Chương 443, lao tới chiến trường. Chương 443, lao tới chiến trường. Di Chắt đem thông chi cất kỹ, đem người mang tin tức cú mèo thả. Rốt cục muốn khai chiến sao? Hắn khẽ thở dài một tiếng, tiện tay mở ra bí cảnh cái nước. Bí cảnh bên trong đã cải tạo hoàn tất hỏa tích chiến sĩ, đang tại diễn võ trường tiến hành khôi phục tính huấn luyện. Thân thể đống nhiên tăng cường, mặc dù tăng lên thật nhiều bọn hắn mặt giấy sức chiến đấu, nhưng nếu như không thể tinh chuẩn điều khiển thân thể, vậy cái này phần mặt giấy sức chiến đấu có thể có mấy phần rơi xuống thực chỗ cũng không biết. Luyện kim công xưởng bên trong, hỏa tích công tượng đang tại tăng giờ làm việc đối đơn binh bọc thép tiến hành thăng cấp. Nhưng ngay cả như vậy, thời gian một năm vẫn còn có chút quá ngắn. Cho tới bây giờ, đơn binh bọc thép vẹn vẹn chỉ có 100 bộ thăng cấp hoàn tất. Còn lại đơn binh bọc thép, trước mắt xem ra chỉ có thể chờ đợi bên trên chiến trường sau chậm rãi thăng cấp. Di Chắt tiến vào diễn võ trường, phát giác được Di Chắt đến, hỏa tích chiến sĩ nhao nhao dừng lại huấn luyện. Bọn hắn tụ lại tại Di Chắt bên người, 1000 con mắt rồng lóe nóng bỏng kim quang. Di Chắt chậm rãi mở miệng nói, chiến tranh sắp bắt đầu, trong khoảng thời gian này không cần làm qua tại kịch liệt huấn luyện. Nghe được tin tức này, hỏa tích trong nháy mắt sôi trào lên. Cùng Di Chắt tưởng tượng khác biệt, hỏa tích đối với chiến tranh không có mâu thuẫn. Vô luận là trải qua lục xâm thế giới lao binh, vẫn là mới gia nhập tân binh, bọn hắn đối với chiến tranh phản ứng dị thường tương tự. Cùng nhiệt, những này hỏa tích đối với chiến tranh 10 phần cùng nhiệt. Loại phản ứng này, để Di Chắt ẩn ẩn cảm giác có chút không thích hợp. Cảm giác như thế nào? U Lì Sẹt thanh âm bỗng nhiên tại Di Chắt vang lên bên hai, hắn có chút nghiêng đầu, chỉ thấy U Lì Sẹt từ bên ngoài diễn võ trường bay tiến đến. Ngươi cho bọn hắn truyền giáo. Di Chắt trong nháy mắt đem loại này không thích hợp phản ứng liên hệ đến cuồng tín đồ trên thân. U Lì Sẹt không có phản bác, mà là nói bổ sung, ta không có cho bọn hắn truyền giáo, ta chỉ là cho bọn hắn chỉ vào đạo, để bọn hắn mình kiến lập một cái cùng loại với liên hợp loại hình đồ vật. Liên hợp. Di Chắt mắt nhìn hưng phấn hỏa tích bầy, lại đem nặng đầu mới vòng vo trở về. Liên hợp cũng không có cái này hiệu quả. Vũ sư liên hợp trên bản chất liền là một loại xã giao phương thức, cùng một loại đặc thù giao dịch phương thức. Mà dưới mắt hỏa tích bầy phản ứng, càng giống là nhân loại bình thường bên trong liên hợp. Loại này liên hợp thường thường có một cái xác thực mục tiêu, liên hợp thành viên biết cái này mục tiêu vì đó bắt đầu. Nhưng cho dù là phàm nhân liên hợp, loại này cuồng nhiệt tình cũng có chút quá mức. Ta cũng không nói đây là liên hợp làm cho a. U Lì Sẹt giảo hoạt cười cười, bọn hắn chiến tranh cuồng nhiệt là một loại hiện tượng phản tổ. Ngươi hẳn còn nhớ, Cự Long là trí cao người binh khí sinh vật a. Nhưng những này hỏa tích trong cơ thể long huyết đều bị ức chế. Không đối, ngươi nói là. Di Chắt con mắt đông nhiên trừng lớn, những này hỏa tích long huyết quả thật bị ức chế, nhưng hắn bí cảnh bên trong thế nhưng là có hai cái cự long. Lục Thủ Long Vương dòng dõi Hồ Gơ, cộng thêm có được đặc thủ chuyển thừa á loại cự long Xà Vương. Hai người này cùng tiến tới, khó đảm bảo sẽ không chỉnh ra đồ vật gì đến. Đối, liền là như ngươi nghĩ. U Lì sẽ có chút cười đắc ý nói, Hồ Gơ cùng Xà Vương hợp tác, vì những này hỏa tích lần nữa tiến hành thu huyết. Hiện tại những này hỏa tích long huyết, mặc dù vẫn như cũ ở vào ức chế trạng thái, nhưng bọn hắn thức tỉnh long huyết lại đạt được tăng cường. Mà cự long làm binh khí sinh vật, đã chú định bọn hắn không có khả năng sợ hãi chiến tranh. Cho nên tại tăng cường long huyết về sau, những này hỏa tích liền biến thành bộ dáng này. Di Chắc nghiêng đầu nhìn về phía con này đắc ý quả đen. Ngươi an bài. Hắc hắc, ta cùng Xà Vương cùng một chỗ tổng cộng. Di Chắc khẽ gật đầu, hài lòng nói, khó được ngươi có thể đang ngủ bên ngoài, còn giúp lấy ta tăng cường thực lực. Nói xong, hắn từ trong túi áo móc ra một cái phong ấn nghiêm nghiêm thật thật cái bình, ném cho U Lì Sẹt. Vật gì tốt, phong ấn như thế kín. U Lì Sẹt tiếp nhận cái bình, hiếu kỳ đem phong ấn giải khai. Chỉ thấy cái kia miệng bình vừa vỡ mở, một cỗ linh hồn phương diện hương khí trong nháy mắt để U Lì Sẹt trừng lớn mắt. Linh hồn nguyên chất. Di Chắt cười nói, lúc đầu ta là chuẩn bị đánh xong trận chiến tranh này, lại đem thứ này cho ngươi. Nhưng ta hiện tại tâm tình tốt, thứ này cũng liền sớm cho. Linh hồn nguyên chất đối với U Lì Sẹt tới nói, không thể nghi ngờ là khôi phục linh hồn thương thế tốt nhất thuốc trị thương. Dù cho U Lì Sẹt linh hồn thương thế, giờ phút này đang tại một chút xíu bản thân sửa chữa phục hồi, nhưng phục dụng đại lượng linh hồn nguyên chất, vẫn như cũ sẽ tăng nhanh hắn tốc độ khôi phục. Cái này bình linh hồn nguyên chất nếu lan ướt, U Lì Sẹt trực tiếp khôi phục lại thế giới chi chủ cũng có thể. Ai nha, ngươi bây giờ cho ta không phải chuyện xấu sao? U Lì Sẹt cố làm chẳng lẽ? Ta nếu lan ướt bình này đổ vật, nhất định sẽ tiến vào ngủ say. Ngươi tiếp xuống chiến tranh, ta liền giúp không lên gấp cái gì. Di Chắt liếc mắt nhìn hắn, giả bộ như nghiêm túc nói, ngươi này cũng nhắc nhở ta, ngươi tranh thủ thời gian cho ta còn trở về. Đừng đừng, ta ăn ít một điểm chính là. U Lì Sẹt đầu hàng nói. Bất quá, cho đùa về sau. Hắn ngay sau đó liền nghiêm túc nói, thương thế của ta vấn đề, ngươi nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Ta ngủ say là chuyện tất nhiên, ngươi nhất định phải sớm tính toán. Di Chắt cũng chăm chú nhẹ gật đầu. Ta biết. Từ bí cảnh rời đi, Di Chắt tại thông tin thủy tinh cầu thượng tướng mình tham gia chiến tranh tin tức, phát cho mấy cái người bên cạnh. Sau đó hắn đem phòng thí nghiệm thu thập sạch sẽ, các loại khí giới hợp quy tắc cất kỹ, các loại ma pháp trận đều mở ra. Hắn chuyến đi này, sợ là muốn thời gian rất lâu đều về không được. Cuối cùng, hắn đi ra Vu sư tháp đại môn, vì đại môn tăng thêm một tầng phong ấn. Trên không trung, Di Chắt hồi nhìn thoáng qua sắp biến mất tại trong tầm mắt Vu sư tháp, khẽ thở dài một cái, ai, hy vọng còn có thể trở lại a. Chân lý chi tháp các Vu sư gần nhất đã nhận ra một cỗ không thích hợp, một cỗ mưa gió sắp đến cảm giác đè nén, không biết lúc nào đã bao phủ tại bên cạnh của bọn hắn. Dù cho quân bộ cấm chỉ tin tức truyền ra ngoài, nhưng vẫn như cũ có đại lượng người thông minh từ thị trường biến hóa bên trong tìm được chút dấu vết để lại. Phát hiện trước nhất không thích hợp chính là Vu sư thương hội nhân viên, bọn hắn là người bán, tự nhiên so người mua sớm hơn phát giác được thị trường biến hóa. Trên thị trường, hỏa nguyên tố bảo thạch giá cả một mực tại ngã xuống. dùng cho nhiên liệu thấp kém hỏa nguyên tố bảo thạch, nó phẩm chất đang tại không ngừng tăng lên. Tiếp theo, các loại luyện kim tài liệu giá cả đều xuất hiện ngã xuống. Đồng thời gian rất lâu bên trong đều không có đàn hồi. Loại tình huống này để rất nhiều lão vu sư đều đã nhận ra không thích hợp, bởi vì luyện kim tài liệu giá cả đều là nhận đến chân lý nghị hội vĩ mô điều tiết khống chế. Dĩ vãng giá cả ba động đều sẽ rất nhanh khôi phục, nhưng lần này tài liệu giá cả đang lấy một loại cực kỳ chậm rãi biên độ ổn định xuống ngã. Phảng phất trong vòng một đêm, tất cả đại vu sư đều mở đủ mã lực, muốn đem thế giới của mình bên trong tất cả tài nguyên đều khai phát sạch sẽ một dạng. Khác thường thị trường hiện tượng, để rất nhiều vu sư nao động mở rộng. Các loại suy đoán như là như bệnh dịch, thuật tử quán, tú hội, liên hợp, câu lạc bộ cấp tốc quyết tán. Rất nhiều người lạc quan đoán chừng, vu sư hoàng kim niên đại muốn bắt đầu. Nhưng có rất ít người đoán được, vu sư thế giới muốn bắt đầu đại chiến. Bởi vì dựa theo lẽ thường, nếu như muốn phát sinh đại chiến, luyện kim tài liệu giá cả hẳn là tăng lên mới đúng. Nhưng chỉ có một ít đối vu sư tài nguyên khai phát 10 phần hiểu rõ vu sư mới biết được, vu sư thế giới giá hàng là bị gượng chống lên. Nếu như đại vu sư nhóm mở đủ mã lực, rất nhiều luyện kim tài liệu giá cả đơn vị đều muốn vòng ma tinh biến thành ma thạch. Nhưng ở gần nhất, liên quan tới đại chiến tranh suy đoán, lại dần dần tại lời đồn đại bên trong bộc lộ tài năng. Bởi vì tại gần đây, rất nhiều nổi tiếng tam hoàn vu sư đều biến mất. Những đại sư này đều là thành công gia nhập quân bộ tinh anh vu sư, căn cứ người hữu tâm thống kê, gần như tất cả gần đây gia nhập quân bộ vu sư đều bị chiêu mộ. Loại này dấu hiệu để chân lý chi tháp các vu sư trong lòng có chút sợ hãi. Đến cùng dạng gì chiến tranh có thể làm cho quân bộ vận dụng nhiều như vậy tinh anh vu sư? Chân lý chi tháp viễn trinh tầng, so sánh với trước xuất hiện một chút cải biến. Từng tòa to lớn truyền tống môn, như là từng khối mộ bia bình thường đứng sừng sững ở công tắc tầng lãnh sắt sắt thép bên trên bình nguyên. To lớn vận chuyển hàng hóa khinh khí cầu, đang tại ngày đêm không thôi đem tài liệu thuận truyền tống môn vận chuyển tiến đầu mối then chốt thế giới. Sau đó thông qua đầu mối then chốt thế giới, truyền vận đến đang tại phát sinh chiến tranh tinh hà thế giới. Mà tại những này khinh khí cầu bên trong, có như vậy một chiếc thoạt nhìn có chút đặc biệt. Tình huống trước mắt chính là như vậy, chư vị làm ơn phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Khinh khí cầu bên trong, Di Chát ngồi tại gian phòng cạnh góc, lặng lặng nhìn tài liệu trong tay. Tại hắn cách đó không xa, một cái quân bộ vu sư đang tại thông qua các loại hình ảnh, cho bọn hắn giảng giải trong tư liệu tin tức. Nói cách khác, chúng ta bây giờ ở vào toàn diện thế yếu đúng không? Một cái toàn thân trên dưới, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen vu sư, đột nhiên mở miệng nói. Người có thể hiểu như vậy. Người hướng dẫn nhẹ gật đầu. Toàn diện thế yếu, loại chuyện này ta vẫn là lần đầu gặp. Một cái thoạt nhìn như là thạch đầu nhân một dạng vu sư nói tiếp. Những này tinh hà phù du vậy mà từ tinh giới bên trong trực tiếp hướng trong thế giới đưa lên chiến sĩ. Với lại chúng ta đối với cái này, ngoại trừ phòng ngự bên ngoài, thậm chí không có phản chế thủ đoạn. Thạch đầu nhân vu sư thanh âm nghe tới vô cùng phẫn nộ. Vu sư lúc nào bị những sinh vật khác áp chế qua, hơn nữa còn là không có cách nào phản chế áp chế. Nhưng ở phần này phẫn nộ phía sau, Di Chát lại nghe ra một tia miễn tưởng phá diệt vô năng của nộ. Cái này vu sư không tiếp thụ được, vu sư trong chiến tranh ở vào toàn diện yếu thế địa vị. Nội tâm của hắn sinh ra dao động. Bên trong căn phòng vu sư, đối với thạch đầu nhân vu sư thất thố lạ thường yên tĩnh. Chiến tranh tin tức, đối với bọn hắn trùng kích quả thật có chút lớn, ngoại trừ Di Chát. Chư vị không cần hốt hoảng như vậy, đây chỉ là khác biệt văn minh chiến tranh thói quen khác biệt đưa đến thời gian ngắn thế yếu mà thôi. Di Chát đem tư liệu, yên lặng từ xó xỉnh bên trong đi ra. Tại những này tam hoàn vu sư bên trong, Di Chát là đối văn minh chiến tranh rồi giải nhiều nhất vu sư. Dù sao tại trên vai của hắn, liền đứng đấy một cái văn minh chiến tranh kinh nghiệm bản thân người. Bên trong căn phòng vu sư đều là tam hoàn vu sư bên trong tinh anh, trong tương lai, những người này sẽ có tương đương một bộ phận trở thành đại vu sư. Mà tại hiện tại, bọn hắn tất cả mọi người đem ánh mắt bắn ra đến Di Chát trên thân, như là chúng tinh phụ nguyện. Tấu chương xong, chương 444, trước khi chiến đấu hội nghị chương 444, trước khi chiến đấu hội nghị Di Chát, vu sư thế giới gần nhất nhân vật phong vân. Cỡ nhỏ phù không thành tin tức, mặc dù không có công bố ra ngoài, nhưng đối với bên trong căn phòng vu sư tới nói, cỡ nhỏ phù không thành cũng không phải là bí mật gì. Mà xem như cỡ nhỏ phù không thành người sáng tạo trong danh sách, một cái duy nhất không phải đại vu sư. Di Chát cái tên này, tự nhiên để bọn hắn khắc sâu ấn tượng. Di Chát đứng tại gian phòng chính giữa, đối mặt bốn phương tám hướng ánh mắt, hắn không chút nào luống cuống. Chư vị, không cần đối nhất thời thế yếu mê hoặc mắt. Những cái kia phù du chiếm cứ tinh giới quyền khống chế bầu trời, đây bất quá là bởi vì bọn họ tại quá khứ trong chiến tranh, liền là lấy loại phương thức này chinh phục thế giới khác mà thôi. Cái này giống chúng ta thói quen dùng phù không thành tiến hành chinh phục một dạng. Đừng nhìn chúng ta hiện tại ngạc nhiên tinh hà phù du quyền khống chế bầu trời, chư vị tin hay không, những cái kia phù du giờ phút này cũng đang tại buồn bực. Vì cái gì phía dưới bọn này vu sư cùng giết không hết một dạng, liên tục không ngừng xuất hiện. Di Chát hài hước khôi hài ngữ khí, để ở đây vu sư vì đó vui lên. Trước đó loại kia khẩn trương đổi phế khí tức, tại lúc này tiêu mất không ít. Vu sư đều là người thông minh, Di Chát thuyết pháp có phải hay không an ủi lời xã giao, bọn hắn tự nhiên được chia ra. Gặp bầu không khí bình thường trở lại, Di Chát lập tức rèn sắc khi còn nóng, ném ra một cái tin tức nặng ký. Chư vị, các ngươi có lẽ còn không biết, chúng ta cỡ nhỏ phù không thành đã thiết kế hoàn thành, máy nguyên hình khảo thí tại một năm trước liền đã tiến hành. Coi như kẻ là thương hội vu sư chấm nữa, cỡ nhỏ phù không thành khảo thí cũng nên hoàn thành. Chỉ cần có cỡ nhỏ phù không thành, tinh giới bên trong tinh hà phù du chúng ta liền không lại không có cách nào phản chế. Chỉ cần chúng ta kiên định giữ vững, chiến tranh thắng lợi nhất định là thuộc về chúng ta. Di Chát ngữ khí chém đinh chặt sắt, ẩn chứa trong đó lòng tin, trong nháy mắt lây nhiễm bên trong căn phòng vu sư. Gian phòng bên trong cái kia cỗ tiêu cực khí tức lập tức quét qua mà không. Mà tại Di Chát sau lưng, quân bộ phái tới người hướng dẫn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có thể được phái tới cho bọn này đại vu sư học sinh, tám nhân vu sư bên trong người nổi bật giảng giải tin tức người, đương nhiên sẽ không là cái gì hạng người bình thường. William the Best, quân bộ tam hoàn đặc phái viên bên trong ngôi sao mới. Tại quá khứ một cái ngàn năm bên trong, hắn tại quân bộ phát động trong chiến tranh nhiều lần lập kỳ công, quân bộ nội bộ huy hiệu nhiều thậm chí có thể làm y phục mặc. Hắn lần này đến đây, ngoại trừ vì những này sắp lao tới chiến trường tam hoàn vu sư giảng giải tin tức, hắn còn phụ trách những này tam hoàn vu sư tư tưởng công tác. Không có ý chí chiến đấu chiến sĩ dù cho bên trên chiến trường, cũng chỉ sẽ tăng thêm phiền phức. William vì công việc này, chọn vẹn làm hai cái bản bút ký dự án. Hắn kỹ càng phân tích từng cái vu sư bối cảnh, từ đó chọn lựa ra có khả năng nhất đánh mất đấu trí vu sư, cũng vì bọn hắn mỗi người chuẩn bị một bộ đặc biệt lời nói cho chuyện. Hắn thậm chí còn cân nhắc dùng linh hồn vu thuật tiến hành tâm trí điều khiển, phụ trợ hắn đạt tới mục đích. Nhưng bây giờ, máy vi tính của hắn đã vô dụng. Di Chát mấy câu liền đem để ở đây các vu sư tiếp nhận hiện thực, cũng đối tương lai tràn ngập hy vọng. Đây quả thực tựa như vu thuật bình thường kỳ diệu. Bất quá, hắn kinh ngạc vừa mới bắt đầu. Bởi vì Di Chát tại ủng hộ song sĩ khí về sau, quay đầu liền nói đến hắn vừa rồi giảng giải tư liệu. Phần này đã bị hắn giảng giải qua một lần tư liệu, bị Di Chát một lần nữa giảng giải một lần. Lần này giảng giải bên trong, Di Chát gia nhập rất nhiều mới đồ vật, thoạt nhìn như là cá nhân hắn lý giải. Nhưng nói thật ra, William chưa từng có như thế mồ hôi đầm địa qua. Bởi vì Di Chát đối với tư liệu giải đọc, muốn vượt xa hắn. Di Chát đối với chiến trường thôi diễn, để ở đây mỗi một cái vu sư đều nghe say sương ngon lành. Cho dù là hắn, cũng bất quá chỉ có thể vì đó bổ sung một chút chiến trường chi tiết. Với lại, Di Chát còn chưa không bá đạo. Tại hắn thôi diễn quá trình bên trong, hắn không ngừng dẫn đạo ở đây vu sư phát biểu cái nhìn của mình. Một người cái nhìn là cực hạn, nhưng khi 100 người cùng nhau nhìn chuyện nào đó lúc, vậy bọn hắn tầm mắt liền sẽ phi thường rộng khắp. Tại Di Chát dẫn đạo dưới, toàn bộ trước khi chiến đấu hội nghị tựa hồ biến thành vị diện chiến tranh bộ chỉ huy. Thân kinh bách chiến các vu sư căn cứ từ mình kinh nghiệm, không ngừng mưu đồ từng tràng chiến dịch. Tại bọn hắn thảo luận bên trong, cuộc chiến tranh này tình thế trở nên rất sáng tỏ, bọn hắn đấu trí cũng theo đó trở nên đắt đỏ. Mà cái này toàn bộ quá trình, tất cả đều bị William ghi xuống. Làm quân bộ ngôi sao mới, hắn am hiểu nhất chính là học tập. Di Chát hành vi hắn thấy, đơn giản được xương tụng điển hình. Lợi dụng hợp lý phỏng đoán bỏ đi tam hoàn vu sư tiêu cực suy nghĩ, sau đó lại lợi dụng vu sư càng thêm quen thuộc chiến tranh bộ chỉ huy hình thức, để vu sư cũng tham dự vào thôi diễn bên trong. Mình cho mình bánh vẽ thuộc về là. Với lại cái này một hệ liệt thao tác, hoàn toàn không cần linh hồn vu thuật. Ý vị này, cho dù là đối mặt những cái kia đối linh hồn, tâm trí cảm giác cực kỳ bén nhạy tâm linh vu sư, cũng có thể sử dụng loại biện pháp này. Loại thủ đoạn này thật là khéo. William hưng phấn đem bản bút ký khép lại, Di Chát thủ đoạn để hắn mở rộng tầm mắt. Tại trong tư liệu, Di Chát do dệt mới tấn thăng tam hoàn vu sư không có bao lâu thời gian, nhưng hắn biểu hiện lại so ở đây lão vu sư đều mạnh hơn. Chẳng lẽ, trên đời này thật sự có thiên tài như thế? Cuối cùng là kể xong. Kết thúc thảo luận về sau, Di Chát liền về tới chỗ ngồi của hắn. Mặc dù từ sắc mặt bên trên nhìn, Di Chát mười phần thong dong, nhưng hắn nội tâm lại bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, kém chút liền muốn chữa loạn. "Dắt, miệng ngươi mới có thể a." U lì xẹt thanh âm đột nhiên tại Di Chát vang lên bên tai. Ngay tại vừa rồi, hai người tại Đông đảo vu sư mí mắt phía dưới, hoàn thành một trận tinh diệu diễn xuất. Di Chát ban đầu hai câu nói, đúng là chính hắn suy nghĩ cùng ý nghĩ, mà tại mặt sau này chiến trường tôi diễn, thì là U lì xẹt tại chuyển vận quan điểm. Di Chát tính toán đâu ra đấy cũng liền đánh qua ba trận vị diện chiến tranh, coi như hắn lại thế nào thông minh, cũng không thể nào làm được để William cũng vì đó kinh ngạc tôi diễn. Đây hết thảy đều là U lì xẹt cái này đánh qua văn minh chiến tranh thế giới chi chủ ở phía sau phân tích thôi. Mà tới được thôi diễn đằng sau, U lì xẹt thôi diễn xuất hiện lỗ thủng. Tại phát giác được điểm này sau, Di Chát cái khó lo cái khôn, bắt đầu dẫn đạo lên cái khác vu sư tham dự thôi diễn. Mà thủ đoạn này gần như hoàn mỹ che giấu hắn lỗ thủng. Ở đây vu sư không có một cái nào nhìn ra Di Chát bối rối. Theo bọn hắn nghĩ, đây là một trận hoàn mỹ trước khi chiến đấu hội nghị. Bọn hắn chẳng những biết được địch nhân tin tức, cũng đều tràn đầy đấu trí. Ai cũng không biết, đây là một trận trời đất xui khiến sản phẩm. Không lâu, phi thuyền hạ xuống, chúng vu sư đi tới đầu mối then chốt thế giới. Đầu mối then chốt thế giới giờ phút này đã trở thành cỡ lớn xưởng quân sự, lượng lớn tài nguyên bị khinh khí cầu vận chuyển đến cái thế giới này, sau đó lại từ cái thế giới này tiến hành gia công xử lý, từ đó vận chuyển đến tiền tuyến. Đến trăm vạn mà tính luyện kim vu sư như là ong thợ bình thường, tại to lớn luyện kim công xưởng bên trong ngày đêm không thôi công tác. Mà Di Chát một đoàn người khi tiến vào cái thế giới này về sau, thì được phân phối riêng phần mình tài nguyên. Bạch phù thủy nhóm một người một cái vạn người bạch phù thủy chiến đoàn, mà hắc phù thủy thì là một người phân phối một chi 100 người hắc phù thủy tiểu đội. Trong cuộc chiến tranh này, hắc phù thủy tác dụng trở nên 10 phần có hạn. Bởi vì tinh hà phù du chân chính hậu phương ở thế giới bên ngoài. Hắc phù thủy quá khứ rất nhiều thủ đoạn, trong cuộc chiến tranh này không được tác dụng quá lớn. Bọn hắn trước mắt tác dụng là trinh sát tình báo, cùng địch hậu phá hư, định vị không sai biệt lắm là bộ đội đặc chủng. Văn minh chiến tranh không giống với vị diện chiến tranh, vũ sư quá khứ mô thức chiến tranh nhất định phải tiến hành cải biến, từ đó thích ứng mới chiến trường hoàn cảnh. Quân bộ làm chân lý nghị hội lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, cải biến tất nhiên trước từ bọn hắn bắt đầu. Chỉ có quân bộ bên này xác định chiến pháp phù hợp, mới mô thức chiến tranh mới có thể mở rộng đến từng cái vũ sư học viện. Di Chát đại sư, đây là đội ngũ của ngươi. Luyện kim trang bị cùng ma dược sau đó liền sẽ đưa tới, nơi này là danh sách. Hậu cần vũ sư cung kính đem một miếng da cách quyển trục đưa tới. Di Chát tiếp nhận, cẩn thận nhìn một lần ngay sau đó, lông mày của hắn liền nhíu lại. Làm sao tất cả đều là những này đồ chơi nhỏ, Hắc phù thủy không xứng phát phương tiện giao thông sao? Danh sách bên trên bày ra đồ vật không ít, nhưng đại bộ phận đều là ma dược cùng pháp thuật quân chủ, luyện kim vũ khí chỉ có chút ít mấy món, phương tiện giao thông càng là căn bản không có. Cái này cùng sát vách những cái kia bạch phù thủy trang bị, kém cũng quá xa a, hậu cần vu sư có chút không lợi, rất xin lỗi đại sư, ta chỉ là một cái làm việc, trang bị phân phối cũng không phải là ta có thể chuyện quyết định. Nếu như ngài có ý kiến, có thể tìm cấp bậc cao hơn vu sư phản ứng. Di chắc khoát tay áo, trả lời, được thôi, ta sẽ tìm tới đầu phản ứng. Phiền phức chư vị đem đồ vật đưa tới. Việc nằm trong phận sự, không có gì phiền phức. Hậu cần vu sư rời đi, Di chắc nhìn ăn mặc chuẩn bị tờ đơn bên trên một nước ma dược, cảm giác người đều muốn chết lặng. Chiến pháp cải biến, ngươi ngược lại là đem trang bị cũng cải biến a, một bộ này đồ vật, xem xét liền là trước kia Hắc phù thủy tiểu cũ. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người Hắc phù thủy tiểu đội, con này thành viên của tiểu đội đẳng cấp đều tại 2 cấp, có không ít vu sư sinh mệnh khí tức đều có chút mục nát. Cùng phàm nhân quân đội khác biệt, vu sư trong quân đội càng là sinh mệnh khí tức mục nát, tuổi thọ sắp đến cùng vu sư, sức chiến đấu càng là cường hãn. Thể chất tiến hóa tại vu sư bên trong vẫn như cũ thuộc về tiểu đạo, tuyệt đại bộ phận vu sư đi vẫn là tinh thần tiến hóa lộ tuyến. Mà đoạn đường này dây, thân thể mục nát cũng không chậm trễ lực chiến đấu của bọn hắn. Mà bọn hắn còn có thể bởi vì kinh nghiệm phong phú, cùng dày đặc tri thức tích lũy, so bình thường vu sư càng lợi hại hơn. Đội ngũ ngược lại là coi như không tệ, nhưng cho những vật này, bên trên chiến trường không phải đưa đồ ăn. Đại sư ngay cả chiến trường đều không kiến thức, làm sao lại như thế chắc chắn những trang bị này không được. Đồng nhiên, trong đội ngũ có một cái khí tức mục nát lao vu sư đứng dậy. Di chắc liếc mắt lồng ngực của hắn, tại biểu tượng chân lý nghị hội màu vàng ngũ mang tinh bên cạnh, treo mấy cái quân bộ nội bộ ban phát vinh dự huân chương. Nghĩ đến đó là cái tư lịch rất sâu vu sư. Lao vu sư ngữ khí bình ổn, nhưng ở trận vu sư, ai cũng có thể từ đó nghe được một tia không phục. Những trang bị này đều là quá khứ quân bộ từ trong chiến tranh sửa đổi không ngừng đi ra, mỗi một dạng trang bị phía sau đều là vu sư máu tươi. Di chắc không có trả lời vấn đề, mà lại hỏi, người tên là gì? Ta gọi vợ là đi là phệ. Di chắc nhẹ gật đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cấu ngang ngược uy áp trong nháy mắt quét sạch cả chi đội ngũ. Vậy ta gọi ngươi vợ là đi. Vợ là đi, chúng ta bây giờ cũng không có đang họp, còn chưa tới tự do phát biểu thời điểm. Chẳng lẽ quân bộ bên trong hạ cấp có thể tùy ý chất vấn quyết định của thượng cấp? Tấu chương xong, chương 445, lập uy chương 445, lập uy quân đội là cái thượng hạ cấp 10 phần rõ ràng địa phương, làm hạ cấp, chất vấn thượng cấp phán đoán không thể nghi ngờ là đối thượng cấp quyền uy một loại khiêu chiến. Quân bộ vu sư không có khả năng không biết điểm này. Nhưng lão vu sư vẫn như cũ phát ra chất vấn. Điều này đại biểu lấy một loại thái độ, hắn cũng không tin tưởng Di Chắc năng lực. Hắn muốn đoạt quyền. Cho nên, Di Chắc nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ năng lực, đi áp đảo những này vu sư, tiến tới dựng nên mình làm cấp trên uy nghiêm. Nếu không, quyền lực của hắn rất có thể bị trong đội ngũ lao vu sư giả không, tiến tới biến thành quan can tư lệnh. Tại cố này ngang ngược uy áp dưới, trong đội ngũ vu sư đều biến sắc. Mặc dù Di Chắc tấn thăng tuổi tác không thể so với bình thường vu sư, nhưng hắn mặt giấy thực lực cũng không so với cái kia uy tín lâu năm tam hoàn vu sư kém. Lại thêm trên vai hắn đủ lì xẹt đồng thời thực hiện uy áp, tiểu đội vu sư cảm giác mình giống như là tại đối mặt một tôn thế giới chi chủ. Trả lời ta, vợ là đi. Di Chắc quát khẽ để vợ là đi thân thể chấn động, làm đau đầu. Di Chắc uy áp đứng núi chịu sào chính là hắn. Dù cho thực lực đã đi tới nhị hoàn cực hạ, vợ là đi vẫn tại cô uy áp này dưới hai cô run run. Không có cách nào, thực lực của hai người chênh lệch quá lớn. Hắn run run rẩy rẩy nói, không thể. Tác chiến quy tắc đầu thứ nhất, tác chiến vu sư tuyệt đối không thể lấy chất vấn thượng cấp quyết định. Rất tốt. Di Chắc khẽ gật đầu, nhưng trên người uy áp nhưng không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng phát ra nồng đậm. Cái kia quy tắc quy định, trái với này điều lệ vu sư, nên làm nơi nào phạt? Nghe được xử phạt cái từ này, vợ là đi sắc mặt đông nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Căn cứ quy tắc quy định, thượng cấp vu sư tại gặp được chất vấn mình quyết định hạ cấp vu sư lúc, có quyền lợi trực tiếp chém giết. Đương nhiên, đầu này giới hạn ở chiến trường bên trên. Bọn hắn trước mắt còn tại hậu phương, cho nên hắn muốn gặp phải xử phạt là roi hình. Quân pháp quan biết dùng đặc chế trừng trị chi tiên, đối với hắn linh hồn tiến hành quất roi. Mà kiểu tác dụng trực tiếp kia tại linh hồn thống khổ, sẽ để cho bất kỳ một cái nào bị qua hắn vu sư, đời này cũng không dám hồi ức. Bẩm đại nhân, trái với điều lệ người, nhưng chỗ lấy roi hình. Lao vu sư thanh âm hơi khô chát chát, hắn giờ phút này có chút hối hận làm cái này đau đầu. Hắn có loại bí pháp, có thể dò xét vu sư tuổi tác. Hắn vừa rồi rõ ràng dò xét đến cái này vu sư mới hơn 1000 tuổi, tùy ý liền sinh ra một chút kiếm quyền ý nghĩ. Hắn thấy, Di Chắc có lẽ là cái nào đó vận khí tốt, vừa mới tấn thăng tam hoàn quân bộ nội bộ vu sư. Dù sao hiện tại quân bộ đang tại tiếp tục hướng tinh hà thế giới tăng binh, tại cùng Di Chắc mấy cái này mới chiêu mộ quân bộ đặc phái viên đồng thời đến, còn có rất nhiều quân bộ nội bộ tấn thăng đặc phái viên. Nhưng người nào biết, hắn lại đụng phải Di Chắc đầu này từ bên ngoài cường long. Doi hình, đồ tốt. Di Chắc cười cười, trong mắt lại hiện lên một tia hàn quang. Quân pháp quan đâu? Đừng nói cho ta chi đội ngũ này không có quân pháp quan. Rất nhanh, một cái lao vu sư từ vu sư bên trong đi ra, đi tới Di Chắc bên người. Cái này lao vu sư mang theo Trương Thiết Diện, toàn bộ thân thể hơn phân nửa đều bị cải tạo thành luyện kim máy móc. Đại nhân, ta là quân pháp quan. Di Chắc sâu kín nói ra, vợ là đỉ trái với tác chiến quy tắc đầu thứ nhất, ta phán hắn doi hình, hẳn không có vấn đề à? Quân pháp quan khẽ gật đầu, rất thích hợp. Vậy liền chấp hành a. Là. Quân pháp quan từ trong túi áo lấy ra đầu roi ra, cái này roi ra phảng phất ngâm máu, lộ ra một cỗ chẳng lành đỏ sậm. Mà khi nhìn đến cái này roi ra cái kia một cái trước mắt, vũ sư trong đội ngũ thậm chí có đùi người mềm ngã trên mặt đất. Vỡ là đi, ngươi bởi vì trái với tác chiến điều lệ đầu thứ nhất bị phán xử roi hình. Ta là quân pháp quan mẹ dịu, chuyên tới để chấp hành. Tự xưng mẹ dịu quân pháp quan, thanh âm nghe tới như là trong ngày mùa đông kết băng sắt thép, lạnh lẽo cứng rắn để cho người ta không sinh ra cãi lại tâm tư. Vỡ là đi cởi vũ sư bảo, thân thể hận không thể đoàn thành cái bóng. Dựa theo roi hình chấp hành điều lệ, vũ sư không nên làm động tác này. Nhưng ngay tại mẹ dịu muốn đem vợ lạ đi tư thế bày ngay ngắn thời điểm, Di Chắc đống nhiên mở miệng. Cứ như vậy đi, ta là người nhân tử. Mẹ dịu nghe vậy không hề nói gì, lập tức huy động trong tay roi, cho vợ lạ đi tới một roi. 3. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng roi, linh hồn chi tiên trùng điệp quất vào vợ lạ đi trên lưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền nghe kêu đau một tiếng. Vợ lạ đi thân thể như là tiến vào nồi tôm bự một dạng đỏ lên. Nguyên bản liền co quắp tại cùng nhau thân thể, giờ phút này càng là đoàn thành cái bóng. Trung quanh vu sư nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Vu sư đối với thống khổ nhẫn mại trình độ tuyệt đối vượt qua bình thường sinh vật. Dù sao rất nhiều trên thân thể cải tạo đều cần cực kỳ thống khổ quá trình cùng thời kỳ giữa bệnh, mà vỡ lạ đi càng là một cái lao vu sư, nó đối với thống khổ nhẫn mại trình độ càng là muốn vượt qua bình thường vu sư. Nhưng ngay cả như vậy, tại trường trị chi tiền dưới, hắn vẫn như cũ thống khổ con do thân thể, rất giống cái con tôm. Di Chắc mặc nhìn xem một màn này, thẳng đến vỡ lạ đi từ trong thống khổ thông thả lại sức, hắn mới mở miệng nói: về hàng đi, vỡ lạ đi. Lần sau làm tiếp loại chuyện ngu xuẩn này, ngươi cũng không phải là chịu một do chuyện. Vợ lạ đi đem vu sư bảo một lần nữa phụ thêm, run run rẩy rẩy về tới đội ngũ. Đến tận đây, Di Chắt lập uy kết thúc. Mượn vợ lạ đi, Di Chắt thành công dựng lên trưởng quan uy nghiêm. Lập uy về sau, Di Chắt một lần nữa nhắc lên vợ lạ đi chất vấn. Vợ lạ đi nghi hoặc: ta nghĩ các ngươi hẳn là đều có, ở đây, ta đơn giản giải thích một chút. Nói xong, Di Chắt đem cái kia phần danh sách một lần nữa đem ra. Không hề nghi ngờ, phần này danh sách bên trên đồ vật, tại đã từng bị diện trong chiến tranh cực kỳ tiện lợi. Bóng ma dược tề, khôi phục nhanh chóng dược tề, minh tưởng ma dược, biến thân dược thủy, Di Chắt chiếu vào tờ đơn niệm rất dài một xuyên, sau đó cười đối đội ngũ nói ra: giảng đạo lý, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế giàu có tiếp tế. Nhưng là cái này danh sách bên trên đồ vật, tại chúng ta sau đó phải gặp phải trong chiến trường lại không còn như vậy áp dụng. Chúng ta tiếp xuống tuyệt đại bộ phận nhiệm vụ liền là trinh sát địch nhân tình báo, chúng ta dù cho gặp được chiến đấu, cũng muốn lấy thoát thân làm chủ. Cho nên cùng nó chuẩn bị nhiều như vậy dùng cho chiến đấu ma dược, chẳng chuẩn bị một nhóm phương tiện giao thông ma trang, để cho chúng ta có thể nhanh chóng di động. Di Chắt giải thích để tiểu đội không ít vụ sư đều như có điều suy nghĩ, nếu như bọn hắn tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu là trinh sát, vậy bọn hắn di vãng tiếp tế, xác thực tồn tại vấn đề rất lớn. Nhưng bây giờ, lâm thời điều một nhóm phương tiện giao thông cho chúng ta hiển nhiên là không thể nào. Di Chắt khẽ thở dài một cái đường, may mắn ta sớm đã làm một ít chuẩn bị, các ngươi lần này liền đợi đến ăn đau khổ luôn a. Nói xong, Di Chắt tiện tay mở ra bí cảnh cái nước, tiến nhập bí cảnh. Không lâu, từng con long thú liền bị hỏa tích chiến sĩ dắt đi ra. Long thú bồi dưỡng là cùng hỏa tích cải tạo giải phẫu đồng thời tiến hành. Nhưng long thú bồi dưỡng nhưng so với hỏa tích cải tạo giải phẫu nhanh hơn. Không hắn, cải tạo giải phẫu còn cần đối mỗi cái hỏa tích tiến hành số liệu thu thập, sau đó tiến hành khí quan tuyến thể bồi dưỡng. Mà long thú thứ này, do đem hoàn chỉnh chế tác quá trình một tầm, sau đó lại đem xích dương thế giới sản xuất bán nguyên tố hoạt tính huyết đục vô hạn lượng cung cấp. Bồi dưỡng mấy trăm con long thú đối với luyện kim công xưởng tới nói như chơi bừa. Thậm chí bởi vì bán nguyên tố hoạt tính huyết đục biểu hiện quá tốt, chế tác long thú luyện kim công xưởng thậm chí nguyện ý tiếp thu bán nguyên tố hoạt tính huyết đục chống đỡ tiền công. Đây là ta mời người bồi dưỡng long thú, điều khiển biện pháp của bọn nó. Ta sẽ chờ sẽ viết cái sổ cho các ngươi. Tại mới phương tiện giao thông còn chưa đạt tới trước đó, những này long thú chính là chưa bị phương tiện giao thông. Nhìn trước mắt hùng tráng long thú, tiểu đội vu sư bị chấn trụ. Long thú trên thân tràn đầy sinh mệnh phóng xạ, tiêu chí lấy đầu này long thú thể chất cực cao. Mà bọn chúng cái kia hùng tráng hình thể, thì tiêu chí lấy cái đồ chơi này lực lượng lớn lạ thường. Loại này hợp thành thú, dù cho đặt ở quân bộ cũng xương bên trên tinh phẩm. Nhưng bọn hắn trước mắt vị này không hàng trưởng quan, vậy mà tiện tay dẫn ra 100 đầu cho bọn hắn tạm thời dùng. Ngoan ngoãn, đây là vị nào đại vu sư học sinh, thân gia như thế phong phú. Có vu sư thấp giọng thầm thở dài nói, tuổi trẻ vu sư tán thưởng long thú, mà những kinh nghiệm kia phong phú lao vu sư thì tại nhìn sang long thú sau, đem ánh mắt tập trung tại dắt long thú hỏa tích trên thân. Bọn hắn vậy mà tại những này nhìn như phổ thông dị hình nô lệ trên thân, cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Vị này tam hoàn đến cùng tại bí cảnh bên trong mảnh vỡ, nuôi đồ vật gì? Một nhóm quân đội sao? Vì ứng phó một ít tình huống khẩn cấp, những này long thú đại não đều bị cắm vào lưu thể, từ đó bảo đảm những này long thú có thể bị cái khác hỏa tích, thậm chí những sinh vật khác ngồi cưới. Cho mỗi cái vu sư phân phát một cái long thú sau, hậu cần vu sư cũng mang theo tiếp tế trang bị đến. Đại lượng ma dược trang bị bị phân phát xuống dưới, đạt được tiếp tế trang bị vu sư, xe nhẹ đường quen đem đồ vật để đặt tại mình nhất tiện tay vị trí. Ngược lại là Di Chắc nhìn trước mắt những này tiếp tế có chút đau đầu, không biết an bài thế nào. Phân phát xong tiếp tế, hậu cần vu sư liền muốn rời đi, nhưng Di Chắc đúng lúc ngăn cản hắn. Vị đại sư này, xin chờ một chút một cái. Di Chắc thân hình lóe lên, xuất hiện tại hậu cần vu sư bên người, sắc mặt hiền lành hỏi, vị đại sư này, xin hỏi một chút, hợp thành miệng thú túi loại vật này, chúng ta cái này có hay không thừa? Nếu có, còn xin đại sư chỉ cửa đường. Hợp thành miệng thú túi, thứ này nhà kho ngược lại là có một nhóm. Hậu cần vu sư nghĩ một lát, cung kính trả lời, nếu như đại sư cần, có thể dùng ngài thủy tinh cầu cùng hậu cần bộ môn liên lạc một chút, xin điều phối một nhóm. Thì ra là thế, chậm trễ đại sư thời gian. Di Chát nghe vậy lập tức từ trong túi áo xuất ra vừa phối phát thủy tinh cầu, ở phía trên tìm được hậu cần bộ môn phương thức liên lạc. Kết nối về sau, một cái ngữ tốc cực nhanh thanh âm lập tức từ trong thủy tinh cầu truyền ra. Đặt phái viên Di Chát, xin nhanh chóng nói rõ nhu cầu của ngươi. Ta cần 100 cái hợp thành miệng thú túi, nếu có thể, ta còn cần 100 đỡ cao tốc phương tiện giao thông. Thỉnh cầu đã thu được, chúng ta sẽ căn cứ hiện hữu vật tư tiến hành điều phối, trong vòng 3 ngày xin chớ 2 lần xin. Nói đi, thông tin liền bị cấp tốc của máy. Khá lắm, xem ra hậu cần bên kia rất bận rộn a. Di Chát tự đủ. Sau 10 phút, thủy tinh cầu của hắn thu vào một đầu tin tức. Hắn hợp thành miệng thú túi xin phê chuẩn xuống tới, mà phương tiện giao thông xin thì bị cự tuyệt, lý do là tồn kho không đủ. Đối với loại tình huống này, Di Chát sớm có đoán trước. Quân bộ như vậy hào khí địa phương, nếu có dư thừa phương tiện giao thông ma trang, chắc chắn sẽ không lưu tại nhà kho hít bụi. Đã bọn hắn phối cho đơn bên trong không có, vậy đã nói rõ quân bộ căn bản liền không có thứ này tồn kho. Dù cho xin, cũng phải các loại sản xuất. Không lâu, hậu cần vu sư đem hợp thành miệng thú túi đưa tới, tới xứng đôi còn có một nhóm dùng cho hợp thành thú giả chết ma dược. Đem những này đồ vật phân phát xuống dưới sau, bọn hắn liền bắt đầu tại chỗ chỉnh đốn. Tiến vào tinh hà thế giới truyền tống môn có 3 phiến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không được bao lâu bọn hắn sẽ thu được tham chiến thông chi. Đấu chương xong, chương 446, hỗn loạn hậu phương chương 446, hỗn loạn hậu phương đặt phái viên Di Chát, xin ngươi dẫn đầu đội ngũ của ngươi, tại trong vòng 6 tiếng đi vào 124 phi thuyền trận báo danh đặt phái viên Di Chát, xin ngươi dẫn đầu đội ngũ của ngươi, tại trong vòng 6 tiếng đi vào 124 phi thuyền trận báo danh truyền tấn thủy tinh cầu bên trong thanh âm, để Di Chát trong nháy mắt mở hai mắt ra. Đi qua 2 ngày chỉnh đốn sau, bọn hắn rốt cục muốn đi vào chiến trường. Toàn thể chú ý, chúng ta sẽ tại 124 hào phi thuyền trận tiến hành trèo lên thuyền, tất cả mọi người lập tức hành động. Trong thủy tinh cầu mệnh lệnh, tự nhiên không ngừng Di Chát một người nghe được. Không đợi Di Chát lời nói xong, tiểu đội vu sư liền tiến vào trạng thái chiến đấu, xem bọn hắn đội hình, những này hắc phù thủy có vẻ như còn biết một chút bạch phù thủy quân trận. Các ngươi còn biết quân trận? Di Chát hiếu kỳ nói. Tham chiến trước lâm thời huấn luyện một trận. Một cái vu sư ngắn gọn đáp. Di Chát khẽ gật đầu, cái này không sai. Toàn thể chú ý, mục tiêu 124 hào phi thuyền trận, hết tốc độ tiến về phía trước. Nói đi, Di Chát liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía xa xa to lớn truyền tống môn bay đi. 3 giờ sau, tiểu đội đi vào 124 hào phi thuyền trận. 124 hào phi thuyền trận là chuyên dụng quân dụng phi thuyền trận, phi thuyền giữa sân để đó toàn bộ đều là chiến tranh phi thuyền. Nhưng so sánh Di Chát trước đó thấy qua chiến tranh phi thuyền, quân bộ mấy cái này đầu càng lớn. Đồ tốt a. Di Chát nhìn xem chiến tranh phi thuyền cảm thán nói. Đang phi thuyền trận rơi xuống đất, rất nhanh liền có hậu cần vu sư đi tới Di Chát bên người. Đang hỏi rõ ràng Di Chát là ai sau, hậu cần vu sư tại trong thủy tinh cầu tìm lượng này mới tìm được Di Chát muốn trèo lên chiến tranh phi thuyền. Cái này khiến Di Chát trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Thật sự là không có ý tứ, hậu cần vu sư cười bồi đường, cấp trên mệnh lệnh gần nhất luôn luôn biến hóa, chúng ta bên này tin tức có đôi khi tiếp thu không kịp lúc, liền sẽ dẫn đến sai lầm. Trước mấy ngày, chúng ta bên này bởi vì tin tức mất đi, cho một đội vu sư an bài một khung bốn nên kiểm tra tu sửa phi thuyền. May mắn phi thuyền đúng lúc xảy ra vấn đề, mới không có ủ thành sai lầm lớn. Cho nên tin tức này chúng ta được nhiều xác minh mấy lần, còn xin ngài nhiều đảm đương. Di Chát nhíu mày, không nói gì thêm. Dựa theo hậu cần vu sư chỉ thị, tìm được cái kia chiếc bọn hắn sắp sử dụng chiến tranh phi thuyền. Trong phi thuyền, đã đi tới hắc phù thủy tiểu đội đã chiếm cứ nửa cái khoang thuyền. Di Chát nhìn lướt qua, phát hiện bọn hắn là thứ 6 chi đến nơi hắc phù thủy tiểu đội. Chiếc này phi thuyền nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có thể gánh chịu 1000 cái hắc phù thủy, này cũng cùng bình thường chiến tranh phi thuyền không có gì khác biệt. Tiến vào phi thuyền, Di Chát ngoài ý muốn thấy được một cái người quen. Đi Lý đại sư, đã lâu không gặp a. Nghe được Di Chát thanh âm, đang tại trong khoang thuyền nhắm mắt dưỡng thần Đi Lý bỗng nhiên mở hai mắt ra. Di Chát đại sư, chúng ta trước mấy ngày mới thấy qua. Đi Lý đứng người lên, khoe miệng kéo ra vẻ mỉm cười, mặc dù ta tại trước khi chiến đấu hội nghị bên trong không nói lời nào, nhưng đại sư ngươi cũng không thể quên ta đi a. Di Chát sững sờ, lập tức vô hót một cái nói xin lỗi, nhìn ta cái này đầu óc, nên đánh, nên đánh. Tiểu đội tiến vào khoang thuyền, Di Chát cho tiểu đội xác định một khối khu vực, liền tìm được Đi Lý nhỏ giọng đàm luận lên chiến tranh. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hỏng bét chỉ huy. Đi Lý không chút khách khí nói ra. Ta tham gia qua hơn 30 trận bị diện chiến tranh, chưa hề có bất kỳ một trận chiến tranh có thể giống trận chiến tranh này một dạng hỏng bét. Nghe thấy Đi Lý như thế không khách khí đánh giá, Di Chát liền vội vàng hỏi, đại sư, ngươi phát hiện cái gì? Đi Lý từ bên hông lấy ra một cái ma pháp túi, chỉ vào nó nói ra, ta không rõ ràng bọn hắn cải cách sửa lại cái gì. Cho chúng ta phối phát loại này kiểu cũ đồ vật, lại làm cho chúng ta dựa theo mới chiến pháp tiến hành tác chiến, loại hành vi này đơn giản liền là trí lực chứng ngại. Mà ta hướng lên xin phân phối vật liệu, toàn bộ đều là cất vào kho không đủ. Cho dù là phổ thông bị diện chiến tranh, ta đi điều phối tài nguyên cũng sẽ không gặp được loại tình huống này. Đi Lý lời nói tràn ngập lấy nộ khí, hắn thấy loại này phân phối vật liệu quả thực là xem mạng người như cỏ rác. Sau đó là bọn hắn hỏng bét chỉ huy, ta không biết các ngươi thế nào. Ta tại tiếp thu được cái tin tức này trước, đã tiếp thu được 3 đầu đồng dạng tin tức. Nhưng thông tin bên trong phi thuyền trận lại hoàn toàn khác biệt. Ta liền làm không rõ ràng, một cái phi thuyền an bài có cái gì khó? Quân bộ trong bộ chỉ huy chẳng lẽ là một đám nớ ngẩn đang trấn thủ? Đi Lý càng nói càng tức, hắn lần này đi thế nhưng là văn minh chi chiến chiến trường, mà hắn hậu cần bộ chỉ huy lại là dạng này một đám phế vật. Thế thì còn đánh như thế nào? Di Chát tại dự tính lấy Đi Lý tao ngộ, trong lòng cũng là một trận choáng váng. quân bộ theo đạo lý sẽ không có bao có a, quân bộ ngày bình thường tiến hành chiến tranh cũng không tính ít, bộ chỉ huy thành viên lại thế nào xuẩn, đi theo đội ngũ đánh hơn ngàn năm cầm, cũng nên đem một ít bản sự khắc vào thực chất bên trong. Làm sao lại xuất hiện lớn như thế sai lầm? Đầu mối then chốt thế giới trung ương, một tòa mới thành lập thông thiên tháp cao đang tại không ngừng phát ra nhỏ xíu sóng năng lượng. Nơi này là hậu cần bộ chỉ huy, toàn bộ đầu mối then chốt thế giới ngay tiếp theo tinh hà thế giới phân phối vật liệu đều từ nơi này quyết định. Trừ cái đó ra, nơi này còn phụ trách tiếp viện bộ đội chủ tính trung điều phối. Thứ ba chiến khu cầu viện tỉnh cầu, bọn hắn cần 10 cái vạn người đoàn cùng 400 cái trăm người đoàn dùng làm tiếp viện. Đồng thời còn cần 300.000 ma tinh tiếp tế, các loại luyện kim tài liệu 3.500 tấn, cộng thêm các loại ma dược tổng cộng vượt qua 1 triệu bình. Trong phòng tổng chỉ huy, một cái thân thể giống như thủy tinh vu sư lặng lặng nghe thuộc hạ báo cáo. Ở bên cạnh hắn hơn 10 cái vu sư đang tại xếp hàng chờ đợi báo cáo. Đợi thuộc hạ hồi báo xong, thủy tinh vu sư trong cơ thể sáng lên ánh sáng nhạt, số lượng khó mà tính toán phù văn đang lóe sáng bên trong không khô. Không lâu, hắn mở miệng nói, không được, nhiều nhất cho hắn 5 cái vạn người đoàn cùng 300 cái trăm người đoàn làm tiếp viện. Vật tư phía trên trước đem luyện kim tài liệu giao phó, ma dược phương diện này trước đem tồn kho nhiều vận quá khứ. Đến tiếp sau vật tư ưu tiên cung cấp thứ 3 chiến khu. Nói cho hoàng hôn, để hắn cần phải cẩn thận quyết sách. Thứ 3 chiến khu 2 tháng này đã tử trận sắp 50 vạn vũ sư, lại như thế rông dài, chúng ta liền phải từ vũ sư học viện điều vũ sư. Đợi thủy tinh vũ sư nói xong, hồi báo vũ sư mở miệng nói, thiên tinh đại nhân, nếu như đem tài nguyên có hạn phối cho thứ 3 chiến khu, cái kia thứ nhất chiến khu đem nó ưu tiên cấp điều sau, bọn hắn thứ nhất ưu tiên cấp đã dùng 1 tháng, cũng nên thay người. Là, đại nhân. Mặt khác, ta chỗ này có cái tờ đơn, để ma dược công hán cùng vũ khí nhà máy tranh thủ thời gian điều chỉnh sinh sản phương án. Nói xong, được xưng thiên tinh thủy tinh vũ sư, một cái đem chính mình ngón út bẻ gậy đưa cho hồi báo vũ sư. Kế tiếp vũ sư lập tức tiến lên báo cáo xuống một sự kiện. Hồi báo vũ sư rời đi bộ tổng chỉ huy, sau đó vội vã lấy ra thủy tinh cầu. Hắn đầu tiên là đem nhân viên điều phối tin tức thông chi vũ sư bộ. Sau đó lại liên hệ bộ hậu cần, đem các loại tài nguyên điều phối an bài một lần. Sau đó, hắn đem cái viên kia ngón út đem ra, đem bên trong tin tức tiếp thu, sau đó đem tin tức truyền lại cho ma dược bộ bộ trưởng cùng vũ khí bộ bộ trưởng. Ma dược bộ bộ trưởng nhận được tin tức sau, lập tức bắt đầu đội vã thông chi từng cái ma dược công hán điều chỉnh sinh sản phương án. Số 1 ma dược công hán, tính mạng của các ngươi dược tề cần tiến hành tăng gia sản xuất, mỗi ngày sản lượng cần tăng lên tới 50.000 bình. Cái gì? Máy móc hỏng? Tài liệu còn chưa đủ? Luyện kim vu sư đâu? Mau để cho luyện kim vu sư sửa chữa. Tài liệu ta đi điều phối, ta muốn ngươi cần phải cam đoan mỗi ngày 50.000 bình sản lượng. Cái gì? Luyện kim vu sư tất cả đều bị điều đi sản xuất luyện kim vũ khí. Con mẹ nó, chúng ta danh nghĩa từ vũ khí bộ nơi đó điều người. Ngươi chính là đoạt, cũng phải cấp ta đem người đoạt tới đem máy móc sửa xong. Số 1 ma dược công hán, xưởng trưởng nhìn xem hư hao ma dược máy móc gấp đến độ thẳng vào đầu. Quân bộ có lẽ là trước đó lại bắt đầu dây chuyển sản xuất ma dược. Nhưng bởi vì dĩ vãng chiến tranh độ chấn động vấn đề, ma dược dây chuyển sản xuất hiệu suất một mực không có đề cao qua. Đồng nhiên bắt đầu văn minh chiến tranh, ma dược dây chuyển sản xuất mặc dù đi qua cải tạo, nhưng điều gì cũng sẽ phát sinh một chút tiểu nhân trục trặc, nhất là sản xuất một ít nguy hiểm ma dược lúc. Mà cái này cũng dẫn đến máy móc nhất định phải có luyện kim vu sư thời khắc nhìn xem. Nhưng bởi vì tiền tuyến chiến tranh độ chấn động quá lớn, để không luyện kim vu sư toàn bộ bị điều đến vũ khí nhà máy tiến hành luyện kim vũ khí sản xuất. Ma dược có thể dây chuyển sản xuất, nhưng luyện kim vũ khí phụ ma cũng không có chuyên môn phụ ma máy móc đi làm. Vũ sư quân đoàn sử dụng luyện kim vũ khí, nó nội bộ phụ ma linh kiện toàn bộ đều là từ vũ sư nhân công phụ ma mà thành. Mà luyện kim vũ sư điều, để ma dược máy móc trục trặc không chiếm được đúng lúc sửa chữa. Mặc dù ma dược công hán vũ sư bao nhiêu đều sẽ một chút máy móc sửa chữa, nhưng bởi vì ma dược máy móc tiến hành thăng cấp, dẫn đến nội bộ rất nhiều kết cấu đều xuất hiện biến hóa. Rất nhiều vấn đề không phải chuyên nghiệp luyện kim vũ sư căn bản không giải quyết được. Kết quả là trục trặc nhỏ tích lũy thành việc hệ trọng chứng để ma dược máy móc ngừng sản xuất. Cũng may, ma dược công hán không chỉ có một đài máy móc, đồng thời cũng không phải là đầy phụ tải vận chuyển. Ma dược cung cấp còn có thể miễn cưỡng đuổi theo. Nhưng bây giờ đống nhiên điều chỉnh sản lượng, hư mất máy móc nhất định phải sửa chữa. Mặc kệ, mấy người các ngươi đi theo ta đi đòi người. Xưởng trưởng trong lòng hung ác, từ trong túi áo móc ra hồi lâu không dùng pháp trượng, luyện kim vũ khí không có vu sư còn có thể dùng pháp trượng thi pháp, không có ma dược phụ trợ, không có nhưng chính là vu sư mệnh. Là luyện kim vũ khí bộ. Đến trăm vạn mà tính vu sư phân phối tại mấy trăm cái to lớn luyện kim công xưởng bên trong, ngày đêm không thôi tiến hành vũ khí chế tác. Cơ hồ mỗi một cái vu sư bên người đều nắm chắc lượng khác nhau ma dược cái bình. Tiền tuyến to lớn tiêu hao, đối với hậu phương luyện kim vu sư tới nói, cũng là trước nay chưa có khiêu chiến. Không được, ta bên này một cái vu sư đều điều không đi. Công xưởng tay phải bên trong cầm pháp trượng, cùng đối diện ma dược quản đốc xưởng trưởng giằng co, trong lời nói không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Tất cả mọi người là từ tiền tuyến lui ra tới, thật độc thủ, bọn hắn ai cũng không sợ. Tốt ngươi cái ẻn gì lũ. Hôm nay ta luyện kim vu sư ta nhất định phải mang đi. Xưởng trưởng gặp Enji Lục không hé miệng, trong tay pháp trượng linh quang lóe lên, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở công xưởng bên trong. Số 1 ma dược công hán luyện kim vu sư, ta lấy bộ trưởng danh nghĩa. Ô ô ô. Xưởng trưởng nói còn chưa dứt lời, liền bị công xưởng chủ che miệng lại. Ma dược bộ bên kia có nhiệm vụ, bọn hắn vũ khí bộ bên này cũng có nhiệm vụ. Nếu là không làm được nhiệm vụ, một khi cấp trên truy cứu xuống tới, phía dưới nhân viên không có vấn đề, nhưng bọn hắn mấy cái này xưởng trưởng, công xưởng chủ nhưng chạy không được. Giờ này khắc này, toàn bộ đầu mối then chốt thế giới đều tại không ngừng phát sinh những chuyện tương tự. một bên sản xuất thừa, một bên tăng giờ làm việc, một bên nhân viên để không, một bên nhân thủ thiếu, văn minh chiến tranh cần hậu cần quá mức khổng lồ, vũ sư thế giới chưa từng có, dùng cả một cái thế giới làm hậu phương, sau đó đi trợ giúp một cái thế giới khác kinh nghiệm. Tất cả mọi người là lần đầu tiên đứng trước chuyện như vậy, các loại sai lầm tầng tầng lớp lớp. Mà tại ngay tại hỗn loạn như thế tình huống dưới, 124 hảo phi thuyền trận chiến tranh phi thuyền bắt đầu cất cánh. Mấy trăm giá khinh khí cầu chở mấy trăm ngàn vũ sư xuyên qua truyền thống môn, đi đến văn minh chiến tranh tuyến đầu. Đấu chương xong, chương 447, mặt trời phù du 7 chương 447, mặt trời phù du 7 đi qua gần nửa tháng phi hành, chiến tranh phi thuyền xuyên qua không gian đường hầm, tiến nhập tinh hà thế giới. Khi tiến vào thế giới trong nháy mắt kia, cảm giác bén nhạy vũ sư liền ẩn ẩn cảm nhận được, một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy, có đại vũ sư đang tại không còn che giấu nhìn chăm chú bọn hắn. Truyền thống môn loại này địa phương trọng yếu, có đại vũ sư tọa trấn cũng là bình thường. Di chắc thầm nghĩ trong lòng, xuyên qua truyền thống môn về sau, chiến tranh phi thuyền cũng không phải là trực tiếp xuất hiện tại cánh đồng băng ngát, mà là xuất hiện ở một cái cùng loại với hang động thế giới trong không gian. Hang động. Quả nhiên, Di chắc mắt nhìn phi thuyền bên ngoài hoàn cảnh, thầm nghĩ trong lòng quả là thế. Tại trước khi chiến đấu thôi diễn bên trong, hắn vẫn như cũ suy đoán ra vũ sư truyền tống môn nhất định sẽ bị chuyển rời đến dưới mặt đất. Không hắn, tại mất đi quyền khống chế bầu trời tình huống dưới, truyền tống môn liền là cái to lớn điểm ngắm. Phi thuyền tiến vào hang động về sau, liền có chuyên môn hậu cần vũ sư tiến hành dẫn đạo. Trong đó gánh chịu bạch phù thủy chiến tranh phi thuyền trực tiếp từ hang động đỉnh chóp một cái cửa ra bay ra ngoài, mà gánh chịu hắc phù thủy chiến tranh phi thuyền thì tại phi thuyền trận hạ xuống. Về phần nguồn cung cấp phi thuyền, bọn hắn thì hướng phía hang động một bên khác bay đi. Tại Di chắc bọn hắn hạ xuống phi thuyền giữa sân, mấy chục giá bị hao tổn nghiêm trọng chiến tranh phi thuyền đang tiến hành sửa chữa. Những này phi thuyền có nghiêm trọng ăn mòn, có bị đại diện tích thiêu cháy, có thì giống như là bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ xoa nhẹ một lần một dạng. Trong phi thuyền vũ sư đều không phải là hạng người bình thường, từ những này phi thuyền bị hao tổn tình huống, bọn hắn liền có thể phân tích ra rất nhiều thứ. Những này phù du phi thuyền hạ xuống, hắc phù thủy nhóm đi ra chiến tranh phi thuyền. Mà bọn hắn vừa rời đi, Di chắc chỉ nghe thấy bên người hậu cần vũ sư dùng thủy tinh cầu báo cáo, tiếp viện đã tới, có 30 khung vợ sĩ ẩn 5 chiến tranh phi thuyền, cùng 300 cái trăm người đoàn trở lệnh. Từ phi thuyền trận rời đi, hậu cần vũ sư cho bọn hắn những này hắc phù thủy tiểu đội người lãnh đạo, một người phát một phần căn cứ giản lược địa đồ, cùng lấy truyền tống môn làm trung tâm, chung quanh mấy ngàn km chiến lược địa đồ. Căn cứ địa đồ bên trên tin tức, vũ sư vì chống cự tinh hà phù du xâm lấn, kiến lập đại lượng chiến tranh cứ điểm cùng chiến tranh thành lũy. Những này cứ điểm thành lũy nối liền cùng một chỗ, như là mạng nhện bình thường đem chọn cái tinh hà thế giới bao trùm. Mà tinh hà phù du chính là một con kia chỉ dính vào trùng lưới côn trùng. Duy nhất thiếu hụt liền là đám côn trùng này có chút hung mãnh. Bọn hắn chẳng những có thể tránh thoát mạng nhện trói buộc, còn có thể đem mạng nhện kéo ra từng cái lỗ hổng. Tại chiến lược trên bản đồ, mấy cái vốn hẳn nên tồn tại cứ điểm địa phương đã bị đánh lên phù du tiêu ký. Tình thế có chút không tốt lắm a. Di chắc nhìn xem địa đồ nội dung, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng nói. Hắc phù thủy nhóm dựa theo lúc đến cưới phi thuyền, chia làm 30 đội. Tại hậu cần vũ sư dẫn đầu dưới, 30 đội vũ sư chia lục bộ phân, tiến nhập 6 đầu khác biệt đường hầm. Mà những này trong đường hầm, bọn hắn liên tiếp tiến nhập mấy cái đại sảnh. Tại những này trong đại sảnh, tiếp thu được nhiệm vụ đội ngũ, trực tiếp thuận thông đạo xuống đất, không có thì tiếp tục đi tới. Chờ đến cuối cùng, 30 đội vũ sư đã chỉ còn lại có một đội. Ở trong đường hầm chậm nhanh bay có 10 phút đồng hồ, Di chắc cái này một đội lần nữa tiến nhập một cái đại sảnh. Cái đại sảnh này đồng dạng dưới đất, nhưng nó cách xa mặt đất cũng không xa. Di chắc bên cạnh, Đi Lý lông mày khi tiến vào tinh hà thế giới dây thứ nhất liền nhíu lại. Mà khi tiến vào đại sảnh về sau, lông mày của hắn nhíu sâu hơn. Đại sảnh có ít cái lối đi kết nối lấy mặt đất, mà những thông đạo này từ Di chắc tiến vào đại sảnh lên, liền không ngừng chuyển ra nhỏ xíu pháp thuật tiếng oanh minh. Đương nhiên, trong đại sảnh hắc phù thủy, gần như đồng thời thu vào đến từ bộ chỉ huy mệnh lệnh. Đặt phái viên Di chắc, hoan nên đi vào thứ ba chiến khu. Người tiểu đội trước mắt nhiệm vụ là tuần tra cứ điểm chung quanh phủ du bảy. Cụ thể nhiệm vụ nội dung như sau, nhìn xem trong thủy tinh cầu tin tức, Di chắc trong lòng sinh ra một tia may mắn. May mắn chuẩn bị long thú làm phương tiện giao thông, nếu không gặp được phù du bảy, bọn hắn liền đợi đến đại giảm biên a, mà một bên Đi Lịt thì liền không có tâm tư này. Hắn nhìn xem trong thủy tinh cầu tin tức, trực tiếp trách mắng âm thanh. Hậu cần đám kia thùng cơm, phương tiện giao thông mà chăng cũng có thể tồn kho không đủ, bọn hắn đến cùng tại công xưởng bên trong làm những gì đồ vật? Nô lệ vòng cổ sao? Hiển nhiên, cái này thân kinh bách chiến lão vu sư cũng nghĩ đến phương tiện giao thông mà chăng vấn đề. Nhưng cùng Di chắc không đồng dạng là, Đi Lịt cũng không có long thú. Cho nên tiểu đội của hắn chỉ có thể cùng những tiểu đội khác một dạng, chỉ dựa vào phi hành đi tuần tra. Một bên hậu cần vũ sư nghe được Đi Lỵ chửi mắng, bất đắc dĩ an ủi, đại sư chớ có sinh khí, phương tiện giao thông mà trang nhu cầu đã sớm nâng lên. Chỉ bất quá lỗ hổng quá lớn, hư hao suất cũng cao, trong lúc nhất thời không vá lại được. Các loại đại sư tuần tra một đoạn thời gian, ngài liền có thể dẫn tới phương tiện giao thông mà trang. Tuần tra một đoạn thời gian. Đi Lỵ hừ lạnh một tiếng, hy vọng ta có thể sống đến lúc kia a. Nói đi, Đi Lỵ liền tìm đầu địa đạo, chuẩn bị chấp hành nhiệm vụ. Cái khác hắc phù thủy tiểu đội cũng sinh ra không ít chửi mắng, đây chính là chiến trường, không có tốt trang bị chấp hành nhiệm vụ không thể nghi ngờ là mất mạng. Nhưng tình huống dưới mắt liền là như thế, bọn hắn làm quân bộ vũ sư, tự nhiên không thể làm đạo binh. Phương tiện giao thông ma trang mặc dù hữu dụng, nhưng vũ sư dựa vào phi hành một dạng có thể điều tra. Di chắc cũng dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, thuận địa đạo đi tới tiến về nhiệm vụ địa điểm điểm xuất phát, số 9 chiến tranh cứ điểm. Vừa tiến vào cứ điểm, Di chắc liền ngầm trộm nghe đến hỏa cầu thuật tiếng nổ. Mà không đợi bọn hắn toàn bộ đi ra, Di Chắt chỉ thấy một cái bạch phù thủy vội vã đi đến, đối bọn hắn hô, tranh thủ thời gian tới trợ giúp, đám kia phù du muốn tấn công vào tới. Cứ điểm bên ngoài, lít nha lít nhít tinh hà phù du đang tại thành quần kết đội hướng cứ điểm bảy tiến hành trúng kích. Như là mặt trời đồng dạng phù du quần cư cao trước khi dưới, lượng lớn cao năng chùm sáng như là như hạt mưa rơi vào phụ ma cứ điểm bên trên, lưu lại một cái đốt dùng cái hố. Mà tại cứ điểm bên trên, lượng lớn luyện kim pháo đài chống đỡ ma lực bình chướng, không ngừng hướng phù du bảy phát xạ từng mai hình cầu thiểm điện. Những này hình cầu thiểm điện trên không trung nổ tung, tứ tán thiểm điện lẫn nhau cấu kết, vậy mà tại không trung dệt ra một chương lôi đỉnh chi võng. Nhiễm đến lôi đỉnh phù du, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành than cốc từ không trung rơi xuống. Cứ điểm bầu trời, trong lúc nhất thời vậy mà rơi ra màu đen mưa. Nhưng ở chương này khổng lồ lôi đỉnh chi võng một góc, lại có một cái nhỏ bé lỗ thủng, tại cứ điểm cạnh góc, có 10 tòa pháo đài ở vào hư hao trạng thái. Tại phù du đợt tấn công thứ nhất bên trong, cái này 5 tòa pháo đài cơ hồ bị trong nháy mắt tiêu cháy. Nhưng cứ điểm tồn kho cùng đang tại tiến công tinh hà phù du, đều không cho phép bọn hắn sửa chữa phục hồi chỗ sơ hở này. Mà bây giờ, từ cứ điểm quan chỉ huy dẫn đầu trên 100 cái vũ sư, đang dùng nhân lực ngăn cản phù du bảy tiến công. Xì xì xì. Một đạo cao năng chùm sáng rơi xuống đất, phát ra tư tư tiếng vang. Năng lượng to lớn trong nháy mắt muốn nhét phụ ma phù hợp gạch, đốt ra một cái lớn chừng miệng chén cái hố. Dung nham đỏ ngầu hỗn hợp có kim thủy, để cứ điểm bên trên vũ sư không thể không cẩn thận di động, miễn cho một cước dẫm vào đi phân tâm, bị phù du một vệt sáng đốt thành than gốc. Đứng hàng trong đội ngũ tâm cứ điểm quan chỉ huy, không ngừng điều phối toàn bộ bạch phù thủy đội ngũ chiến pháp. Hắn khi thì sử dụng pháp thuật tập bắn, khi thì dùng liên hợp bình chướng, hơn 100 người bạch phù thủy đội ngũ dưới sự chỉ huy của hắn, linh hoạt giống như một cái vũ sư một dạng. Nhưng ngay cả như vậy, ánh mắt của hắn vẫn như cũ thỉnh thoảng nhìn về phía thông hướng cứ điểm đỉnh cửa vào. Tiếp viện làm sao còn chưa tới? Đi theo cứ điểm vũ sư, Di Chắt phù thủy tiểu đội cấp tốc từ dưới đất thất hướng cứ điểm hút bay đi. Trên đường, cái này bạch phù thủy bắt đầu là đen vũ sư giới thiệu bọn hắn sắp đối mặt địch nhân. Lần này tới tiến công chính là mặt trời phù du, những này phù du cao năng trùm sáng uy lực rất mạnh, nhưng ở xuyên tấu năng lực bên trên yếu nhược một chút. Không sai biệt lắm 3000 mức năng lượng ma lực bình chướng liền chờ ngăn cản, nhưng đối với ma lực tiêu hao sẽ phi thường cao. Cho nên các ngươi gia tốc khôi phục ma lực ma dược tranh thủ thời gian uống, ở chỗ này đừng nghĩ lấy tiết kiệm tiền chẳng khác nào mất mạng. Nghe nói như thế, tiểu đội thành viên liền đội vàng đem các loại ma dược uống, ngoại trừ Di Chắt. Hắn giờ phút này cảm giác vô cùng dễ chịu, trong không khí tiêu tán năng lượng, để hắn tế bào cũng vì đó sinh động hẳn lên. Rất nhanh, chúng vũ sư đi tới cứ điểm đỉnh. Nhìn xem trên bầu trời, như là mặt trời nhỏ đồng dạng phù du bảy, Di Chắt xem như biết những này phù du vì cái gì được xưng là mặt trời phù du. Mau tới bên này. Thuận bạch phù thủy la lên, Di Chắt nhìn thấy tại hắn bên trái cách đó không xa, có một đội bạch phù thủy đang dùng nhân lực cùng phù du bảy đối kháng. Mà bọn hắn đối mặt địch nhân, thì là một đám bị ba cấp phù du chỉ huy, số lượng gần 100.000 khổng lồ phù du bảy. Nhưng đối mặt bạch phù thủy thỉnh cầu, tiểu đội vũ sư lại nhìn về phía Di Chắt. Mặc dù bạch phù thủy cầu viện rất trọng yếu, nhưng Di Chắt mới là người lãnh đạo của bọn họ. Không Di Chắt hạ lệnh, bọn hắn sẽ không, cũng không thể đi trợ giúp. Di Chắt quát tay, đi giúp chúng ta quân đội bạn, chú ý bảo vệ mình an toàn. Là. Hắc phù thủy xuất hiện, để phòng ngự vũ sư sĩ khí vì đó dùng một cái. Ha ha, tới thật là đúng lúc. Thành lũy quan chỉ huy suy yếu cười một tiếng, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ thân thể đều kém chút ngã xuống. Ở trên người hắn, một đạo cơ hồ đem hắn thân thể cắt đứt cháy đen vết thương, đang tại không ngừng hao tổn sinh mệnh lực của hắn. Nếu như chậm thêm bên trên một hồi, hắn chỉ sợ cũng phải cùng trên trời bọn này phù du liều mạng. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Chỉ thấy thiên khung phía trên, đột nhiên có một viên sáng chói lưu tinh hướng mặt đất rơi xuống. Xuyên thấu qua bề ngoài cường quang, quan chỉ huy có thể nhìn thấy, đó là một chi chừng 10 vạn con phù du bảy. Xong. Quan chỉ huy trên mặt hiện lên một tia tuyệt vọng. Nếu như hắn không có thụ thương, thành lũy phòng ngự chưa từng xuất hiện lỗ hổng. Vậy cái này chi phù du bảy ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục, thậm chí còn có thể làm cho chiến tích của hắn càng thêm phong phú một chút. Nhưng dưới mắt, chi này 100.000 phù du bảy lại trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Dù cho có hắc phù thủy trợ giúp, hắn cũng không có khả năng ngăn được hai chi 100.000 cấp bậc phù du bảy. Trừ phi, Di Chắt nhìn xem thiên không, hắn tự nhiên cũng nhìn ra đến cái kia lưu tình thực chất. Hắn nhìn xem lưu tình, một bên thoát vu sư bảo, một bên nói lẩm bẩm, may mà ta không có đem áo giáp mặc vào, bằng không thoát liền phiền toái. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Di Chắt thân thể bỗng nhiên tỏa ra yếu ớt hình quang, toàn bộ thân thể chốc lát ở giữa liền bành trướng đến 5 mét đến cao. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được trong không khí tràn ngập năng lượng phóng xạ. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều so trước đó khảo nghiệm thời điểm linh hoạt không ít. Hô, nơi này coi như không tệ. Hắn đối thành lũy quan chỉ huy làm thủ thế có ý tứ là tạm dừng thi pháp. Thành lũy quan chỉ huy nhìn thấy cái này thủ thế, trái tim đột nhiên nhảy một cái này hắc phù thủy muốn làm gì? Không, hắn đã biết cái này hắc phù thủy muốn làm gì. Tên điên, thật là một cái tên điên. Thành lũy quan chỉ huy cảm giác mình lý trí phản phất đều muốn bốc hơi. Cái này mới tới hắc phù thủy lại muốn một người đơn đấu bọn hắn một cái đội ngũ đều chỉ có thể miễn cưỡng chống cự phù du bảy. Đấu chương xong, chương 448, phù du á loại chương 448, phù du á loại Di Chắt trên thân thể từng đạo hồ quang điện như cùng sống vật uốn lượn du tẩu. Bọn chúng lóe ra u lam quang mang, tản ra khí tức hủy diệt. Phù du đại quân năng lượng trùng sáng, để trong pháo đài tràn đầy tiêu tán năng lượng. Đây đối với phúc quang cự nhân chiến thể tới nói, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo sân bãi. Chỉ thấy Di Chắt một tay chỉ thiên, trên người mình quang đống nhiên một đường. Cùng long đồng dạng tiệm điện từ đầu ngón tay hắn bay ra, trong nháy mắt thôn phệ phủ du bảy một góc. Ngay sau đó, Di Chắt liền thoáng như lôi thần bình thường, không ngừng hướng phủ du bảy phát xạ lôi đỉnh. Cỡ thùng nước lôi đỉnh mỗi một đạo đều có thể mang đi trên trăm con cấp thấp phủ du. Di Chắt một người hỏa lực, vậy mà so bạch phù thủy một cái bách nhân đội liệt còn mạnh hơn. Thành lũy quan chỉ huy nhìn xem một màn này, cảm giác yết hầu hơi khô chát chát. Ma lực của hắn là vô cùng vô tận sao? Phát giác được địch nhân biến hóa, đứng hàng phủ du trung tâm phủ du tướng quân lập tức làm ra ứng đối. To lớn phủ du bảy bắt đầu biến hóa trận hình, đại lượng phủ du đoàn từ chủ thể kết cấu thoát ly, như là phủ du pháo bình thường, hướng phía Di Chắt tập bắn. Nhiệm vụ của bọn nó là yểm hộ hạch tâm biến hóa. Nhưng Di Chắt chờ đợi chính là hắn biến hóa trận hình cái này một cái chớp mắt. Hỏi, dạng gì thủ đoạn có thể nhanh chóng phá hủy một chi phủ du đại quân sức chiến đấu? Đắc, trạm thủ hành động. Kia cái gì loại hình pháp thuật, tài năng gánh này trách nhiệm? Đắc, chỉ có lực xuyên thấu kinh người pháp thuật mới có thể một kích mất mạng. Sau một khắc, liền nghe một tiếng vang thật lớn. Bị cao năng xạ tuyến bắn trúng, cú bèn bèn nóng chảy ra một cái hố thành lũy tầng, vậy mà xuất hiện một cái bán kính gần 10 mét nhạt nhẽo long xuống. Di Chắt thân ảnh như là phá phong ma thân bình thường, đối cứng lấy phủ du bảy chùm sáng tập bắn, xông phá phủ du bảy phòng hộ. Toàn thân hắn hổ quang điện tu liễm, đối phủ du bảy đông nhiên vung ra một quyền. Ông, một đạo sáng chói cực quang từ quyền phong bắn ra, như là bạch phá dạ không lưu tinh, trong nháy mắt xuyên thủng phủ du bảy. Đứng hàng phủ du trong đám tâm, bị ngàn vạn phủ du bảo vệ phủ du tướng quân trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Giờ phút này, toàn bộ thế giới đều tựa hồ yên tĩnh lại. Vô luận là cứ điểm bên trên vũ sư, vẫn là trên bầu trời phủ du, đều tại đây khắc dừng động tất lại. Hiện tại liền dễ làm nhiều. Di Chát có chút mệt mỏi lẩm bẩm một tiếng, trên thân lần nữa bắn ra tiềm điện. Tại mất đi phủ du tướng quân cái này chỉ huy về sau, chừng 10 vạn con phủ du cự hình phủ du bảy liền trở nên không đủ gây sợ. Khổng lồ lôi đỉnh chi vong lấy Di Chát làm trung tâm triển khai, phủ du thực thể như là mưa rơi. Trên bầu trời, viên kia lưu tinh chú ý tới Di Chát như thế, càng là trực tiếp hoạch xuất ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng phía nơi xa bay đi. Không có chút nào vì chính mình đồng tộc kiểm hộ ý tứ. Cứ điểm phía trên phủ du nhìn thấy một màn này, cùng nhau nhau bắt đầu rút lui. Nhưng Di Chát cũng không có đến đây dừng tay, hai cánh tay hắn làm kéo cung trạng, một thanh lôi đỉnh đại cùng trong tay chậm rãi ngưng tụ thành. Từng con lôi đỉnh đại tiễn như là bắn chim bình thường, không ngừng đem phủ du bảy bắn rơi. Thẳng đến bọn chúng bay ra Di Chát tinh thần lực dò xét phạm vi bên ngoài. Di Chát rơi xuống đất, thân hình dần dần khôi phục bình thường. Hắn sắc mặt có chút mỏi mệt, tinh thần cũng có chút đề bài. Vừa rồi phen này chiến đấu thoạt nhìn tiêu sái vô cùng, nhưng trên thực tế lại vận dụng Di Chát gần như toàn bộ thực lực. Hắn hiện tại, vô luận là tinh thần lực, vẫn là tế bào sinh mệnh lực, đều ở vào khá thấp tiêu chuẩn. Chỉ có ma lực bởi vì phóng xạ điều khiển nguyên nhân, ở vào hoàn chỉnh trạng thái. Di Chát từ trong túi áo móc ra một bộ quần áo thay đổi, y phục của hắn cũng không phải hạo khắc quần cộc, có thể đi theo biến lớn biến nhỏ. Tại mặc quần áo tử tế sau, hắn lại lấy ra hắn áo giáp bộ kiện vì chính mình mặc vào. Toàn bộ quá trình, cứ điểm đỉnh đều lặng ngắt như tờ. Không lâu, Di Chát mặc đơn binh bọc thép, một đạo mang theo thanh âm mệt mỏi từ áo giáp bên trong truyền ra. Thu đội, quan chỉ huy các hạ, ta muốn hỏi ngươi chút vấn đề. Sau một khắc, các vũ sư mới phản ứng được, toàn bộ cứ điểm trong nháy mắt bị gieo họ chỗ lấp đầy. Mặc dù chiến trường là đoàn đội sáng tác sân khấu, nhưng cá nhân võ lực vẫn như cũng là mọi người chỗ tôn trọng đồ vật. Mọi người vinh viên nữa thích anh hùng. Cứ điểm quan chỉ huy từ người bên ngoài trong tay tiếp nhận một bình ma dược, tiện tay vẩy vào mình trên vết thương. Một bên vong linh vũ sư phối hợp với huy động pháp trượng, từng quả mầm thịt liền bắt đầu từ trong vết thương mọc ra. Cứ điểm quan chỉ huy đi vào Di Chát bên người, trịnh trọng đi cái vũ sư lễ. Ta là số 9 cứ điểm quan chỉ huy số gìn, cảm tạ đại sư toàn lực tương trợ. Di Chát thanh âm xuyên thấu qua áo giáp có vẻ hơi ngột ngạt. Việc nằm trong phận sự, ta có chút vấn đề muốn hỏi một chút đại sư. Hai người tiến vào cứ điểm, luyện kim vu sư cầm các thức tài liệu từ bên cạnh bọn họ đi qua. Trong chiến đấu hủy hoại pháo đài nhất định phải nhanh sửa chữa, nếu không một khi Di Chát rời đi, cứ điểm vẫn như cũ có nguy cơ bị lỡ. Đại sư muốn hỏi đám kia phù du sự tình a? Tô Dĩnh mở miệng nói. Di Chát khẽ gật đầu, xác thực như thế, loại này phù du chưa từng xuất hiện đang chỉ huy bộ cho ta tư liệu bên trong. Cái này rất bình thường, những này phù du chủng loại có rất nhiều. Tinh giới bên trong phù du bảy, nghe nói nhiều có thể đem toàn bộ tinh hà thế giới che đậy, có trời mới biết bên trong có bao nhiêu loại phù du. Nghe Sở Dĩn tin tức, Di Chắc trong lòng có chút trầm xuống. Loại này phù du đều là cùng một chủng tộc, không sai biệt lắm. Nói xong, hai người tới một cái phòng hộ 10 phần nghiêm mật gian phòng. Sở Dĩn đem gian phòng mở ra, một cái cực kỳ hợp quy tắc phòng thí nghiệm liền xuất hiện ở Di Chắc trước mắt. Trong phòng thí nghiệm, mấy cái bạch phù thủy đang giải phẫu vừa rồi gặp phải mặt trời phù du. Mà ngoại trừ bàn giải phẫu bên trên mặt trời phù du, toàn bộ phòng thí nghiệm còn để đó đại lượng đạt được tiêu bản. Những này tiêu bản đặt ở phòng thí nghiệm một bên khác trên kệ, bình bình lọ lọ bên trong, tràn đầy khác biệt phù du thân thể cùng khí quan. Những này phù du đại khái thoạt nhìn giống nhau, nhưng ở chi tiết lại có sự bất đồng rất lớn chỗ. Những này phù du tất cả đều là thuộc về cùng một tinh hà phù du cái chủng tộc này, nhưng chúng nó lẫn nhau ở giữa, tựa hồ thuộc về khác biệt tộc đàn. Thời điểm chiến đấu, những này phù du luôn luôn cùng đồng tộc phù du cùng một chỗ chiến đấu, dù cho là đàn, bọn chúng cũng không nguyện ý gia nhập những tộc quần khác bên trong. Đồng thời, những này phù du ở giữa có vẻ như vẫn tồn tại một chút mâu thuẫn. Tô Dĩnh mang theo Di Chát đi tới một cái giá bên cạnh, chỉ vào một cái giá bên trên hai bình đặt chung một chỗ phù du nói ra, hai cái này tộc quần phù du tại lúc gặp mặt, thậm chí đánh lên. Di Chát cẩn thận xem xét cái này hai cái phù du, từng cái đầu tiên đại, bề ngoài chiều dài chất xi tin sắc ngoài, phía sau cánh rộng mà đại. Một cái khác thì cái đầu còn hơi nhỏ, thân thể cũng càng giống Di Chát thấy qua tinh hà phù du. Hai cái này ai lợi hại? Di Chát hỏi. Nhỏ cái đầu lợi hại. Tô Dĩn trả lời, nhỏ cái đầu sức chiến đấu rõ ràng mạnh hơn đại cái đầu, nhưng nhỏ cái đầu thích ứng năng lực muốn càng kém. Căn cứ chúng ta thí nghiệm, tại đối mặt hoàn cảnh khác nhau thời điểm, đại cái đầu luôn có thể càng nhanh thích ứng, mà nhỏ cái đầu lại chết thật nhanh. Mất đi đoàn thể về sau, nhỏ cái đầu phù du gần như không có tại giã ngoại sinh tồn năng lực. Di Chát sờ lên cái cằm, nghe tới, đại cái đầu cái này càng thiên hướng về cá thể, mà nhỏ cái đầu cái này càng thiên hướng về tập thể. Đối, đại sư đối với sinh vật phương diện cũng có chút nghiên cứu a. Tô Dĩn tán dương. Di Chát cười cười, nhưng đáng tiếc nét mặt của hắn bị áo giáp hoàn toàn che giấu, Tô Dĩn cái gì đều nhìn không thấy. Không tính là cái gì nghiên cứu. Nói xong, Di Chát quét mắt treo trên tường giải phẫu đồ phổ, quay đầu đối Tô Dĩn nói ra, quan chỉ huy các hạ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Vì ta, cũng vì ta đội viên an toàn, ta cần các ngươi đối với phủ du toàn bộ nghiên cứu. Di Chát nói xong, trong lòng đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị. Nếu như hắn muốn phủ du tiêu bản, Tô Dĩn khẳng chắc chắn hào phóng chuẩn bị cho hắn một nhóm. Nhưng Di Chát hiện tại muốn là thành quả nghiên cứu, cái này là thật có chút thi ân cầu báo ý tứ. Nhưng vượt quá Di Chát dự kiến chính là, Tô Dĩn lập khắc đáp ứng. Không có vấn đề, ta sẽ chờ sửa sang một chút liền cho ngươi. Di Chát hơi sững sờ, Tô Dĩn phản ứng có chút vượt quá hắn dự liệu. Tô Dĩn nhìn ra hắn nghi hoặc, thở dài nói, đây chính là văn minh chiến tranh chiến trường, vũ sư đều là một cái cứ điểm thanh lý. Lúc này lại ôm tri thức không buông tay, là sẽ chết người đấy. Văn minh chiến tranh đối với vũ sư trùng kích là to lớn. Dĩ vãng bị diện trong chiến tranh, các vũ sư luôn luôn tự tin cho rằng nhất định có thể chinh phục thế giới. Cho nên trên chiến trường, bọn hắn vẫn như cũ sẽ xem xét cuộc sống sau này. Nhưng văn minh chi chiến khác biệt. Văn minh chi chiến bên trong, vũ sư cũng không biết mình có thể hay không thắng, mà tại loại điều kiện này dưới, bọn hắn sẽ ưu tiên cân nhắc lập tức. Ma dược tác dụng phụ. Trước sống sót lại nói, pháp thuật đối thân thể có hại hại. Trước sống sót lại nói, cái khác vũ sư cầm mình thành quả nghiên cứu, về sau làm ra khó lường đồ vật, lại không mình chỗ tốt. Vẫn là trước sống sót lại nói. Đây hết thảy đều muốn chờ bọn hắn sống sót tài năng nhìn thấy. Sống không nổi, hết thảy đều là không. Di Chát nghe vậy im lặng, theo Sổ Dĩn tại phòng thí nghiệm nhìn một vòng sau, liền dẫn nghiên cứu tư liệu về tới tiểu đội. Giờ phút này tiểu đội đã đi tới cứ điểm đại môn. Dựa theo số 9 cứ điểm nghiên cứu tư liệu biểu hiện, những này phù du á loại nhiều cùng vũ sư thế giới á nhân một dạng. Những này á loại phù du phần lớn có năng lực đặc thù, tỉ như bọn hắn vừa rồi nhìn thấy mặt trời phù du. Loại này phù du năng lực là nhiệt độ cao xạ tuyến, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đem mục tiêu làm nóng đến cực cao nhiệt độ. Nhưng dựa theo cứ điểm ghi chép, những này á loại phù du mặc dù năng lực đặc thù, nhưng nó sức chiến đấu kỳ thật cũng không như tinh hà phù du. Tinh hà phù du đối với năng lượng điều khiển, cho dù là tố năng vũ sư đều muốn nhìn mà than thở. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, bình thường hắc phù thủy tiểu đội gặp được tinh hà phù du bảy liền là hẳn phải chết. Nguyên lai tinh hà phù du mạnh như vậy sao? Di Chát tự lẩm bẩm. Bất quá ngẫm lại cũng là, lúc trước mấy người bọn hắn đều là tam hoàn vũ sư bên trong nhân vật đứng đầu, càng có đi lý loại này chuyển kỳ lao vũ sư là chủ lực. Cho dù là dạng này, tại phù du bảy tự bị dưới, cũng vẹn vẹn chỉ có hắn cùng đi lì sông xuống dưới. Di Chát đem những tài liệu này giao cho tiểu đội chuyên đọc, mà chính hắn thì bắt đầu nghiên cứu địa đồ. Dựa theo nhiệm vụ nội dung, bọn hắn cần từ số 9 cứ điểm xuất phát, sau đó đường tắt 192 hào cứ điểm, 193 hào cứ điểm, đi vào bọn hắn mục đích cuối cùng, 194 hào cứ điểm. Trong lúc này bọn hắn không có trợ giúp, nếu như xảy ra chiến đấu, bọn hắn có thể dựa vào cũng chỉ có mình. Tin tức tốt duy nhất là, những này cứ điểm ở giữa khoảng cách cũng không tính là rất xa, có thể làm chỗ tránh nạn cùng điểm tiếp tế sử dụng. Đấu chương xong, chương 449, đi đường chương 449, đi đường nhìn xem trên bản đồ cách mình chỉ có 500 km, 192 hào cứ điểm, Di Chát trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. 500 km nghe rất xa, nhưng lấy long thú cấp trình, cũng liền 6 cái giờ đồng hồ mà thôi. Tại cái này ở giữa, cho dù bọn họ gặp phải nguy hiểm, chỉ cần toàn lực thoát ly, cũng có thể rất mau tiến vào tòa tiếp theo thành lũy. Về phần tại sao không cần phi hành, Di Chát biểu thị một viên bay ở bầu trời lưu quang, thoạt nhìn là thật có chút chói mắt. Nếu như là một đám, vậy thì càng thêm chói mắt. Tinh hà phù du đối với năng lượng cảm giác 10 phần mẹ bén, làm như vậy không thể nghi ngờ là tại nói cho bọn hắn có vu sư tới. Với lại, long thú cấp trình cũng không chậm. Vu sư mặc dù toàn lực tốc độ phi hành sẽ vượt qua long thú, nhưng làm như vậy, vu sư sẽ hao tổn đại lượng ma lực, tiến tới giảm xuống sức chiến đấu, hơn nữa còn không bền bỉ. Cái này thật sự là được không bù mất. Không lâu, tiểu đội vu sư đem tư liệu truyền đọc hoàn tất. Bọn hắn đem long thú tử hợp thành miệng thú trong túi phóng xuất, vì đó rót vào giả chết dược tề giải dược. Theo long thú từ trạng thái chết giả tỉnh lại, vu sư dựa theo Di Chát cho bọn hắn sổ tay, cho ăn long thú một chút thịt tươi. Lập tức liền cưỡi lên long thú ra cứ điểm. Số 9 cứ điểm cùng 192 hào cứ điểm ở giữa tất cả đều là bình nguyên, cái này khiến bọn hắn đi đường nhẹ nhàng không ít. Di Chát đem đội ngũ chia 10 người một tổ, hướng chung quanh tản ra. Mỗi một cái giờ đồng hồ, thông báo một lần tình huống. Nếu như gặp phải đột phát tình huống, có thể trực tiếp hướng hắn báo cáo. Làm lại như vậy vì trinh sát phủ du bảy tình huống. Bọn hắn cũng không phải bạch vu sư quân đoàn, tập hợp một chỗ sức chiến đấu sẽ không xuất hiện chất tăng lên. Phân tán ra, ngược lại càng thích hợp hắc phù thủy tác chiến hình thức. Đội ngũ tản ra, Di Chát cũng làm một đầu long thú làm mình công cụ thay đi bộ. Long thú là một loại rất tốt tọa kỵ, tại bên trên bình nguyên, loại sinh vật này chỉ dựa vào bốn chân liền có thể chạy ra cao tốc ô tô cảm giác. Vu sư ngồi ở tại trên lưng, không có một tia sốc này. Trên đường, Di Chắc nhìn xem bộ dáng đã đại biến dạng tinh hà thế giới, trong lòng có chút phát ra chút cảm thán. Bởi vì văn minh chi chiến mở ra, tinh hà thế giới mặt đất tuyệt đại bộ phận che lớp vật đều bị quét qua mà không, toàn bộ bình nguyên đều một mảnh trống không. Ai, nếu như văn minh chi chiến không mở ra, cái thế giới này vẫn còn là cái không sai nghiên cứu thế giới. Cảm thán về sau, Di Chắc liền thu liễm tâm tư, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở hoàn cảnh chung quanh bên trên. Bởi vì đã mất đi tinh giới quyền khống chế bầu trời, tinh hà phù du có thể thông qua tinh giới bên trong đại quân, liên tục không ngừng xuyên thấu qua bầu trời hướng thế giới nội bộ đưa lên chiến sĩ. Tuần tra bất quá mười mấy phút, Di Chắc liền chú ý tới một đoàn lưu tinh xẹt qua chân trời bay về phương xa. Di Chắc trên bay, U Lì Sẹt nhìn xem xẹt qua chân trời lưu tinh, có chút hăng hài nói, "Dắt, cái này tinh hà phù du xâm lấn thế giới phương thức vẫn rất đặc thù." "Cái này rất đặc thù sao?" Di Chắc thuận miệng trả lời, "Ta nhớ được các ngươi cái kia thương thuyền, không phải cũng có tương tự thủ đoạn." Dựa theo U Lì Sẹt thuyết pháp, chư thần thế giới thương đội tại trải qua một chút thế giới lúc, sẽ phái ra thuyền nhỏ tiến vào thế giới. Những thuyền nhỏ kia vượt qua thế giới chi vách tường, như là sao băng. "Cái này không đồng dạng." U Lì Sẹt trả lời, "Chúng ta cái kia tiến vào thế giới gọi thuyền nhỏ, đều là có nơi đó thần minh chúc phúc. Cái này tương đương với một cái cho phép chiếc thuyền này tiến vào thế giới. Nhưng dưới mắt cái thế giới này đến trong tay các ngươi, đều tính thứ ba tay. Cái thế giới này thế giới chi chủ, không biết chết bao nhiêu năm. Cái này quần tinh giới phủ du đi đâu làm chúc phúc đi. Loại này tần số cao vượt qua thế giới chi vách tường chiến pháp, tuyệt đối là đám này phủ du ngày bình thường chinh phục thế giới dùng. Di Chát đối với cái này không cho được không, thuận miệng trả lời, loại phương thức này có cái vấn đề rất lớn, cái kia chính là tổn thất quá lớn. Loại này lấy phủ du bảy làm đơn vị, giải rác nhiều một chút tiến vào thế giới phương thức, rất dễ dàng liền sẽ bị phòng thủ phương đại sát đặc biệt giết. Ta dám nói, đừng nhìn vu sư tổn thất lợi hại. Bọn này phù du tổn thất tuyệt đối viễn siêu vu sư. Nói thật, ta hoàn toàn xem không hiểu bọn này phù du tại sao muốn làm như vậy. U Lì sẽ khẽ lắc đầu, mỗi cái văn minh đều có chinh phục của mình phương thức, loại này chinh phục phương thức đã có thể lâu dài tiến hành, vậy đã nói rõ loại phương thức này tại tầm thường vị diện trong chiến tranh, hiệu quả phi thường tốt. Nếu như ngươi chỉ có thấy được khuyết điểm, vậy thì phải cẩn thận. Chúng ta lúc trước cùng vực sâu văn minh khai chiến, liền cho rằng vực sâu văn minh xâm lấn phương thức 10 phần ngu ngốc. Nhưng đến đằng sau, chúng ta mới phát hiện ngu xuẩn là chính chúng ta. Nói không chừng, chúng ta bây giờ đã tiến vào trong cạm bẫy còn không tự biết. U Lì Sẹt lời nói để Di Chắc trong lòng cảm giác nặng nề, xác thực, nếu như một loại chinh phục phương thức tổn thất cực lớn, còn có thể một mực tiến hành, vậy nó tất nhiên tồn tại phía sau ăn cướp. Tinh Hà Phù Du quan chỉ huy cũng không phải ngớ ngẩn, loại này chinh phục phương thức phía sau, nhất định ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Đại Vu sư hẳn là có thể nhìn ra a. Di Chắc có chút không xác định nói ra. U Lì Sẹt mắt nhìn cái kia đạo sắc biến mất lưu tinh, thấp giọng nói ra, bọn hắn đẹp mắt nhất đi ra, bởi vì lần này ta cũng nhìn không ra đến môn đạo gì. Số 9 tiểu đội tao ngộ địch tập, số 9 tiểu đội tao ngộ địch tập. Đột nhiên xuất hiện tiếng cầu cứu phá vỡ bình nguyên yên tĩnh, ngồi tại long thú trên lưng Di Chắc trong nháy mắt mở hai mắt ra. Giờ phút này khoảng cách Di Chắc rời đi số 9 cứ điểm đã qua 4 cái giờ đồng hồ, trên đường đi gió êm sóng lặng. Di Chắc vốn cho rằng dọc theo con đường này sẽ một mực thuận lợi như vậy, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Văn minh chiến tranh chiến trường, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió? Toàn thể chú ý, không cần trợ giúp, tất cả mọi người lập tức hướng 192 hào thành lũy tiến lên. Số 9 tiểu đội ta sẽ đi trợ giúp. Di Chắc đem long thú ném vào bí cảnh, thân thể trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng số 9 tiểu đội phương hướng bay đi. Tại trên vai hắn, U Lì Sẹt hai mắt sáng lên ánh sáng nhạt, số 9 tiểu đội tình huống lập tức xuất hiện tại hắn trước mắt. 10 vạn con tả hữu phủ du bầy, con này tiểu đội không cứu nổi. Nghe được U Lì Sẹt phán đoán, Di Chắc cũng không có cải biến phi hành phương hướng. Đừng thử, ngươi cứu không được bọn hắn. Ai nói ta muốn đi cứu bọn họ? Di Chắc thanh âm có chút lãnh khốc, bọn này phủ du nếu như không chặn đánh, số 9 tiểu đội phụ cận đội ngũ cũng phải chết. Tinh Hà Phù Du vô luận có phải hay không á loại, nó đối với năng lượng cảm giác đều tương đương mẹ bén. Nếu như hắn không tiến hành chặn đánh, số 9 tiểu đội phụ cận tiểu đội nhất định sẽ bị Tinh Hà Phù Du phát hiện tung tích. Cũng là, bất quá nếu đều chặn đánh, chúng ta không bằng càng triệt để hơn một chút. U Lì Sẹt thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút hung ác, ta đi đem xả vương cùng hỏa tích tiêu đi ra, chúng ta trực tiếp tiêu diệt hết con này Phù Du bầy. Di Chát bị U Lì Sẹt biến hóa giật nảy mình. Ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên trở nên như thế táo bạo? U Lì Sẹt một trận, lại mở miệng lúc đã về tới bình thường loại kia bình tĩnh cầu khí. Dắt, ta có chút ứng kích. Bất quá ta đề nghị cũng không cải biến, những cái kia phủ du chúng ta có thể toàn diện. Nếu có thể, chúng ta còn có thể bắt một hai cái người sống, hỏi ra một chút tình báo. Di Chắc suy tư một cái trước mắt, đồng ý U Lì Sẹt đề nghị. Có thể suy yếu một chút phủ du sức chiến đấu, đối với chiến trường tới nói là một chuyện tốt. Mặc dù con này phủ du bầy rất không đáng chú ý, nhưng ưu thế luôn luôn một chút xíu tích lũy. Huống hồ, hắn cũng cần một chút tiêu bản, đối tinh hà phủ du tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Một phút đồng hồ kết thúc chiến đấu, vô luận kết quả như thế nào, tất cả mọi người rút lui. Ngay tại Di Chắc làm ra quyết định lúc, số 9 tiểu đội phụ cận, một cái hắc phù thủy tiểu đội chính dấu ở nơi xa, yên lặng nhìn xem phù du bầy đem số 9 tiểu đội đốt thành cho bụi. Tâm linh mạng lưới bên trong, tiểu đội đội trưởng ra lệnh, thông chi cứ điểm, tại cứ điểm địa đồ tọa độ 976, phát hiện một cái 100.000 cấp phù du bầy. Mặt khác, một chi 10 người hắc phù thủy tiểu đội bị nên phù du bầy toàn diện, để bọn hắn làm tốt tiếp thu vu sư chuẩn bị. Toàn bộ quá trình bên trong, ẩn tàng hắc phù thủy không có phát ra một tia tiếng vang, một tia dư thừa năng lượng ba động, toàn bộ quá trình lặng im mắng. Dù cho phủ du bảy cách bọn họ chỉ có một cây số xa, bọn hắn vẫn như cũ ngốc tại chỗ không hề động một chút nào. Kinh nghiệm nói cho bọn hắn, lúc này bất động muốn so động, tỷ lệ sinh tồn càng lớn. Đương nhiên, tiểu đội đội trưởng trên thân hiện lên một tia cực kỳ yếu ớt năng lượng ba động. Theo đạo lý, loại này sai lầm hắn là không nên xuất hiện. Nhưng không chịu nổi hắn thấy được làm hắn khiếp sợ một màn. Hắn vậy mà nhìn thấy, nơi xa có một đạo vu sư lưu quang đang theo phủ du bảy phi tốc tới gần. Gia hỏa này là ngu xuẩn sao? Tiểu đội trưởng tại tâm linh mạng lưới bên trong nổi giận mắng. 100.000 cấp bậc phụ du bảy đã không phải là bình thường tam hoàn vu sư có thể đối đầu tồn tại, cho dù là những đại vu sư kia học sinh, trong truyền thuyết truyền kỳ vu sư, tại đối mặt 100.000 cấp phụ du bảy lúc, cũng là rút lui tốt nhất. Nhưng hắn cái tên trước mắt này, vậy mà thẳng đến lấy phụ du bảy mà đến, giống như cái này phụ du bảy trong mắt hắn, bất quá là bình thường ma thú bình thường. Đội trưởng, chúng ta muốn động thủ sao? Một cái vu sư tại tâm linh mạng lưới bên trong hỏi. Đội trưởng mắt nhìn bị lưu quang hấp dẫn phụ du, mắng, động thủ làm cái gì? Cứu thằng ngu này sao? Loại này tự đại ngu ngốc liền là cứu được, hắn cũng sẽ tái phạm chút xuẩn đem mình giết chết. Mắng xong, đội trưởng làm thủ thế, cả chi đội ngũ bắt đầu lặng yên không tiếng động rút lui. Đã cái này vu sư đều hấp dẫn phủ du sự chú ý, vậy bọn hắn tự nhiên không thể cô phụ phần này hy sinh. Nhưng ở lúc rút lui, đội trưởng nhịn không được về nhìn thoáng qua. Hắn muốn nhìn một chút, cái này vu sư rốt cuộc muốn ứng đối như thế nào bọn này phủ du. Có thể tới tam hoàn vu sư không có một cái nào là kẻ ngu, hắn không tin tưởng sẽ có tam hoàn vu sư ngu đến mức không có chuẩn bị, trực tiếp trúng kích phủ du bảy. Mà lần này đầu, hắn liền ngẩn người tại chỗ. Đội trưởng, ngươi thế nào? Một cái vu sư chú ý tới đội trưởng dị dạng, vội vàng tại tâm linh mạng lưới bên trong hô. Mà đội trưởng trực tiếp dùng thanh âm trả lời hắn. Chúng ta không cần rút lui, thông chi cứ điểm địa đồ tọa độ 9, 76 phủ du bảy đã bị tiêu diệt. Người chấp hành bị. Một cái không biết hát phù thủy. Tại đội trưởng trong ánh mắt, cái kia 100.000 cấp bậc phủ du bảy, đầu tiên là bị một con cự xà ngăn cản đường đi, sau đó bị một đám quái dị luyện kim khôi lỗi vừa đối mặt đánh tan trận hình. Ngay sau đó, một đạo sáng chói cực quang liền quán xuyên phủ du bảy trung tâm. Một cái 100.000 cấp bậc phủ du bảy, tại không đến 10 giây thời điểm, liền bị người tiến hành chém đầu. Đội trưởng nhìn xem cái kia đạo chấp hành chém đầu thân ảnh, trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ phong khoáng cùng sùng kính. Hắc phù thủy sùng bái nhất cường giả. Đội trưởng lấy ra một cái ảnh lưu niệm thủy tinh cầu, đem đạo thân ảnh kia đi lại. Nhìn xem trong thủy tinh cầu thân ảnh, hắn tự lẩm bẩm, nếu như có thể trở về, ta nhất định phải viết một bộ hình chiếu hí. Tấu chương xong, chương 450, 192 hảo cứ điểm chương 450, 192 hảo cứ điểm gì chắc không có chú ý tới, cách hắn mấy cây số ngoài có một chi hắc phù thủy tiểu đội, toàn bộ hành trình mắt thấy hắn tiêu diệt phù du bảy một màn. Sa Vương làm đột phá thể chất cực hạn bán thế giới chi chủ, hắn thực lực thậm chí có thể so với đỉnh phong thời kỳ Lily. Ánh sáng nó cái kia bền bỉ nhục thể cũng đủ để cho phủ du bảy đánh lên một hồi. Mà theo xà vương hấp dẫn phủ du bảy chú ý, xà vương phía sau hỏa tích chiến sĩ trong nháy mắt bạo khởi. Mặc dù áo giáp thăng cấp còn không có triệt để hoàn thành, nhưng dù sao vẫn là làm xong một nhóm. 100 cái hỏa tích chiến sĩ đồng thời huy động gắn thêm sơn nhạc chi tâm phủ văn tâm linh chi truy, trong nháy mắt liền đem phủ du bảy ngoại tầng tâm linh mạng lưới chấn động đến thất linh bất lạc. Mà di chắc cũng nhân cơ hội này sẽ mở phủ du ngoại tầng phòng ngự, một cái đầy phụ tải phúc quang tụ bắn tháo, trong nháy mắt đem phủ du tướng quân hóa thành hư vô. Toàn bộ quá trình mỗi một cái trình tự đều chặt chẽ tương liên. Phàm là có một cái quá trình xảy ra vấn đề, trận chiến đấu này thời gian đều muốn kéo dài gấp mấy chục lần. Chém đầu hoàn thành, còn lại chính là thu thập chiến lợi phẩm câu. Sa Vương mở cái miệng rộng, phản phất trong thần thoại thôn vệ thiên địa hung thú. Hắn bỗng nhiên khẽ hấp, mấy trăm con phủ du liền bay vào bụng của hắn. Một bên núi lì xẹt cũng không cam chịu yếu thế, trên người hắn sáng lên một tầng uy nghiêm thanh quang, đối chạy tứ phía phủ du bảy nói ra, nơi đây không thể phi hành. Tiếp theo một cái chớp mắt, đông đảo phủ du tựa như cùng tảng đá bình thường cứng ở không trung, sau đó dễ dỗi lấy hướng về mặt đất. Hỏa tích các chiến sĩ giờ phút này cũng tại chém giết đảo tẩu phụ du bảy, trong tay bọn họ cầm mẫn diệt súng, đối phụ du bảy chính là một trận đình thịch, mẫn diệt đạn không tính là gì vật quý trọng, hỏa tích chiến sĩ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Chỉ thấy hỏa tích nhóm chậm rãi xê dịch họng súng, mỗi một lần nhấn quả súng, liền sẽ có mấy chục quả mẫn diệt đạn đem một cái nhỏ phụ du bảy đốt thành hư vô. Động thái thị lực cộng thêm thần kinh phản xạ cải tạo, khiến cái này hỏa tích chiến sĩ chỉ cần thêm chút huấn luyện, liền có thể trở thành đỉnh tốt tay súng thiện xạ. Lại càng không cần phải nói, mẫn diệt súng ngay cả sức giật đều không có. 45 giây thời gian, con này 100.000 cấp bậc phù du bảy là bắt tí bắt, giết tí giết, không có một thứ tử gì chắc trong tay chạy thoát. Ulysses mở ra không gian kẽ nước, để hỏa tích chiến sĩ cùng xà vương trở về bí cảnh. Ngay sau đó, bọn hắn liền hướng phía 192 hào cứ điểm phương hướng phi tốc di động. Mặc dù bọn hắn lần này hành động, rất không có khả năng dẫn tới phù du đại bộ đội. Nhưng ở văn minh trên chiến trường, cẩn thận một chút chuẩn không sai. Mà liền tại di chắc đi không lâu sau, một cái 500.000 cấp bậc phù du bảy liền đi qua bọn hắn chiến đấu chiến trường. Nếu như bọn hắn dám có chút chần chờ, liền sẽ bị bọn này phù du phát giác được tung tích. 192 hảo cứ điểm bên ngoài, lệ thuộc vào di chát chỗ tiểu đội hát phù thủy, đang tiếp thụ bạch phù thủy kiểm tra. Tinh hà phù du á có trồng rất nhiều, 192 hảo cứ điểm liền đã từng đụng phải có thể điều khiển vu sư tâm trí phù du. Bọn hắn bám vào tại vu sư trên thân, ngụy trang thành qua đường hát phù thủy, ý đồ nội ứng ngoại hợp muốn nhét công phá. May mắn bọn hắn đối với vu sư thói quen còn không phải rất quen thuộc, lộ ra một chút chân ngựa, này mới khiến 192 hảo cứ điểm có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng không đợi các vu sư kiểm tra hoàn tất, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một điểm đen. Cái kia điểm đen dần dần mở rộng, cuối cùng hóa thành một cái cưỡi long thú hắc bảo vũ sư. Các ngươi đây là tại làm gì? Di Chát cưỡi long thú đi vào cứ điểm dưới, thấy mình đội viên không có trực tiếp tiến vào cứ điểm, có chút không hiểu hỏi. Vị đại nhân này, chúng ta đây là làm theo phép. Một cái bạch phù thủy gặp Di Chát đặt câu hỏi, liền vội vàng tiến lên đem phủ du sự tình nói một lần. Di Chát nghe xong khẽ gật đầu, đặc thù thời kỳ cẩn thận một chút cũng là bình thường. Đem long thú thu nhập bí cảnh, Di Chát cũng bắt đầu tiếp nhận kiểm tra, không làm cái gì đặc thù hóa. Bạch phù thủy kiểm tra rất hoàn thiện, đầu tiên là đơn giản thân thể dò xét, xác định trên thân thể có hay không leo lên phủ du. Sau đó càng thêm nội bộ dò xét, bạch phù thủy chuẩn bị một đài cùng loại với CT cơ đồ vật, có thể dò xét vu sư nội bộ có hay không bị ký sinh phủ du. Mặc dù vu sư tinh thần lực cũng có thể làm đến những chuyện tương tự, hơn nữa còn dễ dàng hơn mau lẹ. Nhưng loại này phủ du bản thân liền tinh thông tinh thần lực, nếu như dùng tinh thần lực, ngược lại dễ dàng bị giấu giếm được đi. Đang kiểm tra bên trong, nguyên bản còn có tâm trí kiểm tra cái này một hạng. Nhưng Di Chắc tinh thần lực đã đi tới tam hoàn vu sư cực hạn, nhị hoàn vu sư kiểm tra với hắn mà nói cơ bản vô hiệu, mà hắn cũng rất không có khả năng bị ký sinh, cho nên vừa mới kiểm tra liền bị lược qua đi. Kiểm tra một lần sau, đám người thuận lợi tiến vào cứ điểm. Mà ra hồ Di Chắc dự kiến chính là, cứ điểm quan chỉ huy vậy mà tự mình ra nên tiếp hắn. Chỉ thấy một cái mập lùn chắc địch nam nhân đối Di Chắc mở rộng vòng tay, ta là 192 thành lũy quan chỉ huy Di Cô, thật cao hứng gặp phải đại sư. Đối với cứ điểm quan chỉ huy tự mình nên đón, Di Chắc cảm giác sự tình có chút không đúng. Theo đạo lý, hẳn là hắn đi tìm cứ điểm quan chỉ huy mới đúng. Mặc dù hắn cùng thành lũy quan chỉ huy trên lý luận là cung cấp, nhưng ở trên chiến trường, hắn thực tế địa vị là muốn thấp hơn cứ điểm quan chỉ huy. Ta là Di Chắc, không nghĩ tới chúng ta lại đem quan chỉ huy ngươi cũng kinh động đến, thật sự là thật có lỗi. Di Cô nhiệt tình cười nói, ai, đại sư nhân vật như vậy, ta tới đón tiếp là vinh hạnh của ta. Nghe thấy lời này, Di Chắc tâm tư thay đổi thật nhanh, trong chốc lát liền minh bạch cứ điểm quan chỉ huy vì sao lại tới nên đón. Hắn tiêu diệt phù du bảy sự tình, chỉ sợ là bị tuần tra hắc phù thủy nhìn thấy. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, không đáng nhắc đến. Hai người ôm một hồi, Di Chắc có chút ngạc nhiên phát hiện, vị này Di Cô quan chỉ huy, dĩ nhiên là cái đi thể chất tiến hóa vu sư. Di Cô thể chất vậy mà so với hắn còn muốn cao. Tiến vào cứ điểm, hai người trò chuyện lên chiến tranh tình hình gần đây. Đại sư là muốn đi cái khác cứ điểm bộ viên. Di Cô thuận miệng hỏi. Đối. Di Chắc khẽ gật đầu. Đại sư không dễ dàng a. Di Cô có chút thở dài, vượt ngang mấy ngàn dặm đi bộ viên, trên đường này không biết muốn gặp gỡ bao nhiêu phù du. Nếu là gặp được những cái kia lớn bộ tộc, coi như đại sư lợi hại như vậy nhân vật, sợ cũng là giữ nhiều lấy ít. Bộ tộc. Di Chắc chú ý tới Di Cô dùng từ. Liên là phù du bảy, ta bên này là thuận miệng. Di Cô giải thích nói, căn cứ chúng ta bên này nghiên cứu, những này phù du cũng không phải bền chắc như thép, những này phù du á loại mỗi một loại đều là một bộ tộc. Di Chắc khẽ gật đầu, xác thực, ta tại cái khác cứ điểm cũng nghe đến tương tự kết luận. Những này phù du á loại ở giữa chẳng những không phải bền chắc như thép, thậm chí khác biệt á loại ở giữa vẫn tồn tại mâu thuẫn. Cái này chúng ta cũng phát hiện. Di Cô gật đầu nói. Nói đi, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đại sư hành động vĩ đại, ta bên này đã biết được. Một người đối kháng một cái 100.000 cấp phù du bảy, cái này đều muốn so với chúng ta những này bạch phù thủy quân đoàn còn muốn lợi hại hơn. Đại sư như thế trở về, tất nhiên có thể trở thành đại vu sư quan chỉ huy các hạng, tân bút cũng không cần cho ta đeo. Di Chắc ngắt lời nói, ngươi muốn mời ta ta làm cái gì? Ha ha, vậy ta liền nói thẳng. Di Cô cười ha ha một tiếng, sau đó nói ra thỉnh cầu của hắn. Ta muốn mời đại sư hỗ trợ dọn dẹp một chút cứ điểm phụ cận một cái phù du bầy. Vật kia một tuần lễ trước liền bị phát hiện, ở phụ cận đây mạnh mẽ đâm tới. Mà ta bên này mặc dù có thể giải quyết, nhưng nhất định phải xuất động gần như tất cả quân coi giữ, cho nên vẫn lưu nó đến bây giờ. Nhưng nếu là có đại sư trợ giúp, ta tất nhiên không thể để cho bọn này phù du sống thêm xuống dưới. Nghe được Di Cô thỉnh cầu, Di Chát nhíu mày. Một tòa bạch phù thủy cứ điểm đóng giữ vu sư khoảng chừng 5.000 người, cấp bậc này bạch phù thủy quân đoàn, cho dù là xà vương đối mặt, đều chỉ có chạy chối chết phần. Mà cái kia phù du bậy vậy mà cần số lượng này quân đoàn tài năng tiêu diệt. Điều thỉnh cầu này là thật có chút nguy hiểm. Gặp Di Chát do dự, Di Cô lại nói tiếp, yên tâm, lần này bận bịu chắc chắn sẽ không để đại sư giúp không. Chúng ta lợi dụng những này phù du thân thể, chế tạo ra một loại bảo thạch. Loại này bảo thạch chúng ta trước mắt phát hiện hiệu quả, có tăng lên tinh thần phòng ngự cùng chống cự tâm trí điều khiển năng lực. Nếu như đại sư đồng ý giúp đỡ, cái này tri thức ta có thể trực tiếp đưa cho đại sư. Bảo thạch cũng có thể đưa cho đại sư một nhóm. Đối với Di Cô nói lên thù lao, Di Chắc thoáng có chút tâm động. Đối với luyện kim vu sư tới nói, một loại mới tài liệu không thể nghi ngờ là một tòa không bị khai thác mỏ vàng. Nếu như vận khí tốt, một cái tài liệu mới liền có thể tạo nên một kiện tuyệt thế bảo vật. Bất quá hắn cũng không có lập tức đồng ý, ta cần suy tính một chút, sau 6 tiếng cho ngươi trả lời chắc chắn. 6 cái giờ đồng hồ là vu sư một lần trung độ minh tưởng thời gian, mặc dù Di Chắc đội viên không có tiến hành cái gì chiến đấu, nhưng thời gian dài ngoại phóng tinh thần lực, đối với tinh thần lực hao tổn cũng phi thường lớn. Cho nên tiến hành một lần trung độ minh tưởng, để tinh thần lực trở về sung mãn 10 phần tất yếu. Tốt, ngài suy nghĩ tỉ mỉ một cái. Di Cô không có vội vã để Di Chắc làm ra quyết định. Đang cấp Di Chắc an bài một gian phòng sau, hắn liền vội vàng rời đi. Gian phòng bên trong, Di Chắc mở ra bí cảnh cái nước, tiến nhập bí cảnh. Bí cảnh bên trong, Ulysses, Sa Vương, cộng thêm một cái góp đủ số hồ gơ, đều tại nghiên cứu bọn hắn vừa lấy được phù du. Bọn này phù du cũng là á loại, bọn chúng toàn thân hiện lên màu đen, đồng thời có trình độ nhất định che đậy tinh thần lực dò xét công năng. Có lẽ đây chính là số 9 tiểu đội không có đúng lúc phát hiện nguyên nhân của bọn nó. Các ngươi nghiên cứu ra môn đạo gì không có? Di Chát tiến tới hỏi. Có chút phát hiện. U Lì Sẹt đem một cái bị phong ấn phủ du lơ lửng giữa không trung, loại này phủ du dịch thể. Không phải, trên người ngươi dính thứ đồ gì? Ân. Di Chát tinh thần quét qua, trên người hắn cũng không có dính đồ vật gì a, đừng có dùng tinh thần lực, vật kia tại ngươi phần gáy trên cổ áo. Nói xong, U Lì Sẹt cánh bung lên, một đạo gió nhẹ lướt qua Di Chát phần gáy. Hắn đem cái kia từ Di Chát trên gáy vỡ xuống đồ vật lơ lửng giữa không trung, Di Chát nhìn lên, phát hiện cái kia đúng là cái so hạt mẹ còn nhỏ hơn tới một vòng trong suốt trứng trùng. Ai? Ta lúc nào dính vào trứng trùng? Di Chát có chút ngạc nhiên nhìn xem cái kia trứng trùng, hắn dọc theo con đường này đều là tại bình nguyên, trên mặt đất ngay cả cỏ đều hiếm thấy, làm sao lại nhiễm phải trứng trùng đâu? Cái này tựa như là những cái kia phụ du trứng. U Lì Sẹt nhìn hồi lâu, có chút không xác định nói, chúng ta tại một cái mâu phụ du trong bụng tìm được vật tương tự. Cái kia đoán chừng là theo gió thổi tới a. Di Chát thuận miệng nói, cái này trứng trùng thoạt nhìn kỳ tiểu vô cùng, theo gió phiêu lãng cũng là tính bình thường. Đem cái này mai trứng trùng tìm cái ống nghiệm cất kỹ, mấy người liền tiếp theo nói đến phụ du sự tình. Tấu chương xong, chương 451, bị ký sinh vu sư chương 451, bị ký sinh vu sư tinh hà phụ du thân thể tác dụng có rất nhiều, Di Chát lấy được những này á loại phụ du, bọn chúng dịch thể có mãnh liệt độc tính, thậm chí đối tam hoàn vu sư đều có chút hiệu quả. Nhưng ngoại trừ độc tính bên ngoài, loại này phụ du dịch thể vẫn còn có xúc tiến tinh thần lực tăng trưởng tác dụng. Ngoại trừ vật chất bên trên tác dụng, những này phụ du năng lượng trong cơ thể tuần hoàn cũng là một loại tài phú. Sa Vương căn cứ quan sát, từ những này phụ du cái kia nhanh như thiểm điện năng lượng điều khiển bên trong, tìm được một loại điều khiển bóng ma phương thức. Những này phụ du tựa hồ có thể tiềm ẩn tiến vào trong bóng tối. Di Chắc nhìn xem phụ du, có chút cảm thán nói, những này phụ du năng lực cũng không phải ít, bất quá luận hoa văn, vu sư năng lực càng thêm sức tưởng tượng. Những này phụ du á loại có được năng lực đặc thù, tại vu sư nơi này cũng chính là một cái vu thuật sự tình. Học tập tiến bộ, cái này mới là vu sư chân chính năng lực. Đàm luận xong phủ du sự tình sau, Di Chắc đem Di Cô thỉnh cầu, cáo chi Xà Vương cùng U Lì Sẹt. Có thể đi. Xà Vương phun lưỡi, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Làm á loại cự long, Xà Vương đối với chiến tranh đồng dạng phát ra từ huyết mạch cảm thấy hưng phấn. U Lì Sẹt thì suy tư một lát, trả lời, xác thực có thể đi, nhưng ngươi có thể nhiều yếu điểm đổ vật. Một cái kỹ thuật có phải hay không hơi ít? Di Chắc khẽ lắc đầu đường, không ít, chiến tranh bắt đầu bao nhiêu tháng, lúc này khai phát ra kỹ thuật, hơn phân nửa nhúng vào một chút vu sư giữ nhà bản sự. Mà chúng ta chỉ là đi qua hỗ trợ. Đầu to hơn phân nửa vẫn là muốn bạch phù thủy xuất lực. Cái này thù lao thậm chí có thể nói có chút quý trọng. Vậy cứ như vậy đi. U Lì Sẹt không có vấn đề nói, chỉ cần không lỗ là được. Ra bí cảnh, U Lì Sẹt đứng tại Di Chát đầu vai, quét mắt một chút xung quanh. Cái này cứ điểm làm sao cảm giác là lạ. U Lì Sẹt đột nhiên dùng tinh thần tin tức đối Di Chát nói ra, ta cảm giác giống như là có người đang nhìn chúng ta. Nhìn xem chúng ta. Di Chát nhíu mày, chẳng lẽ cái này cứ điểm nội bộ, còn kiến thiết có bên trong dòng hệ thống. U Lì Sẹt thanh âm mang theo chút không xác định. Cảm giác này rất nhạt, có thể là ta có chút quá nhạy cảm a. Di Chát bất động thanh sắc mở ra năng lượng tầm mắt, tại năng lượng tầm mắt dưới, toàn bộ tinh thất phụ ma đều trở nên nhất thanh nhị sở. Hắn có thể xác định, cái này tinh thất cũng không có giám thị dùng ma phát trận. Cái kia đoán chừng là văn minh chiến tranh để ngươi có chút thần kinh quá nhạy cảm. Di Chát an ủi, văn minh chiến tranh trên chiến trường, thế giới chi chủ cái này một cấp nhân vật đều sẽ thường xuyên vẫn lạc. Có lúc một trận đại chiến rơi đến, song phương tử trận thế giới chi chủ cộng lại thậm chí có thể nhiều đến hơn 10 vị. U Lì Sẹt hơi mẫn cảm một chút, cũng là bình thường. U Lì Sẹt nhìn về phía ánh mắt chung quanh mang theo cảnh giác. Tốt nhất là như vậy đi. Đối với Di Chát đồng ý, Di Cô cao hứng phi thường. Hắn rất nhanh liền thông qua bên ngoài trinh sát hát phù thủy, tìm được đám kia phủ du tung tích. Dựa theo tính toán của hắn, cứ điểm quân coi giữ đem bị điều 3.000 người, dùng cho tiêu diệt những này phủ du. Tại tiêu diệt phủ du trước, hai người xác định chiến đấu kế tiếp phương án. Bạch Vu sư quân đoàn phụ trách hấp dẫn phủ du bảy lực chú ý, vì Di Chát sáng tạo cơ hội. Mà Di Chát thì cần muốn thừa cơ dùng phúc quang tụ bàn tháo, đem phủ du trong đám phủ du tướng quân chém đầu. Chỉ cần đem phủ du tướng quân chém đầu, còn lại phủ du đối vu sư tới nói, liền là một bữa ăn sáng. Đây cũng là phủ du bảy nhược điểm lớn nhất, những này phủ du mạnh thì mạnh, chỉ khi nào đã mất đi cấp bậc cao hơn phủ du chỉ huy, bọn chúng liền sẽ hóa thành một đoàn bụi cát. Mặc dù hai cấp phủ du bảy ở giữa cũng có thể tiến hành phối hợp, nhưng cùng từ ba cấp phủ du chỉ huy phủ du bảy so sánh, sức chiến đấu có thể nói là một cái trên trời, một cái dưới đất. Mà vu sư bạch vu sư quân đoàn thì không đồng dạng, dù cho tam hoàn vu sư tử trận, cũng sẽ có quân đoàn lao vu sư tạm thời tiếp nhận quân đoàn chỉ huy. Lão Vu sư ngoại trừ tại sử dụng một ít quân đoàn vu thuật thời điểm, lại bởi vì thực lực xảy ra vấn đề. Nhưng cam đoan quân đoàn đại bộ phận chiến lực vẫn là không có vấn đề. Thông qua hát phù thủy trinh sát, bọn hắn rất nhanh liền tại giã ngoại tìm được cái kia du đáng bên ngoài phù du bảy. Con này phù du bảy chừng 500.000 chỉ, bên trong chỉ là ba cấp phù du tướng quân liền có 5 con. Loại này cấp bậc phù du bảy sức chiến đấu cũng không phải thật đơn giản 5 cái 100.000 cấp phù du bảy chung vào một chỗ. Tinh hà phù du tâm linh mạng lưới đã chú định loại sinh vật này càng nhiều càng mạnh. Năm cái 100.000 cấp phủ du bảy lẫn nhau ở giữa treo lên phối hợp, 3.000 người bạch vu sư quân đoàn nếu như chỉ huy không làm, thậm chí khả năng bị bọn chúng tiêu diệt. Vì cấp đoạt tiên cơ, bạch phù thủy trước tiên động thủ. Tại Di Cô chỉ huy dưới, 3.000 cái bạch phù thủy chỉnh tề huy động phát trượng. 3.000 đạo mắt xích thiểm điện trên không trung dệt thành một tia chớp chi võng, trong nháy mắt đem phủ du bảy lưới tại trong đó. Loại này gần như đồng bộ chiến lược tố dưỡng, để ở bên quan chiến Di Chát, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Đây chính là quân bộ Bạch Vu sư quân đoàn sao? Chiến đấu này tố dưỡng không khỏi cũng quá tốt. Dù cho có được tâm linh kết nối, Di Cô Chi này quân đoàn biểu hiện ra chiến đấu tố dưỡng cũng có chút vượt chỉ tiêu. 3000 đạo mắt xích tiềm điện phàm là có một đạo tiềm điện xuất hiện sai lầm, cũng sẽ không xuất hiện như thế hoàn mỹ hiệu quả. Chương này từ mắt xích tiềm điện dệt thành lôi đình chi võng, cơ hồ đem chọn cái phủ du bảy cảnh ngoái tước mất một tầng. Hàng vạn con phủ du tại trận này pháp thuật tập bắn chúng hóa thành than gốc. Nhưng ngay sau đó, một đạo cường hoành tinh thần trùng kích liền từ phủ du trong đám truyền ra, phủ du bảy trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu. Làm một cái vừa tiến vào văn minh chiến trường vũ sư, Di Chắc còn không có được chứng kiến Bạch Vu sư quân đoàn cùng phủ du đại quân đối kháng. Hôm nay, hắn liền thấy được một trận gần như hoàn mỹ đối kháng. Phủ du đại quân tại kịp phản ứng sau, trong nháy mắt điều chỉnh phủ du bảy trận hình. Có chút tản mạn phủ du bảy, tại không đến một giây thời điểm, liền hợp thành năm cái cùng loại với quỷ công bóng một dạng bộ vòng tác cấu. Nhanh chóng như vậy phản ứng, trực tiếp để Bạch Vu sư quân đoàn vòng thứ 2 pháp thuật tập bắn gần như hoàn toàn không có hiệu quả. 3000 đạo tiệm điện bèn bèn chỉ điện giật chết mấy trăm con phù du. Ngay sau đó, phù du bảy phản kích lại tới. Như hạt mưa chùm sáng từ phù du trong đám bắn ra, những quang thúc này mỗi một đạo đều có không tầm thường uy lực. Quân đoàn ngoại tầng đến nhất hoàn phòng ngự vu sư, căn bản ngăn không được những quang thúc này. Nhưng sau một khắc, ba đạo dày đặc ma lực bình chướng, liền đem tất cả công kích ngăn tại bên ngoài. 3000 người Bạch Vu sư quân đoàn, chia làm 3 cái ngàn người chiến đấu đoàn. 3 cái ngàn người chiến đấu đoàn thì hợp thành một cái xếp theo hình tam giác trận liệt, mà Di Cô liền ở vào hình tam giác trung tâm. Tại Di Cô chỉ huy dưới, ba mặt quân đoàn ma lực bình chướng gần như đồng thời xuất hiện. Ngoan ngoãn Di Chắc nhịn không được sợ hãi than nói, phía ngoài Vu sư còn nói quân bộ Vu sư cũng liền như thế, liền cái này tố chất, không phải những cái kia uy tín lâu năm quân đoàn, sợ là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Mà ở bên cạnh hắn, Sa Vương cùng U Lì Sẹt nhìn xem Bạch Vu sư quân đoàn, trong mắt đều lóe lên một tia nghi hoặc. U Lì Sẹt dùng tinh thần tin tức cùng Sa Vương được rẽ, lão xả, ngươi cảm thấy cái này quân đoàn có vấn đề không có? Tại sao ta cảm giác cái này quân đoàn có điểm gì là lạ a? Khi tiến vào 192 hào cứ điểm về sau, hắn liền cảm giác tòa này cứ điểm không thích hợp. Mặc dù Di Chắc dùng năng lượng tầm mắt không nhìn ra cái gì, nhưng năng lượng tầm mắt cũng là có thể bị lừa gạt. Bây giờ chi này Bạch Vu sư quân đoàn càng làm cho hắn sinh ra một loại không hài hòa cảm giác. Những này Bạch Phù thủy phản phất không phải từng cái cá thể, mà là cùng phù du bảy một dạng, hóa thành một cái lớn chỉnh thể. Ta không nhìn ra vấn đề gì. Sa Vương trả lời, nhưng những này Bạch Phù thủy phối hợp có chút quá tốt rồi, đơn giản giống như là vũ trang khôi lỗi một dạng tinh vi. Bất quá cái này dù sao cũng là văn minh chi chiến chiến trường, vũ sư điều động tinh nhuệ tới cũng coi là bình thường. Sa Vương quan điểm, xem như gián tiếp bằng chứng U Lì Sẹt cách nhìn. Trong mắt của hắn sáng lên ánh sáng nhạt, hắn nhất định phải nhìn xem những này Bạch Phù thủy đến cùng chuyện gì xảy ra. Mà hắn cái này xem xét, lại cả kinh hắn thân thể vì đó chấn động. Di Chắc chú ý tới U Lì Sẹt dị trạng, hỏi: "Thế nào?" U Lì Sẹt đem trong lòng kinh dị đè xuống, bình tĩnh trả lời: "Không có gì, ta nhìn nên độc thủ." Trong chiến trường, đi qua mấy vòng ngươi tới ta đi, vũ sư bên này ma lực cùng tinh thần lực đều xuất hiện biên độ nhỏ trượt. Quân đoàn vu thuật thi pháp tiêu hao cũng không nhỏ, mà phù du bên kia, chủng tộc số lượng thì thiếu đi gần 50000. Thoạt nhìn, song phương còn có thể lại tiêu hao một trận. Nhưng trên thực tế, loại này hao tổn đã để song phương cũng đang lo lắng quyết chiến. Vu sư sức chiến đấu cũng không phải một đường thẳng, theo ma lực cùng tinh thần lực hạ xuống đến trình độ nhất định, vu sư sức chiến đấu sẽ cấp tốc ngã xuống. Mà phù du bên này đối mặt thì là năng lượng nguy cơ. Phù du bảy cá thể nhiều vô cùng, cái này mặc dù đưa đến phù du bảy năng lượng dự trữ dị thường phong phú, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa hao tổn càng lớn. Đơn vị trong không gian năng lượng hiển nhiên không đủ để nuôi sống bọn hắn lớn như vậy mật độ phù du. Nếu như không nhanh chóng kết thúc chiến đấu, phù du bảy thậm chí khả năng xuất hiện chết đói hiện tượng. Đồng nhiên, phù du đại quân bắt đầu biến hóa trận hình. Ba cái phù du bảy bên ngoài bên cạnh làm ra phòng thủ, còn lại hai cái phù du bảy thì tại bọn hắn thủ hộ dưới bắt đầu to gan trận hình biến hóa. Mà Di Cô chờ chính là giờ khắc này. Chỉ thấy pháp trượng vung lên, Bạch Vu sư quân đoàn bên trong đống nhiên chuyển ra một trận mãnh liệt ma lực ba động. 3000 người Bạch Phù thủy cấp tốc biến hóa quân trận, mà đang thay đổi quân trận quá trình bên trong, bọn hắn vậy mà tại đồng thời chuẩn bị quân đoàn pháp thuật. 3 giây đồng hồ thời gian, Bạch Vu sư quân đoàn dẫn đầu biến hóa tốt trận hình. Mà bọn hắn quân đoàn pháp thuật cũng tại lúc này chuẩn bị hoàn tất. Phát xạ. Di Cô pháp trượng vung lên, một chi sáng chói năng lượng quang tiễn trong nháy mắt xé mở phù du bảy phòng hộ. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Di Chát ẩn tàng vị trí, hắn có thể làm đã làm xong, còn lại liền nhìn Di Chát. Đúng. Liền nghe năng lượng quang tiễn bộc phát trong dư âm, đột nhiên chuyển ra quát khẽ một tiếng. Một cái 5 mét cao hình quang cự nhân không biết lúc nào đã xông vào phù du bảy nội bộ. Hai đạo sáng chói cực quang từ hắn song quyền bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng còn chưa kịp tới phòng ngự phù du tướng quân. Mà Sa Vương cùng Vũ Lì Sẹt cũng thuận quân đoàn pháp thuật xé mở cái nước, vọt vào phù du trong đám đại sát đặc sát. Sa Vương vẫy đuôi một cái, một cỗ to lớn tự lực liền đem muốn thành hình phù du bảy đánh tan. Vũ Lì Sẹt ở bên miệng phun hắc diễm, trong nháy mắt đem một đám không có trận hình phù du đốt thành cho bụi. Còn lại ba cái phù du tướng quân gặp tình huống như vậy, lập tức làm ra quyết đoán. Chết mất tướng quân phù du cấp tốc gia nhập có tướng quân phù du bảy, sau đó bọn hắn tựa như đồng lưu tinh bình thường, hướng nơi xa bay đi. Bạch phù thủy pháp thuật tập bắn đều ngăn không được bọn hắn. Nhìn xem chạy trốn phù du bảy, Di Cô trên mặt hiện lên một tia âm trầm. Bất quá cái này tơ âm trầm rất nhanh liền tiêu tan trong không, bởi vì Di Chắc đi tới bên cạnh hắn. Đáng tiếc, Di Chắc nhìn xem đảo tẩu phù du bảy nói ra, Một lòng muốn chạy trốn 100.000 cấp phụ du bảy, cho dù là Di Chắc cũng đuổi không kịp. Tính toán, chạy trốn liền chạy đi. Di Cô cười nói, có thể chém giết hai cái tướng quân, đã là rất không tệ chiến quả. Nói xong, Di Cô từ bên hông cởi xuống một cái túi, đưa cho Di Chắc. Trong này là chúng ta làm ra thủy tinh, cùng thủy tinh chế tác kỹ thuật. Di Chắc đem túi mở ra, từ đó lấy ra một cái hình dạng và cấu tạo có chút kỳ quái thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu dáng vẻ, cùng Di Chắc trước đó thấy qua chuyển thừa thủy tinh cầu cũng khác nhau. Bất quá Di Chắc cũng không có suy nghĩ nhiều, liền muốn dùng tinh thần lực tiếp thu trong đó tin tức. Nhưng không chờ hắn động thủ, U Lì Sét thanh âm đột nhiên tại lỗ tai hắn vang lên. Đừng nhúc nhích cái này thủy tinh cầu, đám này vu sư bị phù du ký sinh. Tấu chương xong, chương 452, ký sinh thai ương chương 452, ký sinh thai ương nghe được U Lì Sét cảnh cáo, Di Chắc hơi biến sắc mặt, cái này cảnh cáo để hắn lưng tóc thẳng mát. Nếu như bọn này vu sư bị ký sinh, vậy cái này đoạn thời gian cùng hắn giao lưu chính là cái gì? Vu sư? Vẫn là phù du? Nếu như là cái trước, vậy nói rõ những này vu sư còn không biết mình bị ký sinh, vẫn còn có chút yếu. Nhưng nếu là phù du, Di Chắc trong lòng đống nhiên sinh ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Những này phù du muốn làm gì? Di Cô nhìn thấy Di Chắc đem thủy tinh cầu cầm trong tay, nhưng lại không có sử dụng, có chút nghi ngờ hỏi, thế nào Di Chắc đại sư, cái này thủy tinh cầu xảy ra vấn đề? Không có không có. Di Chắc lật tay đem thủy tinh cầu để vào túi, mang trên mặt một chút mỏi mệt. Ta chỉ là có chút mệt mỏi. Vừa rồi một cái kia, có chút quá hao phí tinh thần lực. Di Cô nghe vậy cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, mà là rất tán thành nhẹ gật đầu. Ta chỗ này có chút ma dược, đại sư có thể dùng một cái. Di Cô từ trong túi áo móc ra hai bình chế thức ma dược đưa cho Di Chắc. Ta biết đại sư loại này vừa gia nhập quân bộ, thói quen đến khẩn yếu quan đầu tại dùng ma dược. Nhưng chúng ta quân bộ không thiếu chút tiền ấy, có ma dược liền dùng, nhất là tại loại chiến trường này bên trên. Nhìn xem khắp khuôn mặt là thiện ý Di Cô, Di Chắc miễn cưỡng cười cười, đem cái kia hai bình ma dược nhận lấy. Ha ha, quen thuộc, sửa không được. Chiến đấu kết thúc, các vu sư tự nhiên lập tức liền trở về cứ điểm, hết thảy đều phi thường tự nhiên. Nếu như không phải Di Chắc đối với U Lì Sẹt có được gần như tin tưởng vô điều kiện, giờ phút này hắn tuyệt đối sẽ cho rằng là U Lì Sẹt thần kinh quá nhạy cảm, xuất hiện ảo giác. Những này vu sư quá bình thường. Trở lại cứ điểm, Di Chắc mang theo còn lại hát phù thủy tiểu đội tiếp tục xuất phát. Mà Di Cô cũng là lễ đưa đến môn, không có chút nào muốn động thủ ý tứ. Động tác này, dù cho để U Lì Sẹt đều sinh ra một chút nghi hoặc. Hắn thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Thật là lạ. U Lì Sẹt trong mắt sáng lên ánh sáng nhạt, xa xa mắt nhìn sắp biến mất Di Cô. Nhưng mà Di Cô thân thể lại không có chút nào dị dạng, không có chút nào phù du tung tích. Thật chẳng lẽ là ta thần kinh quá nhạy cảm nhìn lầm? U Lì Sẹt lung lay đầu, dư quang trong lúc vô tình thoáng nhìn trong tiểu đội hát phù thủy. Mà cái này xem xét, lại làm cho hắn trong nháy mắt đem nhìn lầm ý nghĩ, quên hết đi. Di Chắc, ngươi những người này cũng bị ký sinh. U Lì Sẹt thanh âm để Di Chắc ánh mắt lập tức mở duệ, hắn nhìn về phía bên người còn không có tách ra vu sư tiểu đội, bất động thanh sắc mà hỏi, có bao nhiêu? U Lì Sẹt đem tiểu đội nhìn một lần, cấp ra một cái để Di Chắc dùng mình đáp án. Toàn bộ. Những người này toàn bộ đều bị ký sinh. Tại U Lì Sẹt thần mục bên trong, những này vu sư đại não toàn bộ bị một cái phù du hấu thể có ký sinh. Di Chắc hít sâu một hơi, để cho mình tận khả năng tỉnh táo lại. 192 hảo cứ điểm cũng là dạng này. Đối, ngoại trừ cái kia gọi Di Cô, còn lại toàn bộ bị ký sinh. Di Cô vậy mà không có vấn đề. Di Chắc có chút cả kinh nói. Một cái cứ điểm bạch vu sư quân đoàn bị phù du ký sinh, mà quan chỉ huy của bọn hắn nhưng không có bị ký sinh, hơn nữa còn hồn nhiên không biết. Cái này nghe tới cũng không giống như chuyện gì tốt. Đừng có đoán mò, ta đoán chừng là thể chất của hắn quá cao. Những cái kia phù du vừa mới ký sinh, liền bị hắn tế bào cho ép buộc chết. Di Chắc nghe vậy sững sờ, xác thực, Di Cô thể chất so với hắn còn cao, hiện tại hắn đều vô sự, cái kia Di Cô không có việc gì cũng là bình thường. Ký sinh sinh vật sợ nhất chính là chủ ký sinh thể chất quá cao. Một khi xuất hiện thể chất quá cao, chủ ký sinh hệ thống miễn dịch cùng khung máy tế bào, liền sẽ để ký sinh sinh vật biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Những này vu sư còn có thể cứu sao? Di Chắc quét mắt chung quanh vu sư, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Nhiều như vậy vu sư mặc dù không gọi được tinh anh, nhưng tố chất cũng đều không sai. Tất cả đều giết, thật sự là có chút lãng phí. Huống hồ đây đều là thủ hạ của hắn, chết hết hắn liền thành quan can tư lệnh. Cái này còn thế nào đi chấp hành nhiệm vụ? Có lẽ có thể cứu một cứu, để ngươi những cái kia tiểu tinh linh thử một lần. U Lì Sẹt trả lời, ta đi để xà vương chuẩn bị một trận gây tê xương động, cam đoan những ngày vu sư tiến vào bí cảnh liền bị gây tê. Bất quá ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận, chúng ta khoảng cách thành lũy khoảng cách không tính xa, tùy tiện đem những này đồ vật lấy ra, thành lũy phủ du đoán chừng sẽ biết. Di Chắc trong mắt lóe lên một tia lanh gốc. Biết liền biết ta, vừa vặn thừa dịp cho bọn hắn giết. Thiếu khuyết tổng chỉ huy tình huống dưới, bọn này bạch vu sư quân đoàn mặc dù lợi hại, nhưng cũng không đến mức không có cách nào giải quyết. U Lì Sẹt đối với cái này không có phản bác cái gì, hắn đồng dạng không cho rằng đám kia bạch phù thủy không có cách nào giải quyết. Làm ra quyết định, Di Chắc lập tức đối bên người vu sư ra lệnh, đều trước dừng lại. TTT. Liên tiếp gìm ngựa âm thanh tại Di Chắc bên người vang lên. Tiểu đội vu sư nhìn về phía Di Chắc, không biết mình vị đội trưởng này muốn làm gì. Ta suy nghĩ một chút, vì phòng ngừa xuất hiện số 9 tiểu đội sự kiện, ta quyết định để cho các ngươi tiến vào ta bí cảnh mạnh mẽ. Thực lực của các ngươi quá yếu, gặp được phù du bảy sinh tồn sát suất là thật không cao. Nếu là tiếp tục như thế, cảm giác không tới địa phương, tiểu đội liền phải giảm quân số một nửa. Đối với Di Chắc quyết định, tiểu đội vu sư ngược lại là không có ý kiến gì, ngược lại dị thường ủng hộ. Tựa hồ phù du ký sinh, đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Gặp tiểu đội vu sư không có gì khác thường, Di Chắt liền đem bí cảnh kẽ nước mở ra, để Ủ Lì Xẹt bay vào. Trước xếp thành hàng, từng cái tiến, đừng cho các ngươi long thú đánh nhau. Bí cảnh kẽ nước phía sau, biết được Di Chắt nhu cầu xả vương há miệng liền tại bí cảnh kẽ nước phụ cận, phun ra một đoàn màu tím nhạt xương độc. Theo vu sư tiến vào, đột nhiên xuất hiện xương độc trong nháy mắt để bọn hắn lâm vào hôn mê. Mà xả vương thì tại bên cạnh, dùng cái đuôi đem bọn hắn dịch chuyển khỏi, phòng ngừa bọn hắn chặn đường. Cứ như vậy, thời gian qua một lát, tất cả vu sư đều tiến nhập bí cảnh. Nhìn xem trên mặt đất bảy chỉnh chỉnh tề tề vu sư, Di Chắt vung tay lên, thánh thụ tinh linh liền đi vào những này vu sư bên người, bắt đầu lấy ra những cái kia ký sinh phụ du. Thánh thụ tinh linh bởi vì lâu dài sử dụng sợi nấm chân khuẩn biên chế sắc ngoài, tại tinh vi giải phẫu phía trên có 10 phần ưu thế. Những này phụ du bởi vì vừa mới ấp trứng, cùng đại não kết nối cũng không chặt chẽ. Tại thánh thụ tinh linh tinh vi giải phẫu dưới, những này phụ du được thuận lợi bỏ đi. Ngoại trừ cá biệt thằng xui xẻo thần kinh nao ra chút vấn đề, các loại sau khi tỉnh lại, có thể sẽ có một chút thân thể không cân đối. Nhìn xem những cái kia bị lấy ra phụ du ấu trùng, Di Chắt không có lập tức tiêu hủy, mà là đem nó toàn bộ phong ấn, chuẩn bị làm nghiên cứu tài liệu cùng vật chứng sử dụng. Không lâu, các vu sư từ trong hôn mê tỉnh lại. Nhìn xem chung quanh cánh đồng bát ngát, bọn hắn đầu óc trống rỗng. Đây là bí cảnh mảnh vỡ. Không giống a bởi vì xà vương xương độc quá hữu hiệu, những ngày vu sư ký ức còn dừng lại tại tiến vào bí cảnh kẽ nước một khắc này. Đừng ngây ngốc đấy, tranh thủ thời gian đứng lên. Di Chắt thanh âm để bọn hắn trong nháy mắt từ dưới đất đứng lên, giờ phút này, rốt cục có vu sư phản ứng lại. Bọn hắn không có tiến vào bí cảnh, hiện tại hay là tại tinh hà thế giới. Đây là tình huống như thế nào? Có vu sư không hiểu hỏi. Di Chắt đem một cái ký sinh phủ du tiêu bản đem ra. Các ngươi tại 192 hào cứ điểm, toàn bộ bị thứ này ký sinh. Ta vừa rồi tại bí cảnh bên trong, đem những này phủ du toàn bộ từ bên trong thân thể của các ngươi tháo xuống. Nghe Di Chắt cái này có chút không thể tưởng tượng lời nói, lập tức liền có vu sư muốn chất vấn. Nhưng hắn vừa mở miệng, liền nghĩ tới cái nào đó khi đau đầu lao vu sư, thế là vội vàng ngậm miệng lại. Di Chắt âm thanh lạnh lùng nói, sờ sờ các ngươi cái óc, nhìn xem có phải hay không có khâu lại vết tích. Các vu sư sờ lên sau gáy của chính mình, quả nhiên mò tới một chỗ khâu lại vết tích. Đây là Di Chắt chuyên môn để thánh thụ tinh linh lưu lại, chính là vì tốt giải thích. Dù sao bọn này vu sư sẽ không ngu đến mức cho rằng Di Chắt sẽ cố ý hôn mê bọn hắn, sau đó tại sau gáy của bọn họ lưu lại một chỗ khâu lại vết tích, liền vì biên soạn một cái nghe tới hoang đường không bị trói buộc hoang luôn. Tại xác nhận sự tình chân thực về sau, có vu sư hoảng sợ nói như vậy, 192 hào cứ điểm Di Chắt sắc mặt có chút nặng nề, mở miệng nói, 192 hào cứ điểm ngoại trừ cứ điểm quan chỉ huy Di cô bên ngoài, tất cả nhân viên nòng cốt đều bị ký sinh. Ta sau đó phải đem tin tức này báo cáo cho bộ chỉ huy chiến khu, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là sẽ bị cách ly thẩm tra một đoạn thời gian. Không riêng gì bọn hắn những người này, liền tình huống trước mắt đến xem, tất cả đi qua 192 hào thành lũy vu sư, đều có bị ký sinh hiểm nghi. Trận này ký sinh hai đường, tác động đến phạm vi không biết lớn bao nhiêu. Nghe được Di Chắt lời nói, tiểu đội vu sư phần lớn 10 phần vui vẻ. Cách ly thẩm tra, vậy liền mang ý nghĩa tạm thời không cần lên chiến trường. Chờ bọn hắn thẩm tra kết thúc, có lẽ một vòng mới trang bị liền phối trên tóc tới. Nhưng đối với cách ly thẩm tra cũng có chút nhức đầu. Những này vu sư từng tiến vào hán bí cảnh, trên lý luận, hán bí cảnh đã bị ô nhiễm. Cách ly thẩm tra thời kỳ, hán bí cảnh cũng sẽ bị tiến hành thẩm tra. Đây đối với hắn tới nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bất quá cũng may hắn sớm làm dự án, tại tham gia chiến tranh trước đó, liền chuẩn bị một cái cỡ nhỏ bí cảnh mảnh vỡ. Ngược lại những ngày vu sư vừa tiến vào hắn bí cảnh liền bị mê choáng, Di Chắt bí cảnh đến cùng dáng dấp ra sao, bọn hắn cũng không biết. Dùng thủy tinh cầu đem tình báo thông báo đi lên, Di Chắt liền thoát ly tiểu đội, hướng phía cứ điểm bay đi. Mặc dù những ngày phụ du còn không có công tới, nhưng xuống tay trước chuẩn không có sai. Cứ điểm nội bộ đang tại giữ gìn cứ điểm các vu sư, đồng thời dừng tay lại bên trong động tác. Bị phát hiện, làm sao bây giờ? Trước tiên đem cái kia vu sư khống chế. Từng đạo tin tức tại phụ du ở giữa tâm linh mạng lưới bên trong truyền đầu, trong nháy mắt, phụ du bảy liền làm ra quyết định. Di Chắt không để ý đến một việc, cái kia chính là mặc dù cứ điểm nội bộ phức tạp đội hình, không thích hợp bạch phù thủy triển khai đội ngũ. Nhưng đối với phù du tới nói, loại này địa hình phức tạp lại là cực tốt tiềm hộ. Phù du đội ngũ thế nhưng là lập thể. Trong phòng chỉ huy, một bên rèn luyện thân thể, một bên thông qua cứ điểm trung quanh giám sát công trình, giám sát cứ điểm ngoại tình huống Di Cô, đột nhiên cảm giác lưng mát lạnh. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác nguy hiểm, cơ hồ khiến hắn lông tơ dựng ngược. Cơ hồ không có do dự, Di Cô thân thể trong nháy mắt bùng lên, mấy đạo có khác biệt phòng hộ hộ thuẫn ở trên người hắn triển khai. Sau một khắc, những này hộ thuẫn bên trong liền có một mặt vỡ vụn. Đáng chết, tinh thần công kích. Di Cô nhìn thấy vỡ vụn bình chướng, lập tức bắt đầu dùng tinh thần lực tổ chức phòng ngự. Nhưng không chờ hắn tinh thần phòng hộ thành hình, hắn liền cảm giác mắt tối sầm lại. Tại lấy lại tinh thần lúc, hắn phát hiện mình đứng bên người mấy cái trong quân đoàn bộ lao vu sư. Những này lao vu sư sắc mặt lo lắng nhìn xem hắn, đại nhân, có phủ du tấn công vào cứ điểm. Tấu chương xong, chương 453, bảo vệ cứ điểm chương 453, bảo vệ cứ điểm 192 hào cứ điểm. Di Chắt cầm thế giới màu vàng sẫm cây pháp trượng, sắc mặt nặng nề đem trước mặt vu sư đầu đập nát. Một tầng nhu hòa thánh quang đem hắn toàn thân bao trùm, đến từ phụ du tinh thần công kích, tại tầng này thánh quang trước mặt tất cả đều như là sóng đánh đá ngầm bình thường, không có một chút tác dụng nào. Thần phù hộ thuật, U Lì Xét nắm giữ cao cấp thần thuật thứ nhất. Môn này thần thuật có thể thông qua tiêu hao đại lượng tín ngưỡng chi lực, vì thi thuật đối tượng bao trùm một tầng 3 phòng bình chướng. cũng chính là vật lý công kích, năng lượng công kích, tinh thần công kích, tam trọng phòng hộ, là một loại cực giai phòng ngự thần thuật. Giết bao nhiêu cái? Di Chát thuận miệng hỏi. Tại bên cạnh hắn, U Lì Sét con mắt lóe sáng lấy ánh sáng nhạt, không ngừng dò xét hoàn cảnh xung quanh. 302 cái, những này phù du tựa hồ tại tạo thành một cái trận liệt. Chúng ta nhanh nhất một điểm. Di Chát nhíu mày, sau đó đem bí cảnh kẽ nước mở ra, ngay sau đó, dài mấy chục thước xà vương liền từ kẽ nước bên trong chui ra. Ha ha, rốt cục muốn ta độc thủ. Xà vương có chút hưng phấn phun lưỡi, thông qua trong không khí tin tức làm, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cứ điểm phía dưới tồn tại rất nhiều hoảng sợ sinh mệnh. Ngoại trừ Di Cô, đều có thể giết. Di Chát mặt không chút thay đổi nói. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn đã xác định cứ điểm vu sư toàn bộ bị ký sinh sự thật. Loại này phù du ký sinh năng lực cực kỳ cường hãn, thậm chí ngay cả vong linh vu sư đều có thể bị ký sinh. Căn cứ Di Chát tri thức để phán đoán, loại này phù du kỳ thật cũng không có đem vu sư nhân cách thôn vệ, mà là dùng một chủng loại giống như ảo cảnh thủ đoạn để vu sư lâm vào ảo giác. Cho nên vu sư đang hành động mới có thể như thế tự nhiên. Không thể không nói, loại phương pháp này mười phần xảo diệu. Tại loại thủ đoạn này dưới, vu sư hành động hoàn toàn không có dị thường, cho dù là cùng những này vu sư sớm chiều trung đụng đồng bạn tới, cũng không có khả năng nhìn ra một chút kẽ hở. Đồng thời những này phù du còn mười phần thông minh làm một cái kiểm tra. Cái này khiến vu sư dù cho biết được có ký sinh phù du tồn tại, cũng sẽ buông lòng cảnh giác. Quỷ dị, giảo hoạt, khó lòng phòng bị, tinh hà phù du biểu hiện ra năng lực, hoàn toàn đối câu trên mình hai chữ. Xa vương thuận thông đạo hướng cứ điểm chỗ sâu thẳng tiến, mà Di Chắt thì thẳng đến cứ điểm nhà kho. Quân bộ đang chuẩn bị vật liệu thời điểm, từ trước đến nay đều mười phần cân đối. Loại này vật tư phối phát hình thức, có thể cho cứ điểm ứng đối các loại đột phát tình huống, nhưng tương tự cũng sẽ để cứ điểm lâm vào một loại trạng thái quỷ dị. Cái kia chính là một bên vật tư thiếu, một bên vật tư nhiều chỉ có thể ném nhà kho. Những này đọc lại tại trong kho vật tư, không ít đều là vật nguy hiểm. Nếu như bị những này phù du lợi dụng, cái này cứ điểm khả năng đều không gánh nổi. Ông, một đạo cường hành tinh thần trùng kích lần nữa đánh tới. Di Chắt trên người thánh quang có chút sáng lên, đem công kích trừ khử ở vô hình, mà ánh mắt của hắn thì trong nháy mắt khóa chặt công kích đầu nguồn. Phanh! Di Chắt thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại một cái vu sư sau lưng, thế giới thụ pháp trượng mang theo tiếng gió gào thét, trong nháy mắt đem vu sư đầu đập nát. Nhưng không đợi Di Chắt tiếp tục đi tới, xà vương thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Đại nhân, ngươi nói cái kia Di Cô, có vẻ như bị đám này phủ du khống chế a. Di Cô cảm giác mình người đều muốn tê. Hắn bất quá là lười biếng ngủ gật, làm sao lại có mạnh như vậy phù du đánh vào môn a? Nhìn trước mắt tựa như trường long đồng dạng phù du á loại, Di Cô cảm giác mình lần này chiến tranh thời khắc nguy hiểm nhất đến. Hắn có thể cảm giác được, con này phù du á loại đã đột phá một loại nào đó giới hạn. Nếu như không có bạch phù thủy quân đoàn phụ trợ, con này phù du á loại giết chết hắn chỉ cần vài giây đồng hồ. Đại nhân, quân đoàn tăng phúc đã vào chỗ. Tại phía sau hắn, mấy cái quân đoàn lao vu sư hợp thành một cái hắn xem không hiểu trận liệt. Cái này trận liệt dĩ nhiên là lập thể. Loại này quân trận hắn đều không gặp qua, cũng không biết mấy cái này lao vu sư từ chỗ nào học. Nhưng mặc kệ nhiều như vậy, đã tăng phúc đã vào chỗ, còn lại liền là đem những này phù du giết, kém nhất cũng muốn đuổi ra ngoài. Trong lòng nghĩ linh tinh kết thúc, Di Cô nhìn xem trước mặt xà vương, thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành một cái 3 mét đến cao cự nhân. Tại phù du tăng phúc dưới, Di Cô tinh thần lực cùng ma lực đều đạt đến một cái độ cao mới. Hắn tiêu hao ma lực sẽ bị phù du thông qua lưới năng lượng lạc bổ sung, hắn tiêu hao tinh thần lực, đồng dạng có thể thông qua tâm linh mạng lưới bổ sung. Mà tại tăng phúc Di Cô đồng thời, những này phù du bản thân cũng tại độc thủ. Giờ phút này, cứ điểm địa hình phức tạp không còn là phù du trở ngại, thậm chí trở thành phù du giúp đỡ. Đông đông đông. Di Cô tiểu cự nhân một dạng trên thân thể, lóe ra lít nha lít nhít phù văn. Hắn đối xạ vương nhanh chân xung phong, thẳng tiến không lùi như là một cỗ xung phong xe tăng. Ở trong quá trình này, Di Cô cánh tay trên không trung đột nhiên biến hình, cơ bắp lưu động, xương cốt tăng sinh, một cái hô hấp không đến công phu, cánh tay phải của hắn liền hóa thành một thanh búa tạng. Mà thân thể của hắn bên trên những cái kia phù văn, tại lúc này vậy mà hóa thành từng cái phù văn trật liệt, như là tăng phúc một kiện ma trang một dạng. Tăng phúc lấy hắn biến hình cánh tay. Vâng. Di Cô bỗng nhiên bung ra búa tạng, phù văn hảo quang mang theo vạn quân chi lực, nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, toàn bộ chút xuống tại xà vương trên đầu. Xà vương bị một truy này đánh thân hình dừng lại, lực lượng khổng lồ thậm chí để hắn đều có chút bị choáng rồi, nhưng cũng vẹn vẹn mê muội mà thôi. Trán của hắn lân phiến lóe nhỏ xíu kim quang, một cái lỗ khảm tại kim quang bên trong chậm rãi khôi phục. Di Cô cái này thế đại lực trầm một kích, thậm chí ngay cả xà vương lân phiến đều không có đập nát. Xà vương phun lưỡi, sáng chói như là mặt trời hai mắt, chăm chú nhìn Di Cô. Lưu hắn một mạng. Di Chắt trả lời chắc chắn để xà vương trên mặt lộ ra nhân tính hoa tiêu dung. Sau một khắc, một trận tinh mịn tuôn rơi âm thanh, thuận địa đạo chuyển vào mấy cái phủ du trong hai. Đây là cái gì tình huống? Mấy cái phủ du trong lòng hiện lên một tia không ổn, ngay tại vừa rồi, tâm linh của bọn hắn mạng lưới tiết điểm đột nhiên biến mất một chút. Điều này nói rõ bọn hắn đồng bạn đã tử vong. Mà những người này ở đây tử vong trước đó, tại tâm linh mạng lưới bên trong lưu lại một câu không đầu không đuôi. Rắn. Thật là nhiều rắn. Phủ du nhóm bị một câu nói kia làm cho không hiểu ra sao, bọn hắn biết được rắn rốt cuộc là thứ gì. Nhưng toàn bộ tinh hà thế giới đều bị vu sư cải tạo thành chiến trường, tất cả ma thú đều bị quét sạch, làm sao lại có rắn đâu? Giống như thủy triều bầy rắn từ xà vương phần đuôi lần phiến bên trong chui ra, thuận cứ điểm thông đạo, tìm kiếm những cái kia trốn ký sinh phù du. Đây là xà vương đột phá phàm nhân cực hạn sau năng lực thứ nhất, có thể đem huyết đục của mình mô phỏng ra bầy rắn. Những này bầy rắn đều là xà vương tại độc đầm lầy bên trong đã từng chỉ huy qua chủng loại. Từ độc tính đi lên giảng, những này rắn độc mỗi một cái đều là tuyệt hảo binh khí sinh vật. Với lại những này rắn độc cũng đều kế thừa xà vương thể chất, cái này cũng dẫn đến đồng dạng pháp thuật đối với bọn hắn mà nói cơ bản vô hiệu. Dù cho ký sinh phủ du điều khiển vu sư sử dụng pháp thuật phản kích, thủy triều bầy rắn vẫn như cũ nhanh chóng nuốt sống bọn hắn. Di chát từ bầy rắn đỉnh đầu bay qua, di cô bị điều khiển cũng không phải là việc ghê gớm gì. Hoặc giả thuyết, chuyện này di chát sớm có đoán trước. Di cô đều bị phủ du trong bóng tối mất quyền lực, bị phủ du điều khiển chuyện này cũng là không phải rất vượt quá nhân ý liệu. Phanh, một cái phụ ma cánh cổng kim loại bị di chát đá bay ra ngoài. Ngay sau đó, di chát liền thấy mấy cái vu sư đang tại vận chuyển nhà kho tài liệu. Không có nhiều lời, di chát thân hình lói lên, trong tay pháp trượng mang theo vạn quân chi lực, thoáng như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, đem mấy cái vu sư nện trở thành thịt nát. Di chát tại đem sơn nhạc chi tâm phủ văn giao cho hoàng kim bánh răng liên hợp sau, tại một cái lao vu sư đến chỉ đạo dưới, ưu hóa thế giới thụ pháp trượng đến phủ văn trận liệt, để sơn nhạc chi tâm đến hiệu quả trở nên càng thêm xuất chúng. Hắn hiện tại toàn lực vận dụng pháp trượng, uy lực thậm chí đi tới 10.000 mức năng lượng, bình thường đến vu sư căn bản ngăn không được. Liếc mắt bọn hắn vận chuyển tài liệu, di chát phía sau lưng lập tức sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Quân bộ làm sao đổ vật gì đều hướng phát xuống a? Những này dị hình vận chuyển chính là một loại bị luyện kim vu sư xưng là Thái Dương thần chi nộ cương liệt luyện kim dược tề. Cái đồ chơi này chỉ cần có một cái ống nghiệm tả hữu số lượng, liền có thể tạo thành 1.000 mức năng lượng bạo tạc. Mà mấy cái vu sư vận chuyển Thái Dương thần chi nộ, khoảng chừng ngũ đại bình. Nếu như đem những vật này bày ra tại vị trí thích hợp, toàn bộ cứ điểm chủ thể kết cấu đều sẽ bị phá hủy. Đem cái này mấy bình dược tề thu lại, di chắc đem chọn cái nhà kho đi dạo một lần. Trong lúc này, hắn lại lần lượt giết mấy cái ý đồ đánh lén vu sư. Nhưng đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, cho dù là đánh lén, những này phù du cũng không đả thương được di chắc một cọng tóc gáy. Xác định nhà kho an toàn, di chắc liền hướng phía cứ điểm đỉnh bay đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại chỉ sợ đang có phù du bảy hướng phía cứ điểm phi tốc chạy đến. Hắn nhất định phải tổ chức hỏa tích chiến sĩ, ngắn ngủi kéo dài một ít thời gian. Chỉ chờ tới lúc bộ chỉ huy chiến khu điều động chiến tranh phi thuyền đi vào, đến giờ coi như cứ điểm thủ không được, hắn cũng có thể đi theo thoát đi. Nếu như có thể giữ vững, cái kia giữ vững cứ điểm phần này chiến công, liền sẽ ghi lại hắn chiến công sổ ghi chép. Chiến công thứ này nhưng quá trọng yếu. Đi vào cứ điểm đỉnh chót bình đài, nơi xa lít nha lít nhít phù du bảy đã nhanh muốn tới gần cứ điểm. Hoặc, tới thật là không ý ta. Di chắc nhìn xem phi tốc tới gần phù du bảy, lập tức liền bắt đầu phúc quang cự nhân chiến thể. Những này phù du bảy đại khái cũng liền chừng 60 vạn, trong đó phù du tướng quân chỉ có 3 cái. Phù du bảy dựa theo khác biệt á loại, khác biệt tướng quân đại khái tách ra, nhưng lẫn nhau ở giữa lại tồn tại một chút vi diệu liên hệ. Đen nghịt một mảnh bay tới, tựa như đàn châu chấu lại phảng phất là sa bạo. U lì xẹt tại di chắc bên cạnh mở ra bí cảnh cái nước, hỏa tích các chiến sĩ từ bí cảnh bên trong tuôn ra, trong mắt kim quang sáng lạn tựa như lò luyện. Bên trên tháo đài, chặn đánh địch nhân. Di chắc thanh âm tại cứ điểm đỉnh quanh quẩn, nghe được hỏa tích mang trên mặt cuồng nhiệt tiêu dung, cấp tốc tiến nhập cứ điểm đỉnh chót thiết trí pháo đài. Tại tham gia trước chiến tranh, di chắc cho những này hỏa tích chiến sĩ tiến hành một đoạn thời gian luyện kim vũ khí thao tác huấn luyện. Dù sao bọn hắn muốn lên chiến trường, vũ sư là phòng thủ phương, mà lấy quân bộ tài lực, luyện kim vũ khí sẽ chỉ giàu có sẽ không thiếu khuyết. Hỏa tích nhân số chỉ có 500, cho nên có thể bắt đầu dùng pháo đài cũng bèn bèn chỉ có 250 tòa. Nhưng đây đối với thanh lý cá lọt lưới đã đủ rồi. U lì sẽ cùng di chắc đồng thời bay lên bầu trời. U lì sẽ trên thân dưới thiêu đốt màu xanh đen hỏa diễm, to lớn thân hình thậm chí để một bên chừng 5 mét di chắc lộ ra 10 phần nhỏ nhắn xinh xắn. Rắc. Cái này hình thái thật là thoải mái. U lì sẽ vui sướng kêu to một tiếng, thanh thúy tựa như tử thần mã linh. Cái khác sắt di chắc thanh âm tại U lì sẽ vang lên bên hai, đám kia phủ du độc thủ. Xa xa phủ du, tự nhiên chú ý tới di chắc hai cái này cản đường sinh vật. Phát giác được hai người thực lực sau, bọn hắn tới gần cứ điểm tốc độ bắt đầu giảm bớt, trận hình cũng bắt đầu phi tốc biến hóa. Trong chốc lát, hai mặt phù du chi thuẫn liền ngăn tại hạch tâm phù du bảy ở giữa, để bọn hắn động thủ. U lì xẹt hào khí ngất trời nói, giờ phút này hắn phảng phất lại biến sẽ đã từng cái kia tại văn minh trên chiến trường đại sát tứ phương bảy quả chi chủ. Nhưng không chờ hắn phách lối xong, chỉ thấy hai phiến phù du chi thuẫn như là mí mắt bình thường mở ra, một cái cực kỳ phức tạp phù du trận liệt bạo lộ giữa thiên địa. Nếu như di chắc gặp qua quân bộ đối với phù du trận liệt ghi chép, giờ phút này hắn nhất định có thể nhận ra, cái này trận liệt tại quân bộ trong ghi chép tên là thiên khung chi nhãn, mà nó nguy hiểm đẳng cấp thì là sâu, ý là cực kỳ nguy hiểm. Đấu chương xong, chương 454, Vũ sư anh hùng huân chương, chương 454, Vũ sư anh hùng huân chương thứ 3 chiến khu bộ chỉ huy chiến khu. Mặc áo bào đen hoàng hôn đại vũ sư phân thân đứng tại chỗ cầu bên cạnh, yên lặng nhìn xem treo trên tường toàn bộ tinh hà thế giới chiến lược địa đồ. Trên bản đồ bên trên, to to nhỏ nhỏ phù du khu khống chế lấm ta lấm tấm, linh dương móc sừng bình thường không có dấu vết mà tìm kiếm. Đại nhân, phần báo cáo này cần ngài xem qua. Một cái tam hoàn vũ sư đến nó bên người, đem một phần quyển trục giao hai tay đưa cho hắn. Hoàng hôn đại vũ sư tiếp nhận quyển trục, sau đó mở ra nhìn thoáng qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn linh hồn chi hỏa đột nhiên trở nên như lửa bó đuốc bình thường tràn đầy. Ký sinh phù du đại quy mô khuếch tán. Đây là có chuyện gì? Đối mặt hoàng hôn đại vũ sư nghi vấn, một bên tam hoàn vũ sư kiên trì nói ra, đại nhân, căn cứ một cái hắc phù thủy tiểu đội tình báo 192 hảo cứ điểm phát sinh phù du ký sinh sự kiện, toàn bộ cứ điểm ngoại trừ quan chỉ huy bên ngoài, toàn bộ bị ký sinh. Mà từ bọn hắn nơi đó đi qua hắc phù thủy, thì đem phần này ký sinh lan tràn tới cái khác cứ điểm. Phế vật. Nghe xong thuộc hạ giảng thuật, hoàng hôn đại vũ sư lập tức phẫn nộ. trong mắt linh hồn chi hỏa cơ hồ đem hắn đầu lâu nhóm lửa. Một tòa cứ điểm bị hoàn toàn ký sinh ngược lại tính không được cái đại sự gì, dù sao mấy tháng này bị phù du xóa đi cứ điểm không tính thưa thớt. Nhưng hắn làm truyền nhiễm nguyên, đem ký sinh phù du tản ra đến nhiều cái cứ điểm, cái này để Hoàng Hôn Đại Vu sư có chút phát hỏa. Hậu cần bộ chỉ huy vừa mới bác bỏ hắn cầu viện xin 10 cái bạn người đoàn, vẹn vẹn chỉ có 5 cái bị phê xuống tới. Dưới mắt bọn hắn còn không có tinh giới quyền khống chế bầu trời, nếu là binh lực yếu, bất luận cái gì một tòa cứ điểm thiếu khuyết binh lực, cũng có thể bị phù du nắm lấy cơ hội công phá. Lúc này náo ra một màn như thế sự tình, vậy hắn trên tay binh lực tự nhiên càng thêm giật gấu ba bay. Chẳng lẽ tinh hà thế giới chiến cục biến hóa, muốn từ hắn thứ 3 chiến khu bắt đầu? Tình huống đã kiểm tra đối chiếu sự thật. Đúng vậy đại nhân, đi qua kiểm tra đối chiếu sự thật, tổng cộng có 12 cái cứ điểm xuất hiện vấn đề, bị ký sinh tổng số người thuộc hạ dừng một chút, ngựa khí có chút do dự. Hoàng Hôn Đại Vu sư như cùng số người bình thường, hít sâu một hơi. Bao nhiêu? Tổng số người dự đoán có thể đạt tới 3 vạn người. Nghe được tin tức này, Hoàng Hôn Đại Vu sư chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hắn vốn là có 50.000 nhân số lỗ hổng, bây giờ như thế nháo trò, cái này lỗ hổng lại tăng vọt 80.000. Có thể cứu sao? Hoàng Hôn Đại Vu sư thanh âm có chút gian nan. Rất khó thuộc hạ đàng hoàng báo cáo, ngoại trừ một chút vừa bị ký sinh vu sư, cùng hoàn toàn chuyển hóa vong linh vu sư có thể cứu. Còn lại vu sư nhất định phải phá hư đại nao tiến hành bỏ đi toàn bộ tiến hành vong linh chuyển hóa đâu. Đại nhân, tài liệu của chúng ta không đủ. Hoàng Hôn Đại Vu sư thanh âm nhất cao, vậy liền đi đánh xin. Cái này 30.000 cái vu sư, nói cái gì cũng phải cấp ta cứu trở về. Thuộc hạ yên lặng đem Hoàng Hôn Đại Vu sư mệnh lệnh đi lại, lập tức tiếp tục nói, trước mắt còn có một vấn đề, 192 hảo cứ điểm đã bị hoàn toàn ký sinh. Căn cứ chúng ta tình báo, hiện tại đang tại có số lượng khổng lồ phù du bầy đang tại vây công cứ điểm ngừng. Hoàng Hôn Đại Vu sư đột nhiên ngắt lời nói, ngươi vừa nói 192 hảo cứ điểm bị hoàn toàn ký sinh, cái kia phù du tiến công tại sao có thể có phản kháng đâu? Bởi vì có một vị đặc phái viên đối 192 hảo cứ điểm tiến hành trợ giúp, thuộc hạ thanh âm hơi mang theo chút sợ hãi thán phục, dựa theo vị này đặc phái viên thuyết pháp, 192 hảo cứ điểm nội bộ tình huống đã bị khống chế lại. Hiện tại chủ yếu vấn đề là từ bên ngoài phù du tiến công. Chúng ta bây giờ cần làm ra quyết định, đến cùng là bảo vệ 192 hảo cứ điểm, vẫn là bảo vệ. Hoàng Hôn Đại Vu sư chém đinh chặt sắt nói, đã cứ điểm trước mắt còn tại trong tay chúng ta, vậy nói gì cũng không thể bứt bỏ 192 hảo cứ điểm khoảng cách truyền tống môn quá gần, chúng ta tuyệt không thể từ bỏ. Nói đi, Hoàng Hôn Đại Vu sư dừng một chút, lại tiếp tục nói, bây giờ có thể kết nối thông tin sao? Ta muốn đích thân cùng cái kia đặc phái viên thông tin. Trước mắt tạm thời không cách nào kết nối, vị kia đặc phái viên hiện tại đang đứng ở trạng thái chiến đấu. Cái kia phát cái tin tức. Hoàng Hôn Đại Vu sư trong mắt linh hồn chi hỏa lần nữa trở nên tràn đầy, nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể kiên trì đến trợ giúp đến, còn không có hoàn toàn mất đi cứ điểm. Ta liền cho hắn ban phát một viên vu sư ngôi sao. Nghe được Hoàng Hôn Đại Vu sư hứa hẹn, toàn bộ chỉ huy đều yên tĩnh một cái chớp mắt. Vu sư ngôi sao hơn trường, lại xưng vu sư anh hùng hơn trường. Tại vu sư thế giới tất cả chính thức trao tặng vinh dự bên trong, nó gần với kim tinh hơn trường. Thu hoạch được cái này mai hơn trước người, tại dùng chiến công trao đổi vật tư lúc, có thể được hưởng giảm giá 6 phần, đồng thời có thể ứng dụng đến tất cả hạng mục bên trên. Nói cách khác, cho dù là đại vu sư tấn thăng tư cách, cũng có thể hưởng thụ 60 đãi ngộ. Tiếp theo, có được nên hơn trước người, được hưởng một cấp đặc phái viên đãi ngộ. Mà một cấp đặc phái viên quyền hạn, cơ hồ tương đương tại phó bộ trưởng, cũng chính là đại vu sư. Thời khắc nguy cấp, một cấp đặc phái viên thậm chí có quyền lợi vượt qua bộ chỉ huy, đối với những khác đặc phái viên tiến hành chỉ huy, đây cơ hồ tương đương với bình thường vị diện trong chiến tranh tam hoàn vu sư. Nhưng khác biệt chính là, cái này quyền hạn ngay cả tam hoàn vu sư cũng có thể mệnh lệnh. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, có được nên hơn chức người, sẽ nhận đến vu sư thế giới bản nguyên ý chí chú ý, nếu như nên vu sư thể hiện ra đầy đủ năng lực, vu sư thế giới bản nguyên thậm chí khả năng chủ động đối nó tiến hành bản nguyên chi lực quan thể, để nó trở thành người ngoài biên chế thế giới thủ hộ giả. Cái này cũng thì tương đương với trực tiếp không có nguy hiểm tấn thăng đại vu sư. Nhưng muốn thu hoạch được như thế vinh dự, phải trải qua khó khăn, tự nhiên cũng muốn vượt qua bình thường. Một người thủ vệ một tòa cứ điểm, một bên phải đối mặt gần như không thể địch lại địch nhân, còn vừa muốn quét sạch gần tàng tại cứ điểm nội bộ địch nhân. Ở trong đó độ khó đơn giản có thể so với phàm nhân lên trời. Là đại nhân, ta cái này thông chi. Thuộc hạ đối Hoàng Hôn Đại Vu sư đi cái vu sư lễ, lập tức bước nhanh rời đi phòng chỉ huy. Hoàng Hôn Đại Vu sư trở lại địa đồ bên cạnh, nhìn xem trên bản đồ đánh dấu, tự lẩm bẩm, đám này phù du rốt cuộc muốn làm gì? 192 hảo cứ điểm, đầy trời lôi đỉnh như là một trương tinh mịn lưới đánh cá, đem báo cắt một dạng phù du chặn đường bên ngoài. U lì xẹt trên người màu xanh lam sấm hỏa diễm, đã trở nên có chút ảm đạm, một tầng uy nghiêm thánh quang bao trùm nó toàn thân. Tại bụng của hắn, một cái đáng sợ vết thương đang tại không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Một cố dị chủng đang tại không ngừng ăn mòn U lì xẹt thân thể, dù cho mạnh như U lì xẹt, giờ phút này cũng chưa không ra tinh lực đi giải quyết nó. Mà tại bên cạnh hắn, như người khổng lồ di chắc đang tại không ngừng vùng vẩy roi lôi điện. Đến từ luyện kim pháo đài mắt xích tiềm điện, tại hắn xảo diệu điều khiển ở dưới, tạo thành một trường khổng lồ lôi đỉnh chi võng, hoàn toàn phong tỏa phù du con đường đi tới. Phù du nếm thử thay đổi xâm lấn lộ tuyến, nhưng toàn bộ cứ điểm chỉ có đỉnh chóp dễ dàng nhất xâm lấn. Nếu như đi cường công tường thành, dây đặc phụ ma hợp lại gạch, cộng thêm thành lũy vu sư tỉ mỉ chuẩn bị phòng hộ ma pháp trận, sẽ để cho phù du biết được cái gì gọi là tường sát. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở có di chắc hai người quấy nhiễu tình huống dưới. Nếu như không có người ngăn cản, 600.000 phù du đại quân vài phút liền có thể tại cứ điểm tường thành bên trên mở ra một cái hố. Nếu để cho bọn hắn 1-2 ngày thời gian, toàn bộ cứ điểm đều có thể bị bọn hắn san thành bình địa. Những này phù du hoa văn hơi nhiều a. U Lì Sẹt vỗ cánh vung lên, thân ảnh to lớn trong nháy mắt trốn vào màn tre phía dưới. Một vệt ánh sáng mâu ở tại trốn vào màn tre phía dưới trong nháy mắt, liền xuyên thủng nó chỗ không gian. Trong trận chiến đấu này, hắn dựa vào loại thủ đoạn này, đã tránh ra mấy lần dạng này ngầm bắn. Phù du đại quân chiến thuật hết sức rõ ràng, hai cái phù du tướng quân phân biệt xuất lĩnh 200.000 phù du làm hộ thuẫn, tại vì còn lại cái kia 200.000 phù du làm yểm hộ đồng thời, còn có thể không ngừng quay rối di chát hai người. Mà bị bọn chúng chỗ yểm hộ cái kia 200.000 phù du bảy, thì hóa thành một cái sinh vật khủng bố binh khí. Các loại uy lực kinh người công kích, để di chát cùng ngũ lì sẽ không thể không treo lên 12 phần tinh thần. Chỉ cần bọn hắn dám hơi thư giãn, phù du bảy liền sẽ không chút khách khí đưa lên một phát quang mâu, chôn vùi bọn hắn tính mệnh cùng tương lai. Hoa văn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Di chát thân thể chợt bộc phát ra một đoàn thanh quang, một đạo lưu tinh mũi tên ánh sáng từ trong hư không xuất hiện chính giữa thánh quang hồng tâm. Thần thuật thánh thuẫn, hiệu quả là triệu hồi ra một đoàn thần quang làm tâm chắn, dùng để ngăn cản vật lý công kích cùng năng lượng công kích. Không chút khách khí nói, di chát hai người có thể chống đỡ đến bây giờ, hơn phân nửa đều là thần thuật công lao. 600.000 phù du bảy căn bản không phải thực lực của bọn hắn có khả năng chống cự. Bọn hắn hoàn toàn dựa vào nhiều năm qua tín ngưỡng chi lực tích lũy, lại cứng rắn kéo dài thời gian. Mặc dù không biết Hoàng Hôn Đại Vu Sư hứa hẹn cho hắn Vu Sư ngôi sao huân chương đến cùng là cái gì, nhưng Hoàng Hôn Đại Vu Sư làm thứ ba chiến khu tổng chỉ huy, hắn hứa hẹn đồ vật chắc chắn sẽ không kém. Tín ngưỡng lực không có chỉ cần lại tích lũy là được, nhưng cơ hội không có coi như thật không có. Nhưng ngay tại hai người miễn cưỡng trèo chống lúc, thiên khung bên trong đột nhiên xuất hiện bà viên lưu tinh. Nhìn thấy một màn này, Di Chát chỉ cảm thấy nội tâm một trận lạnh bớt. 600.000 phù du đại quân, bọn hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống. Nếu là lại thêm một chi sinh lực quân, bọn hắn liền thật chỉ có thể chạy. Nhưng ngay sau đó, một cái quái vật khổng lồ liền từ cứ điểm đỉnh chót xuất khẩu chui ra. Những ký sinh trùng kia, toàn bộ bị ta giải quyết. Sa Vương phun lưỡi, nhìn xem thiên không phù du bảy, trong mắt của hắn hiện lên một tia cảnh giác. Những này phù du bảy số lượng đã đủ để đối với hắn sinh ra uy hiếp. Ha ha, lão xả, ngươi nhưng cuối cùng đi ra. U Lì Sẹt từ màn tre bên trong thoát ra, vừa vặn trông thấy Sa Vương từ cứ điểm bên trong xuất hiện. Di Chát, chúng ta cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi đến chém đầu. Mặc dù U Lì Sẹt cùng Sa Vương thực lực đều muốn vượt qua Di Chát, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công. Tại chém đầu phù du phía trên này, bọn hắn những cái kia loẹt loẹt thủ đoạn, thật không bằng Di Chát một phát giản dị tự nhiên phúc quang tụ bắn. Hoàn chỉnh phóng xạ quy tắc để Di Chát có một chút vượt qua ba cấp sinh vật phạm chủ năng lực, Sa Vương văn luôn cũng không nói nhảm. Giờ phút này hắn đã chú ý tới thiên khung phía trên, cái kia ba viên trợ giúp lưu tinh. Cái này ba viên lưu tinh bên trong phù du, mỗi một quả đều có 100.000 chi chúng. Nếu để cho bọn chúng cùng phù du đại quân liên hợp, vậy bọn hắn hiện tại liền có thể chạy. Sa Vương trên thân bỗng nhiên hiện lên một tầng nhu hòa kim quang, toàn bộ rắn như là đúc bằng vàng ròng. Nó thân hình bãi xuống, dài mấy chục mét thân thể khổng lồ liền lấy một loại hoàn toàn không phù hợp vật lý quy luật tư thái, bơi lên bầu trời. Sa Vương thân thể cao lớn luôn luôn để cho người ta sinh ra một loại ảo giác, cái kia chính là con này quái vật khổng lồ tốc độ rất chậm. Nhưng bất quá thời gian trong nháy mắt, hắn liền xuyên qua lôi đỉnh chi võng. Trên không trung, Sa Vương thân thể kim quang càng phát ra sáng chói, hết thảy rơi vào trên người hắn chùm sáng đều bị trừ khử ở vô hình. Hắn nhìn xem phù du đại quân, cao ngạo giống một con từ viễn cổ thời đại trở về cự long. Một đạo lạnh lẽo thanh âm tại Di Chát vang lên bên tai, đó là Sa Vương thanh âm. Chuẩn bị xong, ta muốn bị ngươi mở đường. Tấu chương xong, chương 455, chiến trường tàn khốc chương 455, chiến trường tàn khốc. Tô một mực đều cho rằng mình là một cái may mắn phù du. Nó ra đời ấp trứng ao là giáp đẳng ấp trứng ao, từ nơi này ấp trứng phù du, trời sinh liền so cái khác phù du cường tráng, vô luận là nhục thể vẫn là tinh thần. Mà nó càng là cùng nó cùng nhau ấp trứng 3,000 con phù du bên trong, cường tráng nhất một cái. Có trong bộ tộc trưởng bối suy đoán, nó có thể là một vị tướng quân dòng dõi, trong cơ thể chảy xuôi tướng quân huyết mạch. Mặc dù tinh hà phù du không giảng cứu huyết mạch, vô luận là tướng quân dòng dõi, vẫn là phổ thông phù du dòng dõi, cũng sẽ ở cùng một cái trong hồ sàng chọn. Tinh hà tế tự sẽ đem những này phù du chứng dựa theo sinh mệnh lực phân ra đẳng cấp, mạnh nhất tiến vào giáp đẳng, vừa mới phù hợp tiêu chuẩn tiến vào cấp C, không phù hợp tiêu chuẩn thì sẽ bị ném vào đình các loại ấp trứng ao, cũng chính là giã ngoại hồ nước, tùy ý nó tự sinh tự diệt. Nhưng phù du tướng quân huyết mạch vẫn như cũ vì nó mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Nó lấy được thức ăn luôn luôn tốt nhất, học tập tri thức cũng là nhiều nhất, phù du bảy tư phù du nó luôn có thể cùng xinh đẹp nhất một cái kia giao phối. Tại thuận buồn xuôi gió bên trong, nó trưởng thành. Nó bắt đầu đi theo vĩ đại phù du chi vương chinh chiến dị giới. Dị giới chinh phạt 10 phần nguy hiểm, nhiều khi 100 cái phù du bên trong có thể sống đến sau cùng chỉ có 1-2 cái. Nhưng nó luôn có thể sống sót, với lại thực lực còn càng ngày càng mạnh. Nó từ cấp thấp nhất phổ thông phù du, dần dần trở thành phù du đội trưởng, cũng tại 10 năm trước trở thành phù du tướng quân. Trong bất chi bất giác, nó đã trưởng thành đến đủ để cùng dành cho nó huyết mạch phù du bình khởi bình tọa trình độ. Dọc theo con đường này một phiên thuận gió, để nó tư tưởng xuất hiện một chút cải biến. Nó đồng tộc sùng bái tử vong, sẽ vì thực hiện chí cao chi hồ mục tiêu vĩ đại, không chút do dự kính dâng ra bản thân sinh mệnh. Nhưng nó không đồng dạng. Nó muốn sống sót. Nó muốn trở thành phù du chi vương, thậm chí trở thành chí cao chi hồ một phần tử. Một loại tên là dã tâm đồ vật tại trong lòng của nó lan tràn, cũng như thố tơ tử bình thường một mực cắm rễ nội tâm của nó. Cho nên nó đi tới phiến chiến trường này. Phù du chi vương cận vệ nói cho nó biết, trận chiến tranh này nguy hiểm vô cùng, nhưng lại tràn đầy kỳ ngộ. Nếu có thể ở phiến chiến trường này sống sót, trở thành phù du chi vương cũng không phải không có khả năng. Tô đương thời nghĩ đến, lại nguy hiểm lại như thế nào đâu? Bọn chúng đi qua mỗi một cái chiến trường đều nguy hiểm vô cùng, những cái kia dị hình không phải giảo hoạt lại hung tàn, liền là hung tàn lại giảo hoạt, nhưng nó đều tốt còn sống. Với lại sống được phi thường tốt. Nó tin tưởng lần này nó còn có thể sống sót. Thằng đến nó gặp trước mắt hai cái này quái vật. Nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua, giống trước mắt hai cái này quái vật dị hình. Cái kia như chim đồng dạng dị hình điều khiển hỏa diễm, đủ để đốt xuyên bọn chúng tỉ mỉ chuẩn bị phòng ngự. Mà cái kia tản ra huỳnh quang vô sư, càng là lấy lực lượng một người, làm được bọn chúng cần một cái tác chiến quần thể mới có thể làm đến sự tình. Bọn chúng tập kết 6 cái tác chiến quân thể, còn có 5000 con ký sinh tộc nhân tại cứ điểm nội bộ kiểm chế lực lượng của bọn hắn. Bọn chúng vốn nên thế như trẻ tre, nhưng bây giờ, bọn chúng lại bị kéo lại. Cũng may, đây hết thảy đều muốn kết thúc. Tô mắt nhìn bầu trời, vượt qua cái kia ba viên trợ giúp lưu tình, ánh mắt của nó nhìn về phía cái kia vô ngần thiên cung. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng nó biết, tại tinh giới bên trong, dĩ vãng chinh phục một cái vi hình thế giới, chỉ cần một tòa viễn chinh chi tổ, bây giờ khoảng chừng vài chục tòa. Chí cao chi hổ phụ du chỗ thể, cũng đang nhìn chăm chú nơi này. Trận chiến tranh này, bọn chúng tất thắng. Tô tâm niệm khẽ động, một đạo mệnh lệnh trong nháy mắt thông qua tâm linh mạng lưới chuyển tới toàn bộ tác chiến quần thể. Khổng lồ phù du bầy bắt đầu biến hình, bọn chúng đều là phù du bên trong tinh anh, nhanh chóng biến hóa trận hình. Đối với bọn chúng mà nói cơ hội trở thành bản năng. Mặc dù phía dưới cứ điểm bên trong chui ra một con cự xà, nhưng Tô cũng không hề để ý một con rắn mà thôi, tối đa cũng liền là cái tướng quân, cho dù là còn chưa lên ngôi vương cũng. Ầm ầm, một đạo hùng vĩ tiếng vang, để Tô toàn thân chấn động. Đầu kia nó không thèm để ý cự xà, vậy mà xông phá phòng ngự tuyệt đối trận liệt. Chặn đánh trận liệt. Tô từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, tỉnh táo ra lệnh. Từng đạo chỉ huy để phù du bảy trong chốc lát liền hoàn thành biến trận. Hắn mặc dù vận khí rất tốt, nhưng nó năng lực càng mạnh. Nhưng nó lại tại cái kia cự xà trên mặt thấy được một tia bừa cận. Cái này cự xà tựa hồ tại chế rêu nó sắp chết đến nơi còn tại dãy rủa. Nó không để ý đến cái gì. Đông nhiên, một đạo lóe lên huỳnh quang thân ảnh đạp trên cự xà lưng hướng hắn bay tới. Sau đó, một đạo nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua mỹ lệ quang mang, đem hắn thân ảnh bao phủ. Hết thảy gia tâm đều tại đây khắc hóa thành hư vô. Giải quyết một cái. Di Chát hô to một tiếng, thân hình nhất chuyển trong nháy mắt đem mục tiêu nhắm ngay một cái khác hai cái quần thể. Nhưng giờ phút này, còn lại hai cái tác chiến quần thể đã tiến hành trận hình co vào. Tầng điện phù du cùng dày đặc năng lượng bình chướng, để cho người ta chủ bước. Các cặc cặc cặc, đám trùng, tiếp nhận vận mệnh của các ngươi a. U Lì Sẹt thân ảnh đột nhiên từ trong hư không hiện hiện, giờ phút này, trên người nó hắc diễm đã cùng thánh quang không phân khác biệt. Một đạo mang theo thánh quang hỏa trụ, trong nháy mắt đem phù du bảy bình chướng nhóm lửa. Mà Xà Vương cũng chờ đúng thời cơ, một cái đuôi quất vào phù du bảy ngoại tầng phòng ngự bên trên. Đối với Xà Vương loại này đột phá tam hoàn sinh vật thể chất cực hạn sinh vật tới nói, vật lý công kích nhưng so sánh năng lượng công kích dùng tốt nhiều. Phanh, đi qua Ú Lì Sẹt suy yếu về sau phù du ngoại tầng, bị Xà Vương nhất vị ba rút ra cái không cản, trong tầng phù du không có đúng lúc bổ sung bỏ sót. Sau một khắc, một đạo sáng chói cực quang liền thuận quay người xuyên thủng phù du bảy. Nhưng đáng tiếc, Di Chắc Chắc lần này bị phù du tướng quân tránh ra một chút, nó còn có nửa người có thể tồn tại. Phù du tướng quân ánh mắt xuyên thấu qua ngàn vạn phù du, cùng Di Chắc đối mặt cùng một chỗ. Nhưng ở phù du tướng quân trong mắt, Di Chắc không nhìn thấy hoảng sợ, ngược lại xem ra một vòng cùng nhiệt. Di Chắc trong lòng hiện lên một tia kinh hãi. Mau bỏ đi, hắn muốn tự bạo. Nói xong, hắn liền muốn mở ra bí cảnh cái nước, nhưng ở một bên khác, một cái khác phù du bảy phảng phất thần giao cách cảm bình thường, vừa vặn bắn ra một vệt ánh sáng màu, đem bí cảnh kẽ nước chấn trở thành một đoàn vòng xoáy. Với lại, tại chi này phù du tướng quân hoàn hảo phù du bảy, vậy mà cũng lựa chọn đồng dạng sách lược. Ầm ầm, tinh hà thế giới bầu trời đã cách nhiều năm, lần nữa dâng lên một vành mặt trời. Mà tại mấy trăm km bên ngoài, tiến về 192 hảo cứ điểm chiến tranh phi thuyền trinh sát đến một màn này. Phù du tự bạo. Bạch phù thủy quan chỉ huy nhìn phía xa mặt trời yên lặng đem vu sư bảo mũ trùm kéo xuống, đối mặt trời đi cái vu sư lễ. Thông chi bộ chỉ huy, 192 hảo cứ điểm phát sinh phù du tự bạo, hạch tâm vi lực dự đoán vì 100000 mức năng lượng, đặc phái viên Di Chát. Hy sinh. 100000 mức năng lượng vi lực, đủ để cho bất kỳ một cái nào thế giới chi chủ phía dưới sinh vật hóa thành hư vô. Là, đại nhân. 192 hảo cứ điểm trên không, một viên trái đen hình cầu nhẹ nhàng trôi nổi trên không trung. Đương nhiên, từng khối than cốc từ hắc cầu bên trên rơi xuống, lộ ra bên trong đồng dạng quá trình đốt cháy xương cốt. Đại nhân, ta phải trở về. Xà Vương hư nhược thanh âm tại Di Chắt vang lên bên hai, ngay tại vừa rồi, Xà Vương đem chính mình cuộn thành một cái bóng, đem Di Chắt cho bảo hộ ở trung ương. Di Chắt có chút ngây người nhìn trước mắt cơ hồ đốt thành một bộ khô lâu Xà Vương, vội vàng mở ra bí cảnh cái nước. Tranh thủ thời gian đi bảo. Trở về trực tiếp để thánh thụ tinh linh cho ngươi rót vào sinh mệnh lực. Nhìn xem Di Chắt thoáng có chút hốt hoảng bộ dáng, Xà Vương phun ra lưỡi, có chút hư nhược cười nói, đại nhân không cần kinh hoàng, ta không chết được. Quy tắc của ta thế nhưng là sinh mệnh. U Lì Sẹt từ trong hư không hiện hiện, nhìn xem Xà Vương dáng vẻ, nó cánh khẽ vỗ, đem Xà Vương hơn nửa đoạn thân thể chém rụng xuống tới. Những này thân thể tàn phế đã chết, cũng đừng lưu tại trên thân vướng bận. Nói xong, U Lì Sẹt hai cái quạ chảo bắt lấy Xà Vương đầu lâu, thân hình lóe lên liền xông vào bí cảnh. Thiên cung phía trên, cái kia ba viên trợ giúp phủ du lưu tình, khi nhìn đến tự bạo về sau, cũng cải biến tiến lên phương hướng, phòng ngừa bị dư âm nổ mạnh ngộ thương. Nhưng chúng nó hạ xuống vị trí, vẫn tại 192 hảo cứ điểm phụ cận. Không được bao lâu, những này phù du liền sẽ tiến hành công thành. Di Chát có chút ngây người đứng tại chỗ, những này phù du không chút do dự tự bạo, để nội tâm của hắn sinh ra to lớn rung động. Đây chính là bọn chúng phải đối mặt địch nhân sao? Tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, năng lực quỷ quệ tá loại, thấy chết không sờn giác ngộ. Đây chính là văn minh chiến trường tàn khốc sao? Bất quá, Di chắc không có ngây người bao lâu. Dù sao nơi này là chiến trường, ngây người lâu không nghi là muốn chết. Hắn rơi xuống cứ điểm đỉnh, chỉ thấy cứ điểm đỉnh chốt luyện kim pháo đài đã toàn bộ tiêu cháy, mà hắn những cái kia hỏa tích chiến sĩ cũng đều hóa thành than cốc. Một trận chiến này, hắn thua thiệt. Đương nhiên, Di chắc ngồi xổm người xuống, từ trong túi áo móc ra một bình ma dược, đút vào cách hắn gần nhất một cái hỏa tích trong miệng. Đây là sinh mệnh khôi phục ma dược, có thể tạm thời kéo dài tính mạng, cũng thêm nhanh khôi phục thương thế. Mà theo ma dược tiến vào, hỏa tích chiến sĩ vậy mà như kỳ tích mở hai mắt ra. Khu khu cụ. Hỏa tích chiến sĩ ho ra một đoàn đen nhánh máu tươi, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Di chắc tinh thần lực quét qua, phát hiện hỏa tích chiến sĩ ngoại trừ làn da bắp thịt tổn thương bên ngoài, cũng không cái khác lớn tổn thương. Sinh vật kim loại tấm phòng hộ, để hỏa tích chiến sĩ nội tạng bèn bèn chỉ là nhận lấy một chút chấn thương. Lấy hỏa tích năng lực khôi phục, hơi nghỉ ngơi hai ngày liền có thể mọc tốt. Di chắc kích động trong mắt cơ hồ toát ra nước mắt. Cái này cải tạo không làm gì. Những này hỏa tích đều là bảo bối của nó, nếu là chết hết, liền là hoàng hôn đại vu sư cho hắn cái kim tinh văn trường, hắn cũng là bệnh thiếu máu. Bắt trước làm theo, Di chắc đem còn lại hỏa tích chiến sĩ cũng đều nhìn một lần. Tất cả hỏa tích chiến sĩ tất cả đều không chết, thậm chí đại đội trưởng chỉ là đang giả chết, hắn ngay cả hồn mê đều không có. Không có chậm trễ, Di chắc lập tức bay vào cứ điểm, từ trong kho hàng tìm được hai dương sinh mệnh khôi phục ma dược cầm tới cứ điểm đỉnh. Tại ma dược trợ giúp dưới, hỏa tích chiến sĩ tất cả đều từ trong hôn mê thức tỉnh, thậm chí nhị đội trưởng còn tại áp lực cực lớn dưới, đột phá sinh mệnh gồng cùng xiển xích trở thành ba cấp sinh vật. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đem hỏa tích nhóm toàn bộ đưa vào bí cảnh, Di chắc nhìn phía xa hướng phía cứ điểm phi tốc đến gần phụ du bảy, lấy ra cái kia mai phối phát thông tin thủy tinh cầu. Bộ chỉ huy chiến khu, ta là đặc phái viên Di chắc 192 hảo cứ điểm tao ngộ phụ du tự bạo, bên ta tổn thất nặng nề. Như trợ giúp không thể một cái nữa giờ đồng hồ bên trong đến, ta chỉ có thể từ bỏ 192 hảo cứ điểm. Di chắc nói xong tình huống, phát hiện thủy tinh cầu một bên khác một điểm đáp lại đều không có. Thủy tinh cầu hỏng sao? Di chắc cẩn thận xem xét thủy tinh cầu, phát hiện cái này thủy tinh cầu cũng không có xảy ra vấn đề. Mà liền tại Di chắc nghi hoặc lúc, trong thủy tinh cầu đống nhiên chuyển ra một đạo không tình cảm chút nào thanh âm giàn mua. Di chắc đặc phái viên, ta là Hoàng Hôn, sự trợ giúp của ngươi lập tức tới ngay. Nói đi, Di chắc đỉnh đầu không gian bắt đầu xuất hiện bằng mèo, ngay sau đó một đoàn bạch quang liền chống rông xuất hiện. Đợi quang mang tán đi, một cái hất lên hắc bảo vong linh vụ sư bỗng nhiên xuất hiện ở bầu trời. Tấu chương xong, chương 456, nhiệm vụ mới chương 456, nhiệm vụ mới Hoàng Hôn đại vụ sư nhìn phía xa hương cứ điểm đến gần phù du bầy, ngón tay nhấc lên một chút, liền để bọn chúng đứng tại chỗ. Phù du bầy như là hổ phách bên trong côn trùng bình thường định trên không trung, không khí phảng phất tại giờ phút này trở thành dính chặt được cây. Sau đó, ngón tay hắn có chút bắn ra. Một viên nhỏ bé điểm đen đột nhiên xuất hiện ở phù du trong đám. Sau một khắc, chỉ thấy một tia ô quang hiện lên, chừng 300.000 phù du bầy, như là tảng đá bình thường từ bầu trời rơi xuống, lại không một tia sinh cơ. Giải quyết xong phù du, Hoàng Hôn đại vu sư rơi xuống Di chắc bên người, có chút hăng hái đánh giá Di chắc một lần. Di chắc bị cái này ánh mắt nhìn có chút dùng mình, hắn cảm giác Hoàng Hôn đại vu sư ánh mắt không phải đang nhìn một cái vu sư, mà là tại nhìn một cái vật thí nghiệm. Người là Di chắc? Là ta, đại nhân. Hoàng Hôn đại vu sư khẽ gật đầu, hắn liếc mắt cứ điểm, tay phải một nhếp, một cái toàn thân trên dưới xương cốt vỡ vụn vu sư liền từ cứ điểm đỉnh chóp cửa vào bay đi, đi tới bên cạnh hắn. Đây là 192 hảo cứ điểm quan chỉ huy. Đúng vậy, đại nhân. Hoàng Hôn đại vu sư khẽ gật đầu, sau đó mở ra một đạo kẽ nứt, đem Di cô ném vào. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Di chát. Biểu hiện của ngươi rất tốt, mặc dù ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào từ phụ du tự bạo bên trong sống sót, nhưng không hề nghi ngờ, ngươi bảo vệ 192 hảo cứ điểm. Năng lực của ngươi đáng giá khẳng định, cái này mai huân chương ngươi đáng giá có được. Nói xong, Hoàng Hôn đại vu sư từ trong tay áo lấy ra một viên ngũ mang tinh huân chương. Huân chương trung ương, khắc lục lấy một thanh màu bạc lợi kiếm. Di chát túi đầu, hai tay tiếp nhận huân chương. Mặc dù không biết cái này huân chương đến cùng có làm được cái gì, nhưng thứ này nghĩ đến sẽ không rất kém cỏi. Trao tặng xong huân chương, Hoàng Hôn đại vu sư mắt nhìn bầu trời, ánh mắt của hắn vượt qua thế giới chi vách tường, cùng giống như núi cao viễn trinh chi tổ bên trong, một đạo đồng dạng ánh mắt thâm thúy va nhau. Nửa ngày, hắn thu hồi ánh mắt, Di chắc nghi hoặc nhìn Hoàng Hôn đại vu sư, hắn thấy bầu trời không có vật gì. Hoàng Hôn đại vu sư không nói gì nữa, chỉ là lặng lặng đứng tại Di chắc bên người. Sau 2 giờ, một khung so quân bộ chiến tranh phi thuyền còn muốn lớn hơn một vòng phi thuyền đi tới 192 hào cứ điểm trên không. Một cái quan chỉ huy từ trong phi thuyền rơi xuống, đối Hoàng Hôn đại vu sư đi cái vu sư lễ. Đặc phái viên nghiên cứu rể ổ vợ hướng ngài gửi lời chào, tổng chỉ huy quan các hạ. Hoàng Hôn đại vu sư khẽ gật đầu, 192 hảo cứ điểm giao cho ngươi, đừng lại náo ra đến cả một cái cứ điểm đều bị ký sinh chuyện như vậy. Là. Hoàng Hôn đại vu sư đè lại Di chắc bà bay, sau đó Di chắc liền cảm giác hoàn cảnh chung quanh bắt đầu trời đất quay cuồng. Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền xuất hiện ở một gian trong đại sảnh. Hoàng Hôn đại vu sư buông tay ra, đối Di chắc nói ra, ta cảm thấy lấy năng lực của ngươi, đi làm một cái trinh sát vu sư có chút đại tài tiểu dụng. Nơi này là chiến khu hậu cần đại sảnh, ngươi có thể tự hành điều phối một nhóm vật tư. Ngươi nhiệm vụ mới là thủ vệ 38 số 4 cứ điểm, cái này cứ điểm bởi vì phụ du tiến công cùng ký sinh hai đường, giảm quân số nghiêm trọng. Nhưng ta trong tay thật sự là không có dư thừa vu sư cho bọn hắn, cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể giao cho ngươi. Nói đi, hắn vô Di Chát bả vai. Làm rất tốt. Trận chiến tranh này kết thúc, ta cho ngươi đánh xin, tranh thủ đem ngươi điều nhập hậu phương toàn lực chuẩn bị chiến đấu đại vu sư tấn thăng. Hoàng hôn đại vu sư thanh âm mặc dù không tình cảm chút nào, nhưng bên trong nội dung lại hết sức ấm lòng. Rời xa văn minh chi chiến chiến trường, toàn lực chuẩn bị chiến đấu đại vu sư tấn thăng, đây cũng không phải bình thường vu sư có thể có đãi ngộ. Mặc dù đây chỉ là một vé bánh, nhưng cái này bánh dù là trên giấy đều hương khí bức người. Di Chát nghe vậy lập tức cung kính đi cái vu sư lễ. Là đại nhân. Hoàng hôn đại vu sư biến mất không thấy gì nữa. Di Chát đi vào đại sảnh cửa cửa sổ trước, hỏi thăm một cái điều phối vật liệu quá trình. Nhưng tiếp đại vu sư lại cười trả lời, đại sư thế nhưng là tổng chỉ huy mang tới người, đâu còn cần gì điều lệ. Nơi này có chữ biểu, đại nhân chỉ cần chọn lựa vật tư là được. Liên quan tới quá trình, chúng ta sẽ cho ngài làm thỏa đáng. Hậu cần vu sư nhiệt tình để Di Chát có chút không quá thích ứng, nhưng hắn cũng không có giả mồm nhất định phải đi theo quy trình. Đem hậu cần vu sư thủy tinh cầu nắm bắt tới tay bên trên, Di Chát rất nhanh bị cái kia phong phú vật tư cho chấn kinh. Hắn đã chấn kinh tại quân bộ vậy mà chuẩn bị phong phú như vậy vật tư, lại khiếp sợ tại quân bộ vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy đồ vô dụng. Phần này tờ đơn mang đến cho hắn một cảm giác giống như là quân bộ trực tiếp đem bọn hắn nhà kho trở tới một dạng. Quân bộ chuẩn bị nhiều như vậy đồ vô dụng làm gì? Di Chát nhịn không được đầu đen rau muống đường. Ai, chuyện không có cách nào khác. Một bên hậu cần vụ sư thở dài nói, đây là chúng ta lần thứ nhất cùng những cái kia phủ du đại bộ đội tác chiến, cấp trên cũng không biết đồ vật gì hữu dụng, đồ vật gì không dùng. Cuộc chiến tranh này tác dụng thứ nhất liền là mau chóng thí nghiệm ra một cái có thể được chiến tranh phương lược. Nhưng nói thật ra, nhiều như vậy vô dụng vật tư, thật sự là lãng phí nhà kho không gian. Hậu cần vu sư lời này mặc dù giống như là thường ngày đầu đen rau muống, nhưng Di Chát nhưng từ nghe được ra một tia khác biệt ý vị. Hắn thử dò xét nói, đại sư nói là, trận chiến tranh này liền là cái thí nghiệm. Vậy có phải hay không Di Chát lời còn chưa dứt, nhưng nói tiếp vu sư đã khẳng định nghe rõ hắn ý tứ. Chỉ thấy sắc mặt hắn nghiêm, nghĩa chính ngôn từ nói, không có, chúng ta nhất định có thể đánh thắng trận chiến tranh này. Một số thời khắc, bị phủ định tin tức mới càng thêm có thể tin. Di Chát tại trong danh sách tìm kiếm hồi lâu, quả nhiên tìm được một cái có chút không quá bình thường đồ vật. Bản khối cộng hưởng phóng đại dụng cụ. Di Chát từng nghe nói, vu sư viễn chinh thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ hủy diệt một chút quá khó công thế giới. Mà hủy diệt biện pháp, ngoại trừ như gạ lệ ống đại vu sư như vậy, sử dụng 13 vòng cầm chu tiến hành hủy diệt. Còn có mấy loại hủy diệt biện pháp. Ở trong đó, một loại tên là trung yên ngày vũ khí nổi danh nhất. Loại vũ khí này có thể làm sóng chấn động, làm đại lục bản khối vỡ vụn, tiến tới đạt tới diệt thế hiệu quả. Căn cứ được chứng kiến loại thủ đoạn này vu sư miêu tả, tại sử dụng trung yên ngày sau, toàn bộ thế giới đại địa đều sẽ đã nứt ra, thì sẽ hải dương nhấc lên ngập trời cự sóng, trên lục địa sơn nhạc càng là trực tiếp hóa thành đá vụn. Mãnh liệt sóng chấn động, cơ hồ đem chọn cái thế giới sinh linh đều chấn trở thành huyết vụ. Mà nhìn xem tờ đơn bên trong bản khối cộng hưởng phóng đại dụng cụ, Di Chát trong lòng đã xác định ý nghĩ của hắn. Vu sư đã làm tốt thất bại chuẩn bị, cái thế giới này đến giờ đều có thể bị coi như con rơi. Bất quá, đối với quyết định này, Di Chát ngược lại không có cảm thấy có gì không ổn. Thế giới lưu cho phủ du, vậy thì tương đương với phủ du tăng cường một phần thực lực, vu sư yếu bất một phần thực lực, loại này lô vốn mua bán, vu sư khẳng định không nguyện ý làm. Tại trong danh sách lật ra hồi lâu, Di Chát lựa chọn rất nhiều luyện kim vũ khí. Trừ cái đó ra, hắn còn ngoài định mức để một cái yêu cầu. Ngài muốn để lão sư của ngươi đưa một nhóm dị hình nô lệ tới. Hậu cần vu sư cảm giác mình hẳn là nghe lầm, dị hình nô lệ những vật này làm pháo hôi dùng có tốt, nhưng dưới mắt dùng những này dị hình nô lệ, thậm chí không bằng dùng định chế hợp thành thú. Đi qua định chế hợp thành thú, đối với chiến trường thích ứng năng lực muốn xa xa mạnh hơn bình thường dị hình nô lệ. Đối. Di Chát nhẹ gật đầu. Hậu cần vu sư có chút khó khăn đường, ngài cái nhu cầu này đã vượt qua phạm vi năng lực của ta, ta cần tìm tới cấp trên phản ứng một cái. Nói đi, hậu cần vu sư liền lấy ra thông tin thủy tinh cầu, đem Di Chát nhu cầu phản ứng đi lên. Không lâu, hắn đem thủy tinh cầu đưa cho Di Chát. Đại sư, hoàng hôn đại vu sư cần ngài làm ra giải thích. Di Chát tiếp nhận thủy tinh cầu, ngựa khí bình ổn trả lời, đại nhân, không bột đấu gột nên hồ. Cũng không có đủ binh sĩ, muốn giữ vững cứ điểm là không thể nào. Luyện kim pháo đài thứ này dị hình nô lệ cũng có thể dùng, với lại dị hình nô lệ điều khiển ma thạch pháo, phát xạ pháp thuật không thể so với vu sư kém. Thủy tinh cầu một bên khác, hoàng hôn đại vu sư trầm mặc một lát. Đó là cái ý kiến hay, nhu cầu của ngươi được cho phép. Nói đi, hoàng hôn đại vu sư gọi tới một cái thuộc hạ, khởi thảo một phần báo cáo, để hậu cần điều một nhóm nghe hiểu được tiếng người dị hình nô lệ đi lên. Mặt khác, cho đặc phái viên Di Chát công lao sổ ghi chép tăng thêm một lần tam đẳng công vân. Là mang theo vật tư, Di Chát liền bị tại một chiếc chiến tranh phi thuyền hộ tống dưới đi đến 38 số 4 cứ điểm. Về phần tại sao không thể dùng truyền tống trận, chủ yếu là có hai điểm vấn đề. Đầu tiên là vấn đề an toàn, truyền tống trận là 2 triệu, nếu như vu sư có thể thông qua truyền tống môn tiến vào cái khác cứ điểm, cái kia cứ điểm bị công phá sau, phù du cũng có thể mượn truyền tống trận trái lại tiến hành truyền tống. Tiếp theo là tiêu hao cùng động tinh vấn đề. Truyền tống trận sử dụng phi thường tiêu hao ma lực, đồng thời không giống với sử dụng truyền tống môn, sử dụng truyền tống trận tạo thành cực kỳ kịch liệt năng lượng ba động. Đồng thời, loại này năng lượng ba động sẽ theo truyền tống khối lượng gia tăng mà gia tăng. Nếu như cầm truyền tống trận làm hậu cần vận chuyển phương thức, cái kia át phải sẽ bạo lộ cất vào kho vị trí, tiến tới bạo lộ truyền tống môn vị trí. Đúng vậy, liền trước mắt bộ chỉ huy nắm giữ tình báo đến xem, truyền tống môn vị trí còn chưa bị tinh hà phù du nắm giữ. Đây chính là tinh hà phù du tại bốn phía đưa lên phù du nguyên nhân một trong. Cho nên tổng hợp khảo lượng, hậu cần vẫn như cũ áp dụng nguyên thủy nhất vận chuyển phương thức. Loại này vận chuyển phương thức tốc độ cũng không chậm, đồng thời còn có thể thuận đường thanh lý trên đường gặp phải phù du, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hậu cần vận chuyển đội hộ thuyền vũ sư, khoảng chừng 5000 cái. Những này vũ sư đều là quân bộ tinh anh, trên người ma chàng cũng xa hoa vô cùng. Loại này sức chiến đấu bạch phù thủy quân đoàn, tại chiến tranh phi thuyền phụ trợ dưới, cho dù là cấp 4 thế giới chi chủ, đều có thể khiêng bên trên một hồi. Di Chát ngồi đang phi thuyền bên trong, có chút hiếu kỳ đánh giá bên người bạch phù thủy trang bị. Bằng hữu, trên người ngươi áo giáp là lôi đỉnh xương vỏ ngoài bọc thép. Bị hỏi vũ sư, cung kính trả lời, ta không biết đại sư nói tới xương vỏ ngoài bọc thép là cái gì, nhưng trên người ta đúng là lôi đỉnh hệ liệt luyện kim động lực giáp. Luyện kim động lực giáp? Các ngươi gọi nó cái tên này sao? Di Chát sờ lên động lực giáp, làm luyện kim vũ sư, kinh nghiệm của hắn nói cho hắn biết, cái đồ chơi này bên trong xen lẫn tinh kim. Phí tổn sợ là so với hắn cơ giới sư hình đơn binh bọc thép còn muốn mắc hơn gấp đôi. Đúng vậy, ta hiện tại sử dụng chính là lôi đỉnh vợ si ẩn ba luyện kim động lực giáp. Trang giáp của nó phòng hộ có thể chống cự 7000 mức năng lượng pháp thuật, cùng 4000 mức năng lượng vật lý công kích. Bất quá ưu điểm của nó không ở chỗ phòng hộ, mà là ở phụ trợ năng lực. Nó có thể làm cho vũ sư càng nhanh nhẹn, lực lượng càng lớn, đồng thời còn có thể phóng đại vũ sư tinh thần lực, tiến tới phát triển tinh thần lực dò xét phạm vi, dò xét cường độ, cùng cường hóa một chút trên tinh thần pháp thuật. Ta muốn đại sư hẳn phải biết điều này có ý vị gì a? Di Chát khẽ gật đầu, loại này tăng phúc chẳng những có thể tăng cường vũ sư sức chiến đấu, còn có thể để con này bạch phù thủy quân đoàn tổ chức độ, có thể so với tinh hà phù du. Không, thậm chí so tinh hà phù du càng mạnh. Hắn nhìn xem vũ sư trên người luyện kim động lực giáp, trong đầu đống nhiên nghĩ qua một cái ý nghĩ. Nếu như đem cái này phóng đại tinh thần lực trang bị, gia nhập vào hắn đơn binh bọc thép bên trong, vậy hắn có phải hay không liền có thể lợi dụng hỏa tích chiến đoàn, sơn trại ra một chi bạch phù thủy quân đoàn đi ra. Đấu chương xong, chương 457, tiền nhiệm cứ điểm chương 457, tiền nhiệm cứ điểm bạch vũ sư quân đoàn cường hãn địa phương ở chỗ hai điểm, đầu tiên là pháp thuật tập bắn mang tới cường đại lực sát thương, thứ hai chính là liên hợp thi pháp cung cấp cường hãn sinh tồn lực. Thông qua liên hợp thi pháp, tinh nhuệ bạch vũ sư quân đoàn thậm chí có thể ở thế giới chi chủ trong tay sinh tồn. Nhưng liên hợp thi pháp cần cực kỳ tinh vi phối hợp, chỉ cần hơi xuất hiện một chút xíu sai lầm, cái kia liên hợp thi pháp hiệu quả liền sẽ yếu hơn rất nhiều. Đồng dạng bạch vũ sư quân đoàn bình thường cũng liền sử dụng pháp thuật tập bắn, sử dụng liên hợp thi pháp tối đa cũng liền dùng cái quân đoàn hộ thuẫn, mà cái này tăng cường tinh thần lực trang bị thì để Di Chát thấy được lách qua cái này khó khăn biện pháp. Thông qua tinh thần lực phóng đại, hắn có thể lấy lực lượng một người chỉ huy toàn bộ hỏa tích chiến đoàn năng lượng. Loại thủ đoạn này đặt ở bình thường bạch vũ sư quân đoàn bên trong là lãng phí bên trong lãng phí, bởi vì tinh thần lực phóng đại về sau, mặc dù quả thật có thể để vũ sư nắm giữ càng nhiều năng lượng, nhưng tương tự cũng làm cho vũ sư đã mất đi tinh tế điều khiển năng lực. Cái này giống như là bỗng nhiên đem một cái nhất hoàn vũ sư linh hồn nhét vào một cái tam hoàn vũ sư trong thân thể một dạng. Tam hoàn vũ sư thân thể nhất hoàn vũ sư chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển, muốn cùng tam hoàn vũ sư một dạng tinh tế điều khiển, căn bản không có khả năng. Nếu như thiếu khuyết cái khác vũ sư phụ trợ, một cái tam hoàn vũ sư không có khả năng thả ra quân đoàn vũ thuật. Nhưng Di Chát không đồng dạng, hắn có được phóng xạ quy tắc giao phó hắn phóng xạ điều khiển. Hắn có thể lợi dụng phóng xạ điều khiển đi đền bù hắn tại tinh tế thao tác bên trên không đủ. Cái này mặc dù vẫn như cũ rất khó khăn, nhưng tam hoàn vũ sư phóng thích quân đoàn vũ thuật đã không phải là không thể nào. Xác định ý nghĩ, Di Chát hướng bên người vũ sư hỏi, loại này luyện kim động lực giáp có thể sử dụng chiến công đội sao? Tại hậu cần dành cho trong danh sách, Di Chát khả không thấy được loại này luyện kim động lực giáp. Đương nhiên có thể, đại sư. Bị hỏi vũ sư cười nói, đại sư nếu như nguyện ý, hiện tại liền có thể đi tìm hậu cần xin một bộ luyện kim động lực giáp. Lấy đại sư chiến công, trao đổi một bộ luyện kim động lực giáp hẳn là dư xài. Chỉ bất quá, đại sư ngươi phải đợi bên trên một hồi, bởi vì luyện kim động lực giáp đều là định tố. Đại sư ngươi tại sinh thời điểm, cần đưa ngươi thân thể số liệu cùng một chút có thể sẽ ảnh hưởng áo giáp pháp thuật báo lên. Hậu cần bên kia luyện kim đại sư sẽ căn cứ đại sư ngươi số liệu, đo thân mà làm một cái áo giáp, cũng thêm bên trên một chút đặc hữu phụ trợ công năng. Nói xong, vũ sư giang hai tay chỉ, lộ ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay thì là một cái 10 phần tinh xảo luyện kim trận. Ta liền gắn thêm một cái luyện kim trận, phụ trợ ta tiến hành chiến đấu. Di Chát kinh ngạc nhẹ gật đầu, quân bộ động lực giáp cùng hắn đi là hai loại đường đi. Hắn đi là sản xuất hàng loạt hóa, mà quân bộ đi thì là tinh phẩm hóa. Hai người này ở giữa cái trước càng thích hợp đại quy mô chiến tranh, cái sau càng thích hợp chiến đấu cùng quy mô nhỏ chiến dịch. Bất quá, quân bộ hiển nhiên không có đem luyện kim động lực giáp phổ cập hóa ý tứ, mà đây đối với hắn tới nói là một cơ hội. Di Chát khả để xác định, tại không xa tương lai, luyện kim động lực giáp sẽ trở thành chiến trường chủ lưu ma trang. Bởi vì ma lực chiều cường lui bước nguyên nhân, vũ sư thế giới đạn sinh vũ sư sẽ càng ngày càng ít. Nói cách khác, vũ sư sẽ trở nên càng ngày càng chân quý. Tương lai rất có thể là một cái vũ sư thống lĩnh một nhóm lớn dị hình nô lệ hoặc là hợp thành thú, đi cùng tinh hà phù du chiến đấu. Mà lúc này đây, dị hình nô lệ khối lượng liền lộ ra rất là trọng yếu. Một bộ luyện kim động lực giáp đối với dị hình nô lệ chiến lực tăng lên là to lớn, chỉ cần thêm chút huấn luyện, dị hình nô lệ sức chiến đấu trên chiến trường thật không nhất định yếu tại vũ sư. Lần này chiến tranh kết thúc, dị hình nô lệ quân đoàn sự tình, hẳn là liền sẽ đặt tới chân lý nghị hội trên bàn hội nghị. Di Chát thầm nghĩ nói, mặc dù lần này là tình huống đặc biệt, nhưng không thể phủ nhận là vũ sư số lượng đúng là một cái vấn đề lớn. Quân bộ chiến đấu vũ sư, tổng cộng cũng liền 6 triệu tà hữu. Số lượng này mặc dù tại vị diện trong chiến tranh đủ, nhưng ở văn minh trong chiến tranh, số lượng này vẫn là quá ít. Ai, nếu là có thể ban đêm cái 2000 năm, vũ sư thế giới tuyệt đối sẽ không có hiện tại vấn đề. 394 hào cứ điểm 20 km bên ngoài. Di Chắc dùng ngưng nhãn thuật con mắt, nhìn xem đang bị một đám xích hồng phủ du vây công cứ điểm, lông mày hơi nhíu. 38 số 4 cứ điểm ở vào cạn dồn dãy núi một cái cửa ải, khống chế lấy xuyên việt cạn dồn dãy núi cửa ra duy nhất. Cho dù đối với phủ du tới nói, trực tiếp bay vọt dãy núi cũng không phải không được. Nhưng cạn dồn dãy núi bình quân độ cao tại 5000m, bộ phận địa khu độ cao thậm chí vượt qua 8000m. Mà phi hành độ cao một khi vượt qua 3000m, đơn vị trong không gian rời rạc phong nguyên tố nồng độ liền sẽ cấp tốc tăng cao. Hơi chút điểm nhiễu loạn, cũng có thể nhấc lên một trận cuồng phong. Điểm ấy cuồng phong mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không đối vu sư, tinh hà phụ du sinh vật như vậy tạo thành tổn thương gì, nhưng loại này nhiễu loạn lại đủ để cho vu sư trinh sát trang bị kiểm tra đến. Cho nên 394 hảo cứ điểm, liền thành tinh hà phụ du xuyên qua cả dồn dãy núi nhất định phải rút ra cái đinh. Đây cũng là 394 hảo cứ điểm, tổn thất nặng nề nguyên nhân lớn nhất. Đại khái 200.000, vẫn được. Di Chát mở ra bí cảnh cái nước, đem gánh chịu vật liệu duy nhất một lần không gian cái dương tạm thời vận chuyển đến bí cảnh bên trong. Bằng hữu, giúp ta mở ra một cái cửa. Di Chát đối bên người vu sư nói ra. Nghe được Di Chát yêu cầu, hộ tống vu sư hơi sững sờ. Ngài là muốn làm gì? Lại có 2 phút đồng hồ chúng ta đến chỗ rồi. Di Chát cười nói, ta định cho ta mới thuộc hạ lưu một cái ấn tượng khắc sâu, nhanh nhanh nhanh. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê. Di Chát dưới thân cửa khoang mở ra, hắn năm thế giới thụ ma trượng, như là sao băng bay về phía vây công cứ điểm phủ du bảy. 394 hào cứ điểm, đại diện quan chỉ huy công điệu là đang tại chật vật duy trì phòng ngự. Bởi vì cứ điểm vừa vặn ở vào cửa ải, cho nên 394 hào cứ điểm cùng bình thường cứ điểm có chút khác biệt. Cùng bình thường cứ điểm 4 cái chủ bảo khác biệt, 394 hào cứ điểm chỉ có 2 cái tử bảo. Tử bảo cùng chủ bảo ở giữa tương liên, tạo thành một hình tam giác, như là một cái tắc tử bình thường đem cửa ải một mực ngăn chặn. Như thế thiết kế có thể tại phù du muốn cưỡng ép xuyên qua cửa ải lúc, tiến hành nghiêm mật chặn đường. Nhưng ở nhân thủ chống chỗ tình huống dưới, loại này thiết kế thì liền không có tác dụng. Có nghĩa là không thể không sắp hết khả năng nhiều vu sư tập trung ở chủ bảo, dựa vào hỏa lực dày đặc cam đoan cứ điểm không bị công phá. Về phần có phủ du xuyên qua, từ nó đi, cứ điểm không ném là được. Nhưng ngay cả như vậy, tại quan chỉ huy tử trận tình huống dưới, nàng vẫn như cũ khó mà phòng ngự tinh hà phủ du trùng kích. Đầy trời phủ du bảy như là một tấm vong lớn bình thường, muốn nhét trên không hoàn toàn bao trùm. Như hạt mưa năng lượng xạ tuyến, để mỗi một tòa luyện kim pháo đài ma lực bình chướng đều ở vào giới hạn phạm vi, tùy thời đều có thể quá tải. Một khi ma lực bình chướng quá tải, một tòa luyện kim pháo đài bộc phát ra một đoàn hào quang màu u lam, pháo đài ma lực bình chướng quá lượng công kích đến, rốt cục không chịu nổi gánh nặng quá tải. Ngay sau đó, từ trên trời giáng xuống năng lượng chùm sáng liền đem điều khiển pháo đài vũ sư, ngay tiếp theo pháo đài bản thân nóng chảy. Mất đi ma lực bình chướng thủ hộ, vũ sư năng lượng của mình bình chướng căn bản là không có cách chống cự như thế lượng lớn công kích. Phát giác được luyện kim pháo đài tổn thất, có nghĩa là trên đầu trong nháy mắt bộc phát ra một đoàn nồng đậm hơi nước. Luyện kim pháo đài pháp thuật đều có các tác dụng, lẫn nhau ở giữa đều tồn tại liên động. Nếu như một cái pháo đài tổn hại, cái kia nàng liền phải điều chỉnh toàn bộ cứ điểm đỉnh pháo đài phối hợp. Loại này tính toán đối với tam hoàn vu sư tới nói đều còn không dễ dàng, mà có nghĩa là một cái nhị hoàn vu sư, tự nhiên càng gian nan hơn. Nếu không có nàng là tâm linh học phái vu sư, giờ phút này góc của nàng đều muốn sôi trào. Nhưng không chờ nàng đem mệnh lệnh truyền ra ngoài, liền nghe liên tiếp vài tiếng vang, lại có 3 tòa luyện kim pháo đài bị hủy. Cái này khiến nàng cơ hồ muốn khóc lên. Nàng một cái chỉ đánh qua 3 trận vị diện chiến tranh tiểu vu sư, làm sao hiện tại liền thành đại diện chỉ huy a? Đương nhiên, có nghĩa là phát giác được phủ du tiến công đột nhiên nhỏ đi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo sáng chói cực quang quán xuyên phủ du bảy phòng hộ, đem bị tầng tầng bảo vệ phủ du tướng quân hóa thành hư vô. Ngay sau đó, cả người bên trên quấn quanh lấy lôi đỉnh cự nhân, đỉnh lấy hải triều đồng dạng công kích, vọt vào phủ du trong đám. Trong chốc lát, đến từ mặt đất pháo đài lôi đỉnh bị cự nhân lôi kéo, một chương to lớn lôi đỉnh chi võng, trong nháy mắt đem phủ du phản bao hết. Ầm ầm, một đội chiến tranh phi thuyền từ cự nhân phía sau xuất hiện, 3 chiếc chiến tranh phi thuyền phun ra 3 tấm lôi đỉnh chi võng, trong nháy mắt đem chạy trốn phủ du phong tỏa lên. Mấy ngàn bạch phù thủy từ trong phi thuyền tuôn ra, bọn hắn chỉnh tề huy động pháp trượng, thoáng như một cái chỉnh thể. Sau một khắc, một đạo vô hình phong bạo trong nháy mắt làm mất đi phủ du tướng quân chỉ huy phủ du bảy đều quân bảo. Xích hồng tàn chi tương dịch từ trên trời giáng xuống, giống như một trận huyết sắc mưa. Thu thập xong tàn cuộc, hậu cần đội ngũ không có ở 394 hảo cứ điểm dừng lại, Di Chắc liền là bọn hắn muốn chuyển vận hàng hóa, Di Chắc đến, vậy bọn hắn tự nhiên cũng không cần ngừng. Di Chắc đứng tại cứ điểm đỉnh đối đội tàu vây tay từ biệt, sau đó hắn quay người nhìn về phía bên người Cọp Nữu Lạ. Ngươi là đại diện quan chỉ huy? Đúng vậy, đại nhân. Rất tốt, trước mang ta làm quen một chút cứ điểm tình huống. Bộ chỉ huy mệnh lệnh hẳn là xuống A, ta là các ngươi tân nhiệm quan chỉ huy Di Chát. Nhìn trước mắt cái này mặc áo bào đen vu sư, có nghĩa là cảm giác trái tim của mình phanh phanh chừng này. Vu sư luôn luôn sùng kính cường giả, cho dù là bạch phù thủy cũng giống vậy. Nhưng nghe đến Di Chát nói mình là chỉ huy quan lúc, nàng trái tim lại đống nhiên dừng lại. Đại nhân, ngài là quan chỉ huy. Có nghĩa là nhìn xem Di Chát trên người áo bào đen, vu sư cũng sẽ không lăn lộn xuyên vu sư bảo. Di Chát mặc áo bào đen, vậy nói rõ Di Chát liền là hắc phù thủy. Một cái hắc phù thủy làm chỉ huy của bọn hắn. Đương nhiên, Di Chát mỉm cười nói, bộ chỉ huy không có dư thừa binh lực cho các người, cho nên chỉ có thể phái tới miễn cưỡng thủ một cái. Lực chiến đấu của ta coi như không tệ, miễn cưỡng có thể làm một nhỏ chi bạch phù thủy sử dụng. Hồi tưởng Di Chát vừa rồi vì thế, có nghĩa là không khỏi nuốt nước bọt. Cái này sức chiến đấu nào chỉ là không sai. lực lượng một người đem chọn cái phủ du bảy đánh sụp đổ, loại này sức chiến đấu cơ hồ được xưng tụng một người thành quân. Nhưng Di Chát đã không phải Bạch Phù Thủy, cái kia nàng cái này đại diện chỉ huy chức trách, sợ là còn phải lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Khác nghề như cách núi, Hắc Phù Thủy không có đi qua hệ thống huấn luyện, đi chỉ huy Bạch Vũ sư quân đoàn chỉ huy làm cho rối loạn. Nghĩ tới đây, có Diệu La biểu lộ trong nháy mắt úi. Tới đi đại nhân, ta trước mang ngài làm quen một chút cứ điểm vũ khí. Tấu chương xong, chương 458, thuật nghiệp hưu chuyên công chương 458, thuật nghiệp hưu chuyên công 394 hảo cứ điểm trạng thái không phải rất tốt, đây là Di Chát trước khi tới liền đã biết đến sự tình. Nhưng Di Chát không nghĩ tới, tòa này cứ điểm tình huống vậy mà hỏng bét đến trình độ này. 394 hảo cứ điểm bởi vì ở vào cả dồn dãy núi mấu chốt cửa ải, nó quân coi giữ thậm chí so bình thường cứ điểm thêm ra 1000 người. Nhưng ngay cả như vậy, hiện tại 394 hảo cứ điểm cũng chỉ có 2000 người quân coi giữ. Ở trong đó, nhị hoàn vu sư vậy mà chỉ có 42 người, trong đó kinh nghiệm phong phú nhất cũng liền đánh qua 5 trận vị diện chiến tranh. Mà xem như đại diện chỉ huy cộng nữ lạ, càng là chỉ đánh qua 3 trận vị diện chiến tranh. Nàng tuyệt đại bộ phận thời gian đều là làm đóng giữ bộ đội, tiêu diệt toàn bộ dị thế giới chống cự thế lực. Loại này số lượng quân coi giữ, cho dù là đi ly loại này chuyển kỳ tới, đều phải từ bỏ cứ điểm. Nhân số quá ít, luyện kim pháo đài đều dùng không hết. Cũng may Di Chắc không chỉ là một cái chiến lược cường hãn Hắc Phù Thủy, bản thân hắn liền là một chi di động quân đội. Trong kho hàng, Di Chắc nhìn xem còn lại nhà kho dự trữ, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù thủ vệ nhân số hỏng bét, 394 hảo cứ điểm nhà kho lại dị thường phong phú. Đồng thời bởi vì đời trước quan chỉ huy nhu cầu, cứ điểm trong kho hàng chứa đựng đại lượng luyện kim ma dược. Những này ma dược tất cả đều là uy lực kinh người thuốc nổ. Tựa hồ tiền nhiệm quan chỉ huy dự định tại cứ điểm bị công phá tối hậu quan đầu, đến một trận xinh đẹp pháo hoa làm tang lễ của mình. Nhưng rất đáng tiếc, hắn tại một lần phù du trong tập kích bị trọng thương linh hồn, trước mắt đã bị đưa đến tổng bộ bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Pháo hoa hắn là không thấy được. Bất quá, hắn những này dự trữ đối với tiếp nhận Di Chát tới nói, lại là coi như không tệ đồ vật. Luyện kim ma dược thứ này ma lực tính chất 10 phần ổn định, ý vị này phù du đối với năng lượng cảm giác bén nhạy, đối với luyện kim ma dược vô hiệu. Tiền nhiệm quan chỉ huy chính là phát hiện điểm này, mới lựa chọn chứa hàng nhiều như vậy luyện kim thuốc nổ. Cho nên những này luyện kim thuốc nổ đều là cực tốt bày dập tài liệu, chỉ cần một cái quang học cận thân phụ ma cộng thêm một cái đơn giản phong nguyên tố pháp thuật, những này luyện kim thuốc nổ liền có thể hóa thân quỷ lôi, trên không trung bố trí một mảnh lôi khu. Đương nhiên, Di Chắc cũng không trông cậy vào những vật này có thể cho phụ du bày tạo thành bao lớn tổn thương. Bọn hắn tác dụng lớn nhất liền là làm nhắc nhở cảnh báo. Căn cứ bộ chỉ huy tình báo biểu hiện, tinh hà phụ du bên trong có tương đương một bộ phận á loại đều có quang học, tinh thần song trọng ẩn thân năng lực. Lại thêm tinh hà phụ du bản thân liền là điều khiển năng lượng đại sư, những này phụ du lén lén là tương đương lợi hại. Dưới mắt cứ điểm nhân thủ có ít, cũng thiếu hụt đối ứng trinh sát vũ sư, chỉ có thể tạm thời dùng vị lôi thứ này thích hợp. Ngoại trừ luyện kim thuốc nổ, trong kho hàng còn có số lượng đông đảo luyện kim tài liệu. Những tài liệu này công dụng là sửa chữa phục hồi cứ điểm, cùng tại linh kiện thiếu thời điểm, để luyện kim vũ sư tay xoa một chút linh kiện đi ra, sửa chữa cứ điểm bên trong luyện kim thiết bị. Đương nhiên, có gì chắc được đến sau, những vật này tự nhiên không có khả năng đặt ở trong kho hàng hít bụi. Những tài liệu này đủ các loại, đồng thời có tương đương một bộ phận đều có cực kỳ ưu dị tính chất. Giao cho hỏa tích công tượng, chẳng những có thể thăng cấp hỏa tích chiến sĩ đơn binh bọc thép, còn có thể ngoài định mức sản xuất một chút thực dụng đạo cụ, dùng để phụ trợ vũ sư. Mặc dù loại hành vi này có loại lấy việc công làm việc tư đã xem cảm giác, nhưng hỏa tích chiến sĩ xác thực muốn tham gia cứ điểm phòng thủ. Tại hiểu rõ xong cứ điểm cơ sở tình huống sau, Di Chát dự định đối cứ điểm phòng ngự bố trí tiến hành sửa chữa. Hiện tại luyện kim pháo đài phân bố 10 phần không hợp lý, bởi vì trong thời gian ngắn, bộ chỉ huy nô lệ trợ giúp còn tới không được cứ điểm, cho nên hiện tại cứ điểm vẫn như cũ ở vào nhân thủ thiếu trạng thái. Nguyên bản pháo đài bố trí vì để cho hai tòa tử bảo cùng chủ bảo tiến hành liên động phòng ngự, nhưng dưới mắt hai tòa tử bảo nhất định phải tạm thời bỏ qua. Mà nằm trong loại trạng thái này, cứ điểm nguyên bản pháo đài bố trí liền trở nên không quá thích hợp. Di Chắc mặc dù không phải Bạch Phù Thủy, nhưng hắn thế nhưng là hàng thật giá thật luyện kim đại sư cộng thêm tố năng đại sư. Đối với luyện kim pháo đài bố trí hắn xác thực có giải thích của mình. Di Chắc đứng tại cứ điểm đỉnh, nhìn xem hai bên dãy núi, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Cộng điệu là, chúng ta tại hai bên trong dãy núi kiến lập trận địa như thế nào? Chỉ cần tại hai bên trong vách đá mở ra đầy đủ xạ kích thất, phối hợp bên trên chủ bảo bên trên luyện kim pháo đài, đủ để trên không trung cấu thành một chương lôi đỉnh chi vách tường. Đại nhân, đây đúng là cái biện pháp. Có nghĩa là biết do ngôn ngữ nghệ thuật, cho nên nàng cũng không có vừa lên đến liền phủ định Di Chát cách nhìn. Dù sao Di Chát mới là cứ điểm quan chỉ huy, nếu như chọc giận Di Chát, cái kia toàn bộ cứ điểm vu sư đều đem bước vào tử vong vực sâu. Nhưng làm như vậy có chút vấn đề nhỏ nhỏ, đại nhân, chúng ta cũng không phải là chỉ đối mặt một bên địch nhân. Ngài nếu như đem pháo đài bố trí ở một bên, cái kia một bên khác xuất hiện phù du chúng ta hỏa lực sẽ rất khó đúng lúc trợ giúp. Ngoài ra, như thế bố trí như thế nào kiến thiết cũng là một vấn đề. Kiến thiết xạ kích thất dù sao vẫn cần tiến hành phụ ma kiến thiết. Nếu không phủ du hơi đả kích một cái vách đá, chúng ta trận địa liền phải hủy hoại. Chúng ta pháo đài trước mắt còn chưa có trang bị thêm phi hành công năng. Có nghĩa là lời nói để Di Chát ngây ngẩn cả người. Xác thực, bọn hắn hiện tại cũng không phải tại thủ vệ hậu phương. Hiện tại tinh hà thế giới căn bản liền không có hậu phương có thể nói. Tất cả địa phương cũng có thể chui ra địch nhân đến. Phụ ma kiến thiết càng là hắn càng là không có suy nghĩ qua. Ngươi đối pháo đài bố trí có ý kiến gì không? Di Chát đối có nghĩa là hỏi. Làm Hắc Phù Thủy, hắn ở chính diện chiến trường quả thật có chút ngoài nghề. Đại nhân, đề nghị của ta là bất động. Có nghĩa là cung kính trả lời, chúng ta chỉ cần đem cái kia hai tòa tử bảo pháo đài thu hồi lại là được. Hiện tại liền là chúng ta số người này phòng thủ tốt nhất trạng thái. Số người này. Di Chát mở ra bí cảnh cái nước, không không không, phòng thủ không chỉ có vẹn vẹn có các ngươi vô sư, ta chỗ này còn có chút nhân thủ. Bí cảnh cái nước vừa mở ra, một tia ô quang liền từ bên trong bay đi ra. Dắt, lại đã xảy ra chuyện gì? U Lì Sẹt vừa ra tới, trên thân liền giấy lên hừng hực xanh đen hỏa diễm. Đáng sợ uy áp để Di Chát bên cạnh có nhiễu lạ sắc mặt trắng nhợt. Nàng xem thấy U Lì Sẹt, trong lòng cả kinh nói, đây chẳng lẽ là vị này Di Chát đại sư ma sủng? Đáng sợ như vậy ma sủng, vị đại sư này là vị nào đại vu sư học sinh sao? Bình tĩnh một chút, U Lì Sẹt, không có địch nhân. U Lì Sẹt mắt nhìn chung quanh, ngọn lửa trên người bỗng nhiên tiêu tán, hung thú đồng dạng thân thể cũng hóa thành phổ thông ô nha. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn một chút chung quanh, hỏi, ngươi đây là đến chỗ rồi? Di Chát lắc đầu, hoàng hôn đại vu sư cho ta một cái nhiệm vụ mới, để cho ta thủ vệ một tòa cứ điểm. Đây là Cọm Nữu Lạ, ta tương lai một đoạn thời gian thư ký. U Lì Sẹt liếc mắt Cọm Nữu Lạ, con mắt có chút sáng lên. Ngươi có linh hồn thiên phú? Nghe được U Lì Sẹt hỏi thăm, Cọm Nữu Lạ vội vàng đáp, đúng vậy đại nhân, ta có tên là siêu tốc tính toán linh hồn thiên phú. Nghe được Cọm Nữu Lạ trả lời chắc chắn, Di Chát hơi kinh hãi, không nghĩ tới bên người cái này tuổi trẻ tâm linh vu sư, vậy mà giống như hắn có linh hồn thiên phú. Với lại, Cọm Nữu Lạ thiên phú hơn phân nửa là trời sinh, không sai năng lực, rất thích hợp chiến trường. U Lì Sẹt nhiều hào hứng đánh giá Cọm Nữu Lạ một lần, quay đầu liền bay trở về bí cảnh. Đã Di Chát không cần hỗ trợ, đó còn là xà vương bên này càng khẩn yếu hơn. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại hỗ trợ ổn định xà vương tương thế. Phù du bầy tự bạo, đối với xà vương tổn thương 10 phần to lớn. Trong tương lai trong vòng 3-4 năm, xà vương cũng không quá khả năng khôi phục lại như trước trạng thái. Bất quá nhân họa đắc phúc, xà vương dự định mượn cơ hội lần này, lợi dụng hắn thiên phú năng lực tái tạo thân thể của mình. Xà vương loại này á loại tự long, có một chủng loại giống như Di Chát đã từng có được thuế biến thiên phú, tương tự năng lực. Chỉ cần thu thập đầy đủ cường giả huyết mạch, xà vương liền có thể thông qua một lần lột xác, cường hóa thân thể của mình. Mà dưới mắt thân thể của hắn cơ hồ toàn bộ bị hủy, hắn dự định lợi dụng năng lực này, trực tiếp tái tạo một bộ thân thể mới đi ra. Đó là cái tinh tế sống, xà vương cũng là lần đầu. Cho nên hắn cần U Lì Sẹt cái này bệnh lâu thành y thế giới chi chủ làm chỉ đạo. U Lì Sẹt những năm này có được phong phú tái tạo thân thể kinh nghiệm. Di Chát gặp U Lì Sẹt đi vội vàng, liền không có đi tận lực đã quấy rầy hắn. Hắn tiến vào bí cảnh, đem đã khôi phục năng lực hành động hỏa tích chiến sĩ dẫn ra ngoài. Thánh thụ tinh linh sức chiến đấu mặc dù không được, nhưng ở trị liệu bên trên tuyệt đối không có giảm. Mượn nhờ thế giới nắm lực lượng, hỏa tích chiến sĩ nghiêm trọng như vậy thương thế, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, liền khôi phục có thể hành động. Nhìn xem bí cảnh kẽ nước bên trong, không ngừng đi ra hai cấp dị hình. Có nghĩa là không tự giác dê bắt đầu nín hơi, trên người năng lượng ba động cũng bắt đầu thu liễm. Những này hỏa tích trên thân hung hãn khí tức, phát động nàng bản năng. Làm một cái lâu dài ở hậu phương tiêu diệt toàn bộ chống cự thế lực vu sư, có nghĩa là đối với dị hình thực lực có cực kỳ cảm giác bén nhạy. Nàng 10 phần xác định, trước mắt những này hỏa tích, chỉ cần 5 cái cùng tiến lên, nàng liền phải xoay người bỏ chạy. Nếu là mấy cái kia mặc luyện kim động lực giáp, chỉ cần 3 cái liền có thể để nàng trốn đều trốn không thoát. Phải biết, nàng thế nhưng là nhị hoàn vu sư bên trong tinh anh, nếu không còn lại nhị hoàn vu sư bên trong, cũng sẽ không từ nàng tới đảm nhiệm lâm thời chỉ huy. Vị đại sư này vũ trang nhiều như vậy dị hình nô lệ làm gì? Có nghĩa là trong lòng nhịn không được đầu đen rau muống đường. Cùng dị hình nô lệ ở chung một chỗ, nàng toàn thân trên dưới đều cảm giác không được tự nhiên. Di Chát mắt nhìn Cọm Nữu Lạ, thản nhiên nói, những này hỏa tích tiếp xuống sẽ phụ trợ chúng ta tiến hành thủ vệ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tổng bộ tương lai tiếp viện hẳn là những này dị hình, ngươi đến thích ứng một cái. Cọm Nữu Lạ đối với hỏa tích căm ghét, thật sự là quá mức rõ ràng. Dùng dị hình làm tiếp viện. Cọm Nữu Lạ nhịn không được cả giận nói, cái này lại không phải tiến công, muốn dị hình nô lệ làm cái gì? Làm bia đỡ đạn bọn chúng cũng không đủ tư cách. Đương nhiên, đại sư ngài những này coi là chuyện khác. Di Chát vô Cọm Nữu Lạ bà bay, rất đơn giản, bởi vì luyện kim pháo đài nô lệ liền có thể dùng. Với lại bọn chúng đánh đi ra pháp thuật cũng không so vu sư kém. Có nghĩa là nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó bất đắc dĩ nói, đại nhân, ta cái này đi khởi thảo một phần kế hoạch, ngay những này dị hình nô lệ ta nhất định phải sai. Di Chát ngắt lời nói, những này hỏa tích không phải ta nô lệ, hắn là của ta binh sĩ, bọn hắn cùng những nô lệ kia không đồng dạng. Di Chát ôn nắng ngữ khí 10 phần chăm chú, làm cho Có nghĩa là cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng sửa lời nói, được thôi đại nhân, ngay những binh lính này đã có thể điều khiển pháo đài, vậy ta dự định đem một chút bạch phù thủy rời pháo đài, tạo thành một chi đội cứu hỏa. Làm như thế nguyên nhân là ngươi không giải thích nhiều như vậy, Cọm Nữu Lạ. Di Chát lần nữa ngắt lời nói, ta là ngoài nghề, chiến tranh phương diện này các ngươi những này bạch phù thủy muốn so ta càng hiểu. Cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm liền tốt. Thuật nghiệp hữu chuyên công, tìm đúng người đi đối đầu sự tình, là trở thành một cái hợp cách người lãnh đạo chỗ thiết yếu năng lực. Cọm Nữu Lạ nghe nói lời ấy, trong lòng mặc dù thầm than quả nhiên vẫn là được bản thân làm việc, nhưng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Di Chát không đi tự cho là thông minh, vô luận đối với người nào tới nói đều là một chuyện tốt. Là, quan chỉ huy các hạ. Đấu chương xong, chương 459. Phù Du Bảo Thạch trường 459, Phù Du Bảo Thạch tại Cọm Nữu Lạ an bài xuống, cứ điểm công tác bắt đầu tiến hành đâu vào đấy. Bị hao tổn pháo đài bị thay đổi, hủy hoại mặt đất bị tu bổ, thủ thương vu sư tiến hành trị liệu, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Di Chát cái này trên lý luận quan chỉ huy, nhìn xem như thế trật tự một màn, trong lòng không hiểu toát ra một cái ý nghĩ, hắn là một người ngoại cuộc. Đối với ý nghĩ này, Di Chát mỉm cười, liền đem nó quên hết đi. Chỉ cần nghe chỉ huy, người ngoài cuộc cũng không quan trọng. Hắn chỉ là một cái quan chỉ huy tạm thời, cũng không phải chi đội ngũ này chân chính chỉ huy. Chờ đợi vũ sư thế giới động viên sau, khẳng định sẽ có mới bạch phù thủy tiếp nhận chức vị của hắn. Tiến vào cứ điểm nội bộ, Di Chắc tiến vào phòng chỉ huy, bắt đầu mượn nhờ cứ điểm chung quanh giám thị phát trận, giám sát cứ điểm chung quanh một ngọn cây một cỏ. Bạch phù thủy quan chỉ huy giảng cứu một cái người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Ngoại trừ thông thường quyết sách bên ngoài, quan chỉ huy cao siêu thực lực đang tiến hành một ít công việc thời điểm, cũng muốn miễn siêu bình thường vũ sư. Cho nên giám sát chiến trường cái này một trọng yếu chức trách, liền rơi xuống quan chỉ huy trên đầu. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, quan chỉ huy đều sẽ bổ nhiệm mấy người thuộc hạ làm mình tham mưu, cùng hắn cùng một chỗ, hoặc là dứt khoát thay thế hắn tiến hành phần công tác này. Nhưng bây giờ, toàn bộ cứ điểm khắp nơi đều tại thiếu người, cho nên hắn chỉ có thể thành thành thật thật gánh vác chức trách của mình. Đem kịt gian phòng bên trong, từng cái thủy tinh cầu dựa theo Di Chắc ý nghĩ, ném bắn ra bọn chúng đối ứng giám thị ma pháp trận chỗ quan sát được cảnh tượng. Những này bắn ra cảnh tượng, mỗi một cái đều mười phần buồn tẻ nhàm chán. Bởi vì vườn không nhà trống, toàn bộ dãy núi thảm thực vật đều bị thanh lý, sơn động cũng bị nổ sập. Mà sinh hoạt tại trong núi động vật, càng là di chuyển, diệt tuyệt diệt tuyệt. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng dãy núi, giờ phút này lại hoang vu như là sa mạc bình thường. Nhưng đây đều là cần thiết đại giới. Chỉ ít tại vu sư xem ra là. Hồi lâu sau, phòng chỉ huy cửa bị đẩy ra, đã an bài xong các hạng sự vụ có nhiệm là tiến nhập gian phòng. Nô, có nhiệm là ngươi cuối cùng tới. Di Chắc từ trên ghế đứng người lên, đem vị trí nhường lại. Ngươi trước giúp ta nhìn một hồi, ta bên này có cái đồ vật cần nghiên cứu một chút. Đại nhân, ngài cứ việc đi bận rộn chuyện của ngài a, ta trước đó liền là nhìn hình ảnh. Vất vả. Từ phòng chỉ huy rời đi, Di Chắc cũng không có đi quan chỉ huy chuyên dụng phòng nghỉ, mà là trực tiếp tiến nhập bí cảnh. Bí cảnh bên trong, Sa Vương đang cùng Vũ Lỵ Sẹt thương thảo tái tạo thân thể phương án. Chủ động tái tạo thân thể thế nhưng là cái tinh tế sống. Sa Vương cần đem đã thu thập tốt huyết mạch tiến hành chỉnh hợp điều phối, sau đó quy hoạch thân thể của mình cấu tạo, xác định từng cái hệ thống, từng cái khí quan vận hành, các loại chi tiết. Tái tạo thân thể cũng không phải chế tác hợp thành thú, hết thảy vấn đề đều cần cân nhắc. Cho dù là Vũ Lỵ Sẹt, thân thể của hắn cũng là đang khôi phục đến 3 cấp sinh vật thực lực sau, mới bắt đầu dần dần tinh tế. Ở trước đó, Vũ Lỵ Sẹt thân thể mỗi qua một đoạn thời gian đều cần tiến hành một lần thay đổi. Di Chát đi vào bên cạnh hai người, lấy ra một thủy tinh cầu, dự định đem quá trình này thu lại. Cái này thảo luận không thể nghi ngờ là một loại quý giá tri thức. Dắt, tạm thời cứ như vậy đi. Tại Di Chát đi vào không lâu sau, Vũ Lỵ Sẹt liền ngừng lại thảo luận. Giờ phút này, hắn cùng Xà Vương đã đại khái hoạch định xong mới thân thể phương hướng. Còn lại liền là đem phương án làm được, sau đó tái tạo thân thể, cũng từng bước điều khiển tinh vi trong đó chi tiết. Di Chát có chút vẫn chưa thỏa mãn dừng lại thu, loại này thảo luận cũng không phổ biến. Bên trong liên quan đến tri thức, không có chỗ nào mà không phải là hai cường giả tự mình thực tiễn cho ra kết luận. Thuộc về lấy tới liền có thể trực tiếp dùng. Ngươi chạy thế nào bí cảnh tới? U Lì Sẹt quay người hỏi. Di Chát buông tay, ta một cái hắc phù thủy, chính diện chiến trường thuần túy ngoài nghề, ngoại trừ phù du đột kích có chút tác dụng, thường ngày vẫn là để những cái kia bạch phù thủy mình bận rộn đi thôi. Điều này cũng đúng. U Lì Sẹt khẽ gật đầu. Bất quá những vật này cũng có thể học, ngươi về sau xâm nhập địch hậu cơ hội sợ rằng sẽ rất ít. Vũ sư thế giới tình huống, U Lì Sẹt từ Di Chắc trong miệng hiểu qua. Dựa theo suy đoán của hắn, nếu như một trận hiệu quả không phải rất tốt, Vũ sư Văn Minh sẽ tiến vào một đoạn thời gian tương đối dài phòng thủ kỳ. Vũ sư không thiếu khuyết tài nguyên, Vũ sư Văn Minh chiếm lĩnh trong thế giới, có rất nhiều thế giới đều vẹn vẹn chỉ khai phát ra lông. Phần lớn tài nguyên khoáng sản đều bởi vì duy trì thị trường mà tiến hành phong tồn. Những này tài nguyên khoáng sản liền xem như tiêu xài, cũng có thể để Vũ sư Văn Minh tiêu xài một cái kỷ nguyên. Cho nên so với đi chủ động tiến công, Vũ sư Văn Minh tiến hành phòng ngự khả năng càng lớn. Đợi đến mặt pháp thời đại kết thúc, ma lực chiều cường trở về. Đến giờ Vũ sư lại tiến hành phản công mới là thích hợp nhất sách lược. Đương nhiên, nếu như tinh hà phù du Văn Minh biểu hiện quá kéo vượn, Vũ sư Văn Minh khẳng định không ngại trước cắn một cái thịt mỡ. Di Chắc cũng đồng ý Vũ Lỵ Sẹt đề nghị, nhưng dưới mắt hắn có càng khẩn yếu hơn việc cần hoàn thành. Học tập vẫn là chờ về sau lại học, ca chúng ta hiện tại vẫn là xem trước một chút những vật này. Nói xong, Di Chắc từ trong túi áo móc ra lúc trước gì cô cho hắn cái tia túi. Túi mở ra, Di Chắc đem cái viên kia hình dạng và cấu tạo quái dị thủy tinh cầu, cùng trong đó những cái kia hư hư thực thực lợi dụng phù du thi thể để luyện ra bảo thạch đổ ra. Ngươi xem một chút cái này trong thủy tinh cầu đến cùng thả đồ vật gì. Di Chắc đem thủy tinh cầu đưa cho Vũ Lỵ Sẹt, Vũ Lỵ Sẹt tiếp nhận, dùng tinh thần lực đem bên trong tin tức tiếp thu. Không lâu, hắn có chút ngạc nhiên mở miệng nói, đám côn trùng này vẫn rất có ý tưởng. Trong này kỹ thuật hẳn không có vấn đề, nhưng là tác dụng của nó đoán chừng phải đánh cái dấu chấm hỏi. Bọn này côn trùng tại trong thủy tinh cầu chôn một cái tâm linh ám chỉ. Một khi tiếp xúc trong này tin tức, ngươi liền sẽ không tự chủ muốn đem tin tức này chia sẻ cho người khác. U Lì Sẹt lời nói để Di Chắc kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như U Lì Sẹt đương thời không có đúng lúc ngăn cản hắn, vậy hắn chỉ sợ cũng sẽ bị gieo xuống cái này ám chỉ. Mà Tinh Hà Phù Du như thế hy vọng cái này kỹ thuật truyền bá, khẳng định là bởi vì cái này kỹ thuật sản phẩm có thể trợ giúp bọn hắn đạt thành một ít mục đích. Căn cứ những này Phù Du năng lực, Di Chắc đoán chừng cái này bảo thạch hơn phân nửa có thể tăng cường Phù Du tâm linh khống chế. Đám côn trùng này ngược lại là giàu hạn. Di Chắc có chút thở dài. Vũ sư chinh phục dị thế giới, cho tới bây giờ đều là nhất lực phá bản pháp. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại Bạch Vũ sư quân đoàn pháp thuật tập bắn trước mặt, đều là giấy lao hổ. Chỉ cần bước thúc đẩy, dù cho thổ dân có thể nhất thời chiếm được tiện nghi, cũng sớm muộn sẽ bị vũ sư tiêu diệt. nhưng những này tinh hà phù du cũng không đồng dạng. Tiểu thủ đoạn mà thôi. Ulysses hờ hững nói, loại thủ đoạn này các ngươi vu sư bên trong người thông minh nhất định có thể nhìn ra, không ảnh hưởng được đại cục. Vẫn là xem trước một chút những này bảo thạch a. Di chắc cùng Ulysses một người cầm một khối phù du bảo thạch, bắt đầu lấy kinh nghiệm của mình, xác định loại này bảo thạch tính chất. Di chắc bên này, tại rất nhiều dụng cụ đo đạc dưới, loại này bảo thạch cơ sở tính chất rất nhanh liền sáng tỏ. Tổng thể đến xem, loại này bảo thạch xác thực được xưng tụng một loại không sai luyện kim tài liệu. Nó các hạng vật lý số liệu cùng nó nói là bảo thạch, chẳng bằng nói càng giống nhựa tợ lật tiệp một điểm. Mà Di cô công bố tinh thần phòng hộ cũng xác thực có chức năng này. Chợt nhìn, loại này bảo thạch xác thực không có vấn đề. Nhưng rất nhanh, Ulysses liền phát hiện một điểm môn đạo. Thứ này đối với tinh thần trùng kích phòng hộ có chút ý tứ. Hắn nắm lấy phù du bảo thạch, dùng tinh thần lực trùng kích không ngừng thăm dò. Không lâu, phù du bảo thạch đột nhiên trở nên đục ngầu. Một cô manh liệt tinh thần trùng kích, trong nháy mắt từ trong bảo thạch bắn ra. Trong chốc lát, toàn bộ bí cảnh thánh thụ tinh linh đều cảm giác được một cỗ mê muội, mà hỏa tích đám thợ thủ công thì cảnh giác nhìn về phía Di Chát phương hướng. Thật mạnh tinh thần trùng kích. Di Chát có chút khiếp sợ nhìn xem phù du bảo thạch, giờ phút này, phù du bảo thạch đã khôi phục được nguyên bản xanh nhạt bộ dáng. Nhưng ở nó nội bộ, từng đạo tơ liễu đồng dạng dạng vương vật, để bảo thạch trở nên đục không chịu nổi. Thứ này đã vô dụng. Ulysses đem bảo thạch ném đi, duy nhất một lần đổ vật, đoán chừng chính là vì âm các ngươi một cái. Di Chát đem Ulysses vứt bỏ bảo thạch thu vào, ngay sau đó liền hỏi thăm về Ulysses vừa rồi thí nghiệm chi tiết. Mà tại ghi chép số liệu quá trình bên trong, Di Chát rất nhanh liền phát hiện một điểm không thích hợp. Hắn nhìn xem bản bút ký bên trên đã thẩm tra đối chiếu mấy lần số liệu, chân mày hơi nhíu lại. Trừ phi cái này bảo thạch bản thân tự mang một cái pháp thuật mô hình, nếu không tinh thần của ngươi chuyển vật lượng, cùng ngươi miêu tả uy lực hoàn toàn không thành tỷ lệ. Nếu như nói Ulysses chuyển vật lượng, vẹn vẹn một viên lựu đạn, cái kia bảo thạch chuyển vận tinh thần trùng kích liền là đạn tháo. Số liệu không có vấn đề, ta xác định là số liệu này. Di Chát đem bản bút ký khép lại, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Vậy chúng ta đoán chừng tìm được một cái mới lạ đồ chơi. Nếu như hắn có thể tìm tới tinh thần trùng kích phóng đại nguyên nhân, vậy hắn liền có thể lợi dụng cái này bảo thạch, làm ra cùng loại với hắn ở trên phi thuyền thấy qua luyện kim động lực giáp, trong đó tinh thần lực phóng đại trang bị, mà lại là cực kỳ giá rẻ. Đây đối với Di Chát, thậm chí đối với vu sư tới nói, đều là một loại to lớn tăng cường. Nếu như đem loại trang bị này phổ cập đến vu sư bên trong, cái kia tam hoàn vu sư hoàn toàn có thể lợi dụng loại trang bị này, chỉ huy dị hình quân đoàn tiến hành quân đoàn pháp thuật tập bắn. Nhưng ở hưng phấn về sau, Di Chát rất nhanh liền bình tĩnh lại. Tinh hà phù du làm cho này loại bảo thạch người chế tác, bọn chúng khẳng định trước tại vu sư nghiên cứu thứ này ngàn vạn năm. Nếu quả như thật có tính chất này, cái kia tinh hà phù du khẳng định đã sớm phát hiện, trong đó ưu điểm, khuyết điểm, bọn chúng khẳng định nắm giữ nhất thanh nhị sở. Những này tinh hà phù du đối với vu sư hiểu rõ mặc dù không nhiều, nhưng chúng nó khẳng định phát hiện, vu sư là một cái tinh thần tiến hóa chủng tộc. Nếu như phù du bảo thạch thật có tiếp tục phóng đại tinh thần lực tác dụng, vậy chúng nó không thể nào để cho phù du truyền bá. Trừ phi loại này bảo thạch không có đủ loại năng lực này, cũng hoặc là loại này đặc tính có thể bị lợi dụng. Di Chát nhìn xem trong tay phù du bảo thạch, màu xanh nhạt bảo thạch dưới ánh mặt trời, lóe lên ôn nhuận rực rỡ. Tính toán Di Chát lắc đầu, đem trong đầu phân loạn ý nghĩ hất ra, ta đối với nghiên cứu ý nghĩ, thật sự là càng ngày càng hiệu quả và lợi ích. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Dựa vào hiệu quả và lợi ích khu động, sẽ chỉ lâm vào mù quáng, vẫn là thuần túy một điểm tốt. Thứ này tính chất thật không tệ, đáng giá nghiên cứu một phiên. Tấu chương xong, chương 460, chiến trường sinh hoạt chương 460, chiến trường sinh hoạt phù du bảo thạch xuất hiện, để trận chiến tranh này đối với Di Chát tới nói nhiều một chút ý nghĩa. Phù du bảo thạch chế tác trình tự cũng không phức tạp, chỉ cần thu thập đầy đủ phù du thi thể, rút ra trong thi thể dịch thể. Sau đó đem dịch thể tiến hành áp xúc, cố hóa, cuối cùng dẫn vào sao trời chi lực, tiến hành thăng biến. Cái này chọn bộ quá trình cho dù là nhất hoàn vũ sư, đều có thể không tốn sức chút nào chuẩn xác hoàn thành. Bất quá Di Chát chú ý tới một điểm, chế tạo loại này bảo thạch luyện kim trận có chút kỳ quái. Tiến hành cuối cùng thăng biến dùng luyện kim trận cũng không phức tạp, nhưng phù du cho ra kỹ thuật bên trong, lại dùng đến lập thể luyện kim trận. Loại hành vi này phi thường giống đảo ngược kỹ thuật vừa phối, sắc gái khác văn minh kỹ thuật dùng mình văn minh kỹ thuật chỗ hiện ra. Cái này khiến Di Chát có cái suy đoán. Những này phù du cũng không phải là không có cùng loại với luyện kim máy móc đồ vật, chỉ là những vật này xuất phát từ nguyên nhân nào đó, một mực không có bị đưa lên tiến vào tinh hà thế giới. Mà bây giờ bị đưa lên những này phù du, càng là một loại tìm tòi trước khi hành động. Di Chát đem phát hiện này hồi báo cho bộ chỉ huy phương diện cấp ra khẳng định, nhưng cũng không có cho hắn ngoài định mức chiến công. Xem ra bộ chỉ huy sớm đã biết tinh hà phù du tồn tại loại này kỹ thuật. Tại Di Chát đi vào 394 cứ điểm ngày thứ 3, hắn nên đón tiếp nhận cứ điểm quan chỉ huy sau trận đầu phù du tập kích. Vâng! Nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh, trong nháy mắt để cứ điểm vu sư tiến nhập trạng thái chiến đấu. Khoảng cách cứ điểm 5 km bên ngoài, trên bầu trời nổ tung một đóa màu đỏ pháo hoa. Đồng thời tại nó về sau, trên bầu trời không ngừng có mới pháo hoa bằng không nổ tung. Di Chát đứng tại cứ điểm biên giới, nhìn phía xa pháo hoa, tự lẩm bẩm, xem ra quỷ lôi hiệu quả không tệ. Những này pháo hoa chính là bị Di Chát trộn lẫn vào rất nhiều kim loại mảnh vụn luyện kim thuốc nổ, bọn chúng bị Di Chát chia cắt thành nhỏ phần, cất vào một cái đặc thù kim loại vật chứa. Kim loại vật chứa bên trên, hỏa tích đám thợ thủ công dùng cự long luyện kim thuật minh khắc quang học cận thân thụ văn cầu, cùng đơn giản phát động dẫn bạo trang bị. Những này đặc chế quỷ lôi bị vu sư dùng một cái tên là phong chi vòng pháp thuật, lơ lửng tại không trung. Loại pháp thuật này vô cùng bền bỉ, mà quỷ lôi trọng lượng cũng không cao. Một lần thi pháp trọn vẹn có thể làm cho quỷ lôi lơ lửng 12 cái giờ đồng hồ. với lại loại pháp thuật này tại phóng ra sau khi hoàn thành, liền không tồn tại năng lượng ba động. Nếu như không phải nó không có lực sát thương, loại pháp thuật này tuyệt đối là ứng đối tinh hà phù du dùng tốt nhất bấy dập pháp thuật thứ nhất. Quỷ lôi bạo tạc, để vu sư có được thời gian phản ứng. Hơn ngàn vị vu sư có thứ tự tiến vào pháo đài, chuẩn bị đối kháng đánh tới phù du. Bất quá lần này có chỗ khác biệt, lần này 394 cứ điểm không chỉ có một vị cường hành quan chỉ huy, chiến hữu của bọn hắn bên trong, còn nhiều thêm một nhóm hỏa tích chiến sĩ. Theo vu sư vào chỗ, vu sư ở giữa tâm linh mạng lưới bắt đầu xây dựng. Nói thật, đây là công hiệu lạ lần thứ nhất đối dị hình phóng thích tâm linh kết nối. Tại quá khứ, nàng đối dị hình dùng đồng dạng đều là tâm trí điều khiển, tinh thần trùng kích, cũng hoặc là linh hồn phong bạo loại vu thuật này. Tâm linh kết nối đây là lần đầu, nàng cũng không biết có thể thành công hay không. Mặc dù nghĩ như vậy rất không chịu trách nhiệm, nhưng công hiệu lạ vẫn như cũ hy vọng tâm linh kết nối xảy ra vấn đề, đem những này dị hình ngăn cách tại tâm linh mạng lưới bên ngoài. Một khi kết nối để bụng linh vong lạc, nội tâm của bọn hắn ý nghĩ liền sẽ thuận tâm linh mạng lưới tiến hành truyền thâu. Công hiệu lạ không dám tưởng tượng, nếu như ngay cả nối liền tâm linh mạng lưới, lấy dị hình đối vu sư căm hận, tâm linh mạng lưới bên trong sẽ có bao nhiêu nguyền rủa cùng chửi rủa. Nhưng hiện thực để ý nghĩ của nàng thất bại, tâm linh mạng lưới thành công kết nối phát hỏa tích. Nhưng vượt quá công hiệu lạ dự kiến chính là, hỏa tích tâm linh mạng lưới 10 phần yên lặng, không có nguyền rủa, không có chửi rủa, cũng không có khúm núm định loạn. Hỏa tích tâm linh mạng lưới tựa như một cái lỗ đen bình thường, không có chút nào ý nghĩ dẫn ra ngoài. Nghe thấy mệnh lệnh sao? Công hiệu lạ nhịn không được hỏi. Loại tình huống này nàng chưa bao giờ từng gặp phải. Bọn này hỏa tích phảng phất không phải từng cái sinh linh, mà là từng cái ngụy trang thành dị hình máy móc khôi lỗi. Nghe được, đại đội trưởng trả lời. Đáp lại về sau, tâm linh mạng lưới lần nữa trở về hoàn toàn tĩnh mịch. Có nghĩa là không chế mình không đi đậu đen rau muốn bọn này dị hình, hỏa tích chiến sĩ phản ứng mặc dù có chút không bình thường, nhưng chỉ cần có thể nghe được mệnh lệnh liền tốt. Rất nhanh, phù du đại quân tới gần. Đây là một đám màu xanh biết phù du á loại, số lượng khoảng chừng 200.000 chỉ. Thân thể của bọn chúng giống như phỉ thúy, phi hành thuật ở giữa, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm tiến nhập di chát xoắn núi. Di chát tại tâm linh mạng lưới bên trong ra lệnh, nín hơi, mở ra phòng hộ, trong không khí tồn tại khí độc. Hắn đem năng lượng tầm mắt mở ra, chỉ thấy trong không khí một tầng mông lung năng lượng sương mù, như là một đầu xanh biết sông lớn, hướng phía cứ điểm chậm rãi, nhưng lại không thể ngăn cản chảy xuôi. Di chát mệnh lệnh rất nhanh liền đạt được đáp lại, các vu sư bắt đầu ma lực bình trướng, cũng bắt đầu nín hơi. Ma hỏa tích thì con mắt bỗng nhiên sáng lên, đây là bọn hắn chủ động kích phát long huyết dấu hiệu. Di chát đứng tại xanh biết trong hải dương, không có nín hơi, cũng không có chống lên năng lượng bình trướng. Chính tương phản, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng. Những cái kia năng lượng màu xanh biết sương mù, như là trăm sông đổ về một biển bình thường bị hắn hút vào thân thể. Những năng lượng này sương mù, đơn giản là chút đặc thù năng lượng, thu tạp một chút độc tính vật chất thôi. Đối với Di Chát tới nói, hai cái này vô luận là cái nào đều đối với hắn vô hiệu. Cường hành thể chất, cùng phóng xạ điều khiển năng lực, khiến cái này năng lượng sương mù trở thành thân thể của hắn tốt nhất chất dinh dưỡng. Cứ điểm vu sư nhìn thấy, mình tân nhiệm quan chỉ huy như là xung khí bình thường bành trướng. Trong không khí dòng năng lượng hướng biểu thị, bọn hắn cần chống cự độc tính sương mù, đang bị Di Chát không ngừng hấp thu. Những này độc tính năng lượng đối với hắn không có hiệu quả sao? Có tố năng vu sư khiếp sợ thầm nghĩ, thật mạnh, đây chính là đỉnh tiêm hắc phù thủy thực lực sao? Từng đạo tiếng kinh hô tại tâm linh mạng lưới bên trong quanh quẩn, chỉ có hỏa tích tâm linh mạng lưới bên trong vẫn như cũ một mảnh yên lặng. Bọn hắn quá rõ ràng bị lãnh đạo này mình đại nhân thực lực. Tại hỏa tích chiến đoàn trong khi huấn luyện, Hồ Gở thường xuyên sẽ sung làm buổi luyện. Hồ Gở cường hành thể chất, có thể nhẹ nhàng đối phó một đội hỏa tích. Mà mãnh liệt như vậy Hồ Gở, lại tại Di Chát trong tay như là một con sủng vật bình thường. Bọn hắn đã từng được chứng kiến Di Chát tại bí cảnh bên trong rèn luyện năng lực của hắn, thí nghiệm pháp thuật của hắn. Những cái kia đáng sợ chẳng cảnh, thật sâu chấn nhiếp hỏa tích chiến đoàn mỗi một cái thành viên. Bọn hắn ban sơ coi là đó là uy hiếp, nhưng càng về sau bọn hắn phát hiện, cái kia vẹn vẹn Di Chát thường ngày mà thôi. Bọn hắn những người này, không cần đến Di Chát uy hiếp. Phù Du đại quân dần dần tới gần, Di Chát làm thủ thế, lập tức liền có nghìn đạo lôi đình xẹt qua bầu trời. Trắng bạc thiểm điện gần như chiếu sáng nửa bầu trời. Những này thiểm điện ở giữa lẫn nhau cấu kết, trên không trung dùng lôi đình dệt ra một trường không thể vượt qua lưới lớn. Phù Du đại quân đối mặt cảnh này, trong nháy mắt liền triển khai trận hình phòng ngự. Tầng điện phù du kết cấu, đem phù du tướng quân một mực bảo hộ ở trung tâm. Đây là một loại rất cách làm một thỏa, nhìn ra được, vị này phù du tướng quân là cái kinh nghiệm lao đạo phù du. Phù du tướng quân cách tầng điện phù du, cũng như người khổng lồ Di Chát đối mặt. Ánh mắt giao hội ở giữa, phù du tướng quân từ Di Chát trong mắt thấy được một tia bực cận. Sau một khắc, một cái đốt hắc diễm đen kỳ hung thú từ trong hư không thoát ra, hung hăng tại phù du đại quân tạo thành phù du bóng bên trên, xé toang một khối. Cùng ngay đồng thời, cứ điểm bên trên bị hỏa tích thay thế tới vu sư, đồng thời huy động pháp trượng. Tại công hiệu là chỉ huy dưới, một đạo tiểu hào quân đoàn pháp thuật xuất hiện ở không trung. Xuyên vân chi tiễn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cùng bạo phong nguyên tố liền thuận đu lì xẹt xé mở lỗ hổng lớn, đem đến tiếp sau muốn bổ sung phủ du xé thành mảnh vụn. Nơi này đồng thời, một đạo sáng chói cực quang theo sát lấy xuyên vân chi tiễn, xuyên thủng phủ du bảy hạch tâm. Di Chát đứng tại phủ du bảy đối diện, chậm rãi đem vung ra đi nắm đấm thu hồi. Hắn không có đi quản còn lại phủ du bảy, những tiểu tử này không phải hắn cần xử lý đồ vật. Cứ điểm bên trên vu sư khiếp sợ nhìn xem Di Chát chậm rãi rơi xuống đất, mặc dù đã được chứng kiến một lần Di Chát chiến đấu, nhưng như thế gọn gàng mà linh hoạt chiến đấu, vẫn như cũ để bọn hắn cảm nhận được một cô già dặn mỹ cảm. Tinh vi phối hợp, ngắn gọn hiệu suất cao thủ đoạn, hắc phù thủy, bạch phù thủy hai loại phương thức chiến đấu hoàn toàn khác biệt vu sư, nó phong cách chiến đấu tinh túy vậy mà đồng thời xuất hiện ở một trận chiến đấu, cùng một cái vu sư trên thân. Cái này khiến ở đây rất nhiều vu sư đều sinh ra một loại cảm giác, có lẽ đây chính là tương lai vu sư hình thức chiến đấu. Chém đầu phù du tướng quân sau, còn lại phù du tại phù du đội trưởng chỉ huy dưới, hướng phía lúc đến phương hướng rút đi. Các vu sư thừa thắng xông lên, đem cái này một cái chừng 200.000 phù du đại quân, suy yếu đến gần 10 bà con. Bọn này phù du kinh nghiệm chiến đấu 10 phần lão đạo, phù du tướng quân bị chém đầu về sau, bọn hắn rút lui 10 phần có thứ tự, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng thân mật vô gian. Loại hiện tượng này để truy kích vu sư giật mình trong lòng. Phù du tinh nguyện hóa cũng không phải cái gì sự tình tốt. Bọn hắn chỉ hy vọng những này phù du là trong chiến trường lịch luyện ra tinh nhuệ, mà không phải đưa lên xuống lao binh phù du. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện vu sư thế giới mau chóng đem tinh giới quyền khống chế bầu trời đoạt lại. Đến từ bộ chỉ huy tiếp viện tại Di Chát đi vào 394 cứ điểm sau một tháng đến, tổng cộng 500 cái vu sư cộng thêm 10.000 cái nô lệ. Những này nô lệ là một loại bị vu sư mệnh danh là ma chư nhân nhân hình sinh vật, nhưng ở hình thể cái đầu bên trên, ma chư nhân càng cao, trí lực bên trên, ma chư nhân thì so người bình thường thấp hơn. Thông qua đơn giản tẩy não, ma chư nhân liền trở thành vu sư trung thực nô lệ. Vốn có đủ nhiều nô lệ sau, 394 cứ điểm lập tức liền vững như thành đồng. Thấp hơn 400.000 phù du bầy, thậm chí cũng không dám trùng kích cứ điểm, chỉ dám vượt qua núi cao tiến hành di động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Di Chắc cũng tại dần dần quen thuộc, thích ứng văn minh chiến trường. Thời gian một năm, Di Chắc kiến thức hơn 10 loại phù du á loại. Những này á phù du chiến lược cường hãn, có năng lực quỷ dị, có thì vô cùng giàu hoạt. Tại bọn hắn rèn luyện dưới, Di Chắc đối với chính diện chiến trường cũng dần dần thuần thục lên. Hiện tại Di Chắc, liền ngay cả bạch phù thủy quân đoàn, Di Chắc đều có thể thô sơ giản lược chỉ huy một cái. Ầm ầm, to lớn quang mâu xuyên thủng phù du phòng ngự, ngay sau đó, một đạo sáng chói cực quang thuận phù du phòng ngự lỗ hổng, đem hạch tâm phù du tướng quân hóa thành hư vô. Còn lại hai cái phù du tướng quân gặp tình huống như vậy, lập tức bắt đầu thu nạp tàn quân tiến hành rút lui. Mất đi tướng quân chỉ huy phù du không có bối rối, bọn hắn ngay ngắn trật tự gia nhập vào bên cạnh phù du đại quân, thật sự là gia nhập không được, liền hướng phía vu sư phát khởi tự sát tức công kích. 3 phút thời gian, xâm phạm phù du liền ổn định rút ra 394 cứ điểm phạm vi công kích. Di Chắc đứng tại không trung, nhìn xem rút lui phù du, trên mặt lóe lên một tia ngưng trọng. Những này phù du càng ngày càng lão luyện. Tấu chương xong, chương 461, chiến lược tính co vào chương 461, chiến lược tính co vào Di Chắc rơi xuống đất, thân hình hóa thành bình thường. Có điều là tức thời tiến lên, vì hắn phụ thêm một kiện vu sư bảo. Chiến đấu như vậy, trong năm này đã tiến hành mấy chục lần. Tất cả quá trình, cứ điểm vu sư đều đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Có điều là, những này phù du lại mạnh lên. Di Chắc nhìn xem biến mất tại hắn trong tầm mắt phù du, ánh mắt bên trong lộ ra ngưng trọng. Tinh hà phù du trở nên lão luyện đối với vu sư tới nói, đã là một chuyện tốt, cũng là một chuyện xấu. Loại hiện tượng này chỗ tốt ở chỗ, tinh hà phù du tinh luyện hóa, rất có thể đại biểu cho tinh hà phù du pháo hôi đã đưa lên hoàn tất. Bọn hắn tiếp xuống đối mặt đều là tinh hà phù du tinh luyện, tiêu diệt những này phù du, mới thật sự là hao tổn tinh hà phù du lực lượng. Mà chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Những này tinh luyện tinh hà phù du, chắc chắn sẽ không làm bia đỡ đạn ném đi. Tinh hà phù du đã đem bọn hắn đầu nhập chiến trường, cái kia ắt phải sẽ dẫn đến chiến tranh thăng cấp. Chiến tranh bắt đầu hơn một năm, tinh hà phù du thế giới chi chủ cấp bậc lực lượng, đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Nếu như chiến tranh thăng cấp, tất nhiên sẽ có thế giới chi chủ cấp bậc tinh hà phù du giáng lâm tinh hà thế giới. Đến giờ, bọn hắn những này tiểu vũ sư liền có thể dựa vào vận khí sinh tồn. Thế giới chi chủ cấp bậc đại chiến, cho dù là dư ba, đều đủ để tam hoàn vũ sư bỏ mình. Đại nhân, ngài không cần phiền lòng những chuyện này. Có nghĩa là đứng tại Di Chắc bên cạnh, cẩn thận vì hắn chỉnh lý vũ sư bảo. Ngài loại này tam hoàn vũ sư, nếu như chiến tranh trạng thái thăng cấp, khẳng định sẽ bị rút lui đến hậu phương. Cấp trên phái ngài đến chiến trường đến, là vì dùng chiến trường làm đá mài đao. Bây giờ cái này đá mài đao trở thành lò luyện, ngài chắc chắn sẽ không lưu lại. Có được tên là siêu tốc tính toán linh hồn thiên phú, có nghĩa là tại phân tích sự tình thời điểm, luôn có thể nhìn thấy dấu ở tầng ngoài phía dưới tin tức. Di Chắc sức chiến đấu, nàng tại những năm này được chứng kiến quá nhiều lần. Mãnh liệt như vậy tam hoàn vũ sư, tất nhiên cùng bọn hắn những này binh lính nhỏ không đồng dạng. Nếu là bọn họ có thể trong cuộc chiến tranh này sống sót, không thể nói trước ngày sau, bọn hắn còn có thể Di Chắc phó bộ trưởng thủ hạ làm việc. Lời nói không phải nói như vậy. Di Chắc khẽ lắc đầu đường, tấn thăng đại vũ sư cần không chỉ là chiến lực, tâm hồn tu hành cũng càng mấu chốt. Ta loại này vũ sư thế giới hàng năm đều sẽ xuất hiện. Nhưng ngươi nhưng từng nghe nói, vũ sư thế giới hàng năm sinh ra một vị đại vũ sư. Tiếp theo, bộ chỉ huy hiện tại đối với phù du chiến tranh sách lược vẫn như cũng là không hiểu ra sao. Phù du chừng nào thì bắt đầu tổng tiến công, bộ chỉ huy cũng khó có thể xác định. Loại tình huống này, dù cho bộ chỉ huy muốn điều ta trở về, cũng phải cái này quần tinh hà phù du phối hợp mới được. Có nghĩa là vì Di Chắc chỉnh lý tốt vũ sư bảo, thanh tú động lòng người đứng ở bên cạnh hắn. Nàng mỉm cười nói, đại nhân, chúng ta chỉ là một chút binh lính nhỏ, có thể làm liền là nghe lệnh làm việc. Phù du mạnh, chúng ta liền muốn biện pháp giải quyết. Sự việc dư thừa, chúng ta suy nghĩ cũng không có ý nghĩa. Đại nhân nếu là ở lo lắng đại cục, còn không bằng tưởng tượng, chúng ta nên tìm hậu cần muốn dùng cái gì đồ vật. Ngay những cái kia hỏa tích công tượng a, lại đem cớm đưa tới. A, Di Chắc hơi kinh ngạc, ta không phải mới cho bọn hắn đưa một nhóm tài liệu sao? Tại sao lại có người đưa thư tay? Có nghĩa là từ trong túi lao xuất ra một cái bản bút ký, ở phía trên lật ra mấy lần sau, ngẩng đầu đối Di Chắc trả lời, đại nhân, ngài nhớ lầm, lần trước là bổ sung tài liệu, chân chính tài liệu thực tế là 3 tháng trước cho. Có đúng không? Di Chắc gãi đầu một cái, có chút cười cười xấu hổ. Vậy liền đem yêu cầu của bọn hắn đưa lên thôi, quân bộ lại không thiếu chúng ta những vật này. Có nghĩa là nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu, đại nhân, chúng ta hậu cần mặc dù giàu có, nhưng cũng là muốn kiểm toán. Ngài đệ lên những tài liệu này đều đủ nặng xây non nửa cứ điểm. Nếu như ngài tại tiếp tục như thế xin, chiến tranh kết thúc kiểm tra đối chiếu sự thật giấy tờ, ngài tuyệt đối sẽ ra tòa án quân sự. Di Chát thủ vệ cứ điểm phương diện, tuyệt đối là không thể bắt bẻ. Nhưng ở một chút chuyện nhỏ bên trên, Di Chát hành vi lại hoàn toàn không giống cái sắp trở thành đại vu sư ngôi sao tương lai. Nhà ai ngôi sao tương lai sẽ như thế thuần thục hao hậu cần lông dê à, cái này rõ ràng là bọn hắn những này. Khu khu, tóm lại Di Chát hành vi đã có chút khác người. Lại không đình chỉ, chiến hậu hạch toán tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Dạng này à. Di Chát tiếp tục lúng túng cười cười, vậy liền cho bọn hắn bắt bỏ, bình thường xin là được. Giấy tờ phía trên vấn đề, ngươi mệt nhọc nhiều, giúp ta yên ổn bình. Có nghĩa là nhẹ gật đầu, bình sổ sách loại chuyện này, đối với quân bộ Bạch Vu sư tới nói, cơ hội là thiết yếu kỹ năng. Quân bộ Vu sư mặc dù tài nguyên dư giả, nhưng rất nhiều cũng phải cần chiến công đội. Thông thường phối cho chỉ có thể nói đủ, nhưng tuyệt đối không gọi được giàu có, nhất là Bạch Vu sư. Cho nên trên cơ bản tất cả Bạch Vu sư quân đoàn cũng sẽ ở chiến tranh thời điểm, làm điểm hậu cần tài nguyên bổ sung một cái hầu bao của mình. Loại chuyện này tại quân bộ điều lệ bên trong, thuộc về màu xám khu vực. Thuộc về không lên xưng không có hai lượng, bên trên xưng cũng nhiều nhất một cân đồ chơi. Chỉ cần không phải quá phận, không ai sẽ đi truy cứu. Dù sao trong chiến tranh tồn tại vật tư hao tổn quá thường ngày bất quá. Chỉ cần đem sổ sách bình tốt, để hậu cần bên kia có cái bàn giao, quỷ tài đi quản loại sự tình này. Báo cáo nhiều nhất điểm rơi chiến công, chỉ cần không trở thành đại vu sư, vẫn như cũ muốn tại quân bộ tầng dưới mang theo. Bởi vì một điểm chiến công, đem thanh danh của mình khiến cho thối thoát, không có cái nào vu sư sẽ ngu đến mức làm như vậy. Trở về cứ điểm, Di Chát như thường lệ tiến vào phòng chỉ huy, bắt đầu giám sát hoàn cảnh xung quanh. Nhưng cũng không lâu lắm, thủy tinh cầu của hắn liền phát sáng lên. Đặc phái viên Di Chát, thứ ba bộ chỉ huy chiến khu mệnh lệnh ngươi bộ khí thủ 394 hào cứ điểm, toàn thể vu sư rút lui tiến vào 194 hào cứ điểm. Bộ chỉ huy băng lãnh giọng nữ, để Di Chát chấn động trong lòng. Khí thủ 394 hào cứ điểm, đây là muốn đại quyết chiến. Di Chát không biết bộ chỉ huy đạo mệnh lệnh này phía sau ẩn giấu đi bao nhiêu tin tức, nhưng hắn biết, đã chỉ huy hạ đạt ra lệnh, vậy bọn hắn nhất định phải chấp hành. Cùng ngày đồng thời, bộ chỉ huy cửa phòng bị người phịch một tiếng đẩy ra, sắc mặt hốt hoảng cùng nhiệt lạ vội vã vọt vào phòng chỉ huy. Đại nhân ngươi ta thu bảo. Di Chát từ trên ghế đứng người lên, sắc mặt ngưng trọng ra lệnh, tổ chức vu sư muốn nhét nội bộ có thể dùng công trình hủy đi đi, nửa giờ sau, tất cả mọi người nhất định phải rút lui 394 hào cứ điểm. Là, nửa giờ sau, muốn nhét nội bộ thiết bị chia cắt chống không vu sư, tại 394 hào cứ điểm dưới thành tập kết. Đi qua bộ chỉ huy một năm này bổ sung, 394 hào cứ điểm vu sư nhân số đã đi tới 3000 người. Ngoại trừ những này vu sư, cứ điểm bên trong ma chư nhân nô lệ cũng tập kết trở thành một cái phương trận. Đối với những này nô lệ, có nghĩa là ý nghĩ là trực tiếp mặc kệ, nhưng Di Chát cảm thấy những này nô lệ bao nhiêu còn có chút tác dụng, cho nên liền để bọn hắn tiến nhập mình bí cảnh bên trong. Đương nhiên, cái này bí cảnh không phải hắn chủ yếu bí cảnh, mà là hắn dùng để ngụy trang cái kia. Theo sau đó một cái ma chư nhân tiến vào bí cảnh, Di Chát nhìn xem mắt nhìn địa đồ, hạ lệnh, xuất phát. Tại 394 hào cứ điểm toàn viên rút lui lúc, so với bọn hắn cả ngoại vi cứ điểm, đã sớm bắt đầu rút lui. 495 hào cứ điểm, Đi Lý nhìn xem trong thủy tinh cầu tin tức, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Hắn đối bên cạnh Bạch Vu sư ra lệnh, sau 10 phút tất cả mọi người tại cứ điểm đại môn tập hợp, nô lệ thiết bị, các ngươi tùy ý phân phối. Sau 10 phút, chúng ta đem rút lui cứ điểm. Bạch Vu sư nghe thấy mệnh lệnh, không có chút nào chần chờ. Hắn đối Đi Lý đi cái vu sư lễ, lập tức hóa thân thành một trận gió lốc, xông ra phòng chỉ huy. Đi Lý đem địa đồ mở ra, một năm này hắn thông qua đủ loại con đường, cùng 495 hào cứ điểm chung quanh mấy cái cứ điểm kiến lập liên hệ. Mà trong năm này, những này cứ điểm bên trong có 3 cái bị công phá, đồng thời đều tại gần đây, với lại cách xa nhau thời gian rất ngắn. Tổng hợp hiện tại bộ chỉ huy ban bố mệnh lệnh rút lui, ở trong đó ý nghĩa không nói cũng hiểu. Phù Du đại thế công muốn bắt đầu a. Hắn nhìn xem trên bản đồ còn sót lại cứ điểm, căn cứ hắn tình báo biểu hiện. Phía sau hắn 395 cứ điểm đã bị công phá. Nếu như hắn muốn rút lui tiến vào 195 hào cứ điểm, bảo đảm nhất lộ trình, liền thông qua 394 hào cứ điểm, sau đó từ 194 hào cứ điểm xuất phát, hướng phía 195 hào cứ điểm tiến lên. Nhưng 394 hào cứ điểm, có thể giữ vững cái này cứ điểm vũ sư, nghĩ đến không phải là cái gì phế bật. Đi Lý nhìn xem trên bản đồ 394 hào cứ điểm vị trí, trong miệng tự lẩm bẩm. Nhưng không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ tiếp xuống hành động, chỉ thấy thủy tinh cầu đột nhiên sáng lên, từ bên trong truyền ra một trận thanh âm hoảng sợ. "Đại nhân, phù du tới. Lần này chỉ sợ đến có 800.000." Nghe được cái số này, Đi Lý con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một giây sau, thanh âm hắn bình thản mở miệng nói, "Tổ chức nô lệ tiến hành phòng ngự. Tất cả vu sư tại cứ điểm bình đài tập hợp." Nói xong, Đi Lý cầm trong tay địa đồ vừa thu lại, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở cứ điểm đỉnh. Nhìn xem như là báo cắt một dạng phù du bảy. Hắn đối bên người phụ tá ra lệnh, pháo đài toàn bộ bỏ qua, lưu lại 10 cái vu sư duy trì tâm linh mạng lưới, còn lại vu sư theo ta rút lui. Đi Lý thanh âm rất bình tĩnh, giống như là trong núi u đầm. Một bên phụ tá biết câu này mệnh lệnh ý vị như thế nào. Duy trì tâm linh mạng lưới cái này 10 cái vu sư, khẳng định là muốn hy sinh. Cho nên hắn nhất định phải tìm mấy cái có được hồn hộp vu sư tới làm. Phụ tá ở trong lòng nhanh chóng qua một lần danh sách, rất nhanh liền xác định nhân tuyển. Dân Ni Hụt, Bạt Dít E, Sếp Moses 10 cái danh tự hắn rất nhanh liền niệm xong, ở trong đó vũ sư, đại bộ phận đều có hồn hộp, nhưng cũng có 3 cái là không có hồn hộp. Bị niệm đến danh tự vũ sư, yên lặng từ vũ sư trong đội ngũ đứng ra, bọn hắn biết mình phải đối mặt chính là cái gì. Các ngươi 10 cái phụ trách duy trì nô lệ tâm linh mạng lưới, cần phải tận khả năng kéo dài thời gian. Mệnh lệnh này, các vũ sư sớm đã nghĩ đến, nhưng không có hồn hộp 3 cái kia vũ sư, giờ phút này vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh. Không có hồn hộp, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hẳn phải chết thì phải làm thế nào đây? Vận mệnh của bọn hắn tại gia nhập quân bộ, thậm chí trở thành vũ sư một khắc này, liền đã quyết định. Trên chiến trường cũng nên có hy sinh. Nhưng Lý lại tại giờ phút này đột nhiên mở miệng. Tấu chương xong.